Chương 389, các loại thu hoạch. Chương 389, các loại thu hoạch. Trong vòng một ngày, Trần Bình dẫn đầu hạch tâm tiểu đội, bằng vào lâu thuyền tốc độ cùng hiệu suất cao tình báo truyền lại, gián tiếp buôn ba vượt qua 50 cái tồn tại dị thường không lớn tôn trang. Hắn lôi đỉnh xuất thủ, đem tất cả phát hiện đê gia yêu tộc toàn bộ thanh trừ, hiệu suất cực cao, hành động như gió. Tại một chỗ vừa mới diệt sát một đám số lượng ước 7-8 con, hình như lợn rừng, hình thể nhỏ bé, răng nanh lật ra ngoài, làn da hiện ra chẳng lành màu đỏ sẫm, lại che kín quỷ dị vật bẹo đường vân đê gia chư yêu thôn xóm bên ngoài. Trần Bình không có lập tức rời đi, mà là phát động tử phủ lực lượng thần hồn, đối với bọn này chư yêu, tiến hành toàn phương vị siêu hồn. Siêu hồn là vì cam đoan ký ức hoàn chỉnh tính. Tại bọn này chư yêu trong xảo huyệt, thường thường trồng lấy một chút đặc thù linh dược. Không chỉ có là chư yêu, còn lại yêu tộc đều là như vậy. Bọn chúng tự hồ, trời sinh liền có được trồng trọt linh dược đặc thù trồng trọt phương thức. Những cái kia đang cần dùng người loại huyết đủ, tinh nguyên tẩm bổ đặc thù trồng trọt phương thức, tự nhiên là bị Trần Bình cho coi nhẹ rơi. Bất quá, lấy thủ đoạn hắn tiến hành đặc thù trồng trọt phương thức, hắn thì là sẽ đem nó bảo tồn lại. Cũng tỉ như hiện tại, bọn này chư yêu đặc thù trồng trọt phương thức đã làm cho giữ lại. Trần Bình đối với Lưu Tiểu Vân đạo, ghi chép một chút, mới lấy được một loại nhị giai linh dược chân quý kim linh hoa không phải truyền thống bồi dưỡng pháp môn. Lưu Tiểu Vân sắc lập khắc lấy ra ngọc giản trống không, ngưng thần quán chú linh lực, chuẩn bị ghi chép. Trần Bình chậm rãi chân thuật, ngữ khí bình ổn. Bồi dưỡng cơ đất cần hỗn hợp đại lượng rèn luyện thành bột nhị giai bích quang bột đá mạn, tỷ lệ ước là 5 phần bình thường linh thổ đổi 1 phần bích quang bột đá, cần phải đều. Sau đó, cần lấy thiên tâm thú chi tinh huyết tiếp tục tưới tiêu này hỗn hợp thổ nhưỡng, mỗi ngày một lần, mỗi lần tinh huyết số lượng không cần nhiều, ước một ly rượu nhỏ liền có thể, nhưng cần lấy linh lực thôi hóa, khiến cho đều thấm vào thổ nhưỡng 3 thước sâu, quá trình này cần nghiêm ngặt tiếp tục 1 năm, không thể có trong một ngày đoạn, nếu không phí công nhọc sức. 1 năm sau, thổ địa tính chất sẽ phát sinh căn bản chuyển biến, linh khí kết cấu gây dựng lại, hình thành một loại đặc biệt kim thạch địa mạch linh khí tính chất nhập đề duệ kim tính. Đến lúc đó liền có thể trực tiếp ở đây đặc thù cải tạo trên mặt đất trồng trọt kim linh hạt giống hoa. Pháp này đối với linh điền bản thân cấp bậc yêu cầu không cao, nhất giai thượng phẩm linh điền liền có thể nếm thử, nhưng cần cam đoan bích quang bột đá phẩm chất cùng thiên tâm thú tinh huyết tiếp tục cung ứng. Lưu Tiểu Vân ghi chép tay bỗng nhiên một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt không cách nào che giấu vẻ khiếp sợ, thậm chí hít vào một ngụm khí lạnh. Kim linh hoa, đây chính là luyện chế nhiều loại trúc cơ kỳ đan dược, thậm chí một ít tử phủ kỳ đan dược đều cần dùng đến phụ trợ linh dược. Công dụng phi thường rộng khắp, chỉ là bởi vì đối với linh điền yêu cầu cực kỳ hà khắc, dẫn đến nó sản lượng rất nhỏ. Nếu như dùng truyền thống trồng trọt pháp trồng trọt lời nói, nhất định phải ỷ lại tứ giai trở lên linh điển cũng dựa vào tam giai nước linh tuyển trường kỳ tầm bổ. Tứ giai linh điển tại Thanh Vân Tông bên trong cơ hồ không có, cho nên không cách nào đối với cái này linh dược tiến hành bồi dưỡng, chỉ có thể là hoàn toàn ỷ lại ngoại giới mua sắm, cùng thăm dò di tích cổ xưa đoạt được. Kim linh hoa giá cả một mực giá cao không hạn, lại nguồn cung cấp bất ổn. Như pháp này thật có thể thực hiện, cái kia mang ý nghĩa linh thực đường tương lai rất có thể thực hiện kim linh hoa quy mô hóa tự sản. Cái này sẽ vì tông môn tiết kiệm bao nhiêu linh thạch, lại có thể thông qua đối ngoại tiêu thụ sáng tạo giá bao nhiêu giá trị. Nó chiến lược ý nghĩa đối với tăng lên tông môn luyện đan nghiệp tự chủ tính, không thể đánh giá. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng chỉ còn lại có kích động cùng rung động. Đường chủ, pháp này như thí nghiệm thành công, nó giá trị đơn giản không thể đánh giá. Lưu Tiểu Vân thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, là hưng phấn bố trí. Trần Bình thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là đang nói một kiện bình thường được nhỏ. Sau khi trở về, có thể trước bạch ra nửa mẫu nhất giai thượng phẩm linh điển, nghiêm ngặt dựa theo pháp này tiến hành phạm vi nhỏ thí nghiệm. Chú ý, thiên tâm thú tuy không phải đỉnh cấp yêu thú, nhưng nó tinh huyết thu hoạch cũng cần nhất định đại giới, chú ý khống chế chi phí, tìm kiếm ổn định cung ứng con đường. Về phần thí nghiệm quá trình, do ngươi tự mình phụ trách, kỹ càng ghi chép các hạng số liệu biến hóa. Là thuộc hạ minh bạch, chắc chắn tự mình giám sát, thích đáng an bài thí nghiệm, tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Lưu Tiểu Vân trân trọng, đem ghi chép tốt ngọc giản thu hồi, như là bưng lấy hiếm thấy chất bảo, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong túi trữ vật. Trước đó đối với nhiệm vụ này đủ loại lo nghĩ, phàn nàn cũng không hiểu, giờ phút này đã sớm bị thu hoạch này trùng kích đến tan thành mây khói. Thay vào đó, là đối với Trần Bình càng thâm trầm kính phục cùng đối với kế tiếp thanh lý hành động khả năng mang tới càng nhiều, càng kinh người thu hoạch mãnh liệt chờ mong. Hắn hiện tại triệt để minh bạch, đường chủ ánh mắt cùng nhu đồ, xa không phải chính mình có thể bằng. Một giáp đại hội thu đồ, tại linh thực đường các đệ tử gần 1 năm không chối từ bất vả, phong trần mệt mỏi buôn ba bên trong, dần dần chuẩn bị kết thúc. 1 năm nay, linh thực đường 160 dư tên đệ tử, 54 tiểu tổ dấu chân, trải rộng Thanh Vân Tông trong phạm vi thế lực tiêu ký ra hơn 5,300 cái xa xôi thôn trang. Cái này cũng đã đạt đến linh thực đường tại lần này trong nhiệm vụ, có thể đầu nhập nhân lực vật lực cực hạn. Cơ hồ các đệ tử đều tiêu hao thể lực cùng tâm thần. Bọn hắn tính gộp lại kiểm chắc gần 5 triệu vừa độ tuổi phàm nhân, bình quân mỗi cái thôn trang kiểm tra đo lường gần ngàn người, cái này đã là đem những cái kia xa xôi thôn nhỏ tất cả thanh thiếu niên thậm chí hài đồng đều bao quát ở bên trong kết quả. Thu hoạch chủ yếu thể hiện tại hai cái hoàn toàn khác biệt phương diện, nó giá trị so sánh cách xa. Đầu tiên là những cái kia đủ loại, khác hẳn với nhân tộc chính thống linh thực bồi dưỡng pháp. Theo thanh trừ đê gia yêu tộc cứ điểm không ngừng tăng nhiều, Trần Bình thông qua thần thức dò xét yêu tộc lưu lại ý thức, phân tích bọn chúng lưu lại đặc thù vật phẩm, thậm chí quan sát bọn chúng khu vực hoạt động hoàn cảnh dị trạng. Lục tục ngoe ngoe thu được mấy chục chủng lộ ra man hoang nguyên thủy, thậm chí tà dị khí tức trồng trọt kỹ thuật. Những kỹ thuật này thường thường nương theo lấy một chút làm trái nhân luân hoặc cần đặc thù môi giới điều kiện. Trải qua hắn cùng Lưu Tiểu Vân, cùng bị Lâm Thời gọi đến hiệp trợ phân biệt, tại linh thực trên lý luận có thâm hậu cơ sở Chu Hưng Dương, Thẩm Thanh đám người sơ bộ sàng chọn. Bọn hắn quả quyết bỏ đi trong đó rõ ràng cần huyết tế, hồn tế, có thể là lấy sinh linh và khí, hồn phách là chất dinh dưỡng các loại làm đất trời oán giận, tất nhiên thu nhận thiên khiển pháp môn sau. Còn thừa còn có gần tầm 10 chủng mặc dù điều kiện hà khắc, trình tự rườm rà, nhưng có cực cao giá trị nghiên cứu, cùng thực dụng tiềm lực bồi dưỡng pháp. Những này sàng chọn sau bị cho là tương đối an toàn hoặc có thể nếm thử cải tiến trồng cho pháp, liên quan đến nhiều loại nhất giai, nhị giai linh dược chân quý. Tỷ như cần dẫn động địa sát chi khí bồi dưỡng âm vị chi, dựa vào đặc biệt yêu trùng cộng sinh mới có thể sống sót trùng thuế hoa. Thậm chí còn có một loại tam giai linh thực âm ngưng có thay thế bồi dưỡng pháp. Mặc dù cần thu thập ánh trăng hạ xương cũng hỗn hợp huyền âm bột đá mạn, điều kiện vẫn như cũ hà khắc. Nhưng ít ra cung cấp một đầu không giống với truyền thống, không cần tìm kiếm tự nhiên cực âm chi địa có thể thực hiện đường đi. Bọn chúng phần lớn lách qua truyền thống trồng trọt pháp bên trong đối với cao giai linh điển, khi hữu linh tuyển cực hạn ỉ lại. Ngược lại lợi dụng một chút đặc thù khoáng vật vật liệu phối trộn, cục bộ tiểu hoàn cảnh cải tạo, dẫn đạo đặc biệt đê giai yêu trùng cộng sinh, có thể là mô phỏng một loại nào đó âm sát, kim thạch địa mạch các loại khác loại thủ pháp đến thực hiện bồi dưỡng. Nó tiềm ẩn giá trị, như toàn bộ chuyển đổi thành linh thạch, bảo thủ tính ra cũng cao tới mấy trăm vạn linh thạch. Một khi đến tiếp sau phạm vi nhỏ thí nghiệm thành công, cũng từ đó sàng chọn ra ổn định, không thể làm gì, chi phí hiệu quả và lợi ích có lợi bộ phận, từng bước tại linh thực đường nắm giữ đặc biệt linh điển tiến hành mở rộng. Như vậy Thanh Vân Tông, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đem cực lớn làm dịu đề trung giai linh dược chân quý lại bên ngoài mua cục diện. Tông môn chỉnh thể luyện đan chi phí đều sẽ bởi vậy rõ rệt hạ xuống. Môn hạ đệ tử thu hoạch tài nguyên tu luyện độ khó cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Đây không thể nghi ngờ là lần này đại hội thu đồ, đối với linh thực đường thậm chí toàn bộ Thanh Vân Tông mà nói, lớn nhất một bút ẩn tính tài phú. Nó chiến lược ý nghĩa, trình độ nào đó viễn siêu tuyển nhận mấy tên đệ tử thiên tài. Thứ yếu, mới là linh căn kiểm tra đo lường bản thân thu hoạch, cái này cùng người trước so sánh, lộ ra không có ý nghĩa. Tại kiểm tra đo lường gần 5 triệu trong phạm nhân, chúng phát hiện 92 tên thân có linh căn phạm nhân. Tỷ lệ này, lần nữa lấy băng lãnh số liệu ấn chứng linh căn người hiếm có cùng tu tiên điểm xuất phát gian nan. Trong đó, 83 người là tứ linh căn hoặc ngũ linh căn, tư chất phổ thông, cuối cùng cả đời nếu không có đại cơ duyên, chỉ sợ khó mà đột phá luyện khí trung kỳ. Chỉ có thể ở tông môn tầng dưới chốt tổng sự các loại tạp dịch nhiệm vụ. Có khác 9 người là tam linh căn, xem như trung đẳng tư chất, đáng giá tông môn đầu nhập nhất định tài nguyên bồi dưỡng, là tông môn tương lai duy trì vận chuyển cùng khuyết trương lực lượng trung kiên. Mà nhất làm cho người ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên, là phát hiện một tên song linh căn tư chất hài đồng. Chương 390, thu đồ đệ một người chương 390, thu đồ đệ một người đó là một hàng đơn vị tại Thâm Sơn Tung Lũng bên trong, chỉ có hơn trăm gia đình, tên là dựa vào quy thôn thôn xóm nhỏ. Thôn xóm vị trí cực kỳ vắng vẻ, thông hướng ngoại giới chỉ có một đầu gập ghềnh khó đi đường núi. Hài đồng không có chính thức danh tự, người trong thôn đều theo xếp hạng gọi hắn hai chó, năm nay vừa đầy 8 tuổi. Khi linh thực đường đệ tử lần theo đơn sơ địa đồ, hao phí mấy ngày công phu tìm tới cái này cơ hồ ngăn cách với lời thôn, cũng bắt đầu dựng lâm thời kiểm tra đo lường điểm lúc. Tại cửa thôn một cái bước bỏ, miễn cưỡng có thể che mưa che gió tốt lều bên trong phát hiện hắn. Hắn lúc đó có quắp tại nơi hẻo lánh trên đống cỏ khô, trên thân che kín cũ nát, nhìn không ra màu sắc vải bố. Gây đến da bọc xương, xương sườn chuẩn bị nhô ra, như là ván giặt đồ. Nho nhỏ gương mặt thật sâu lõm, xương gò má cao ngất, duy chỉ có phần bụng, bởi vì trường kỳ đói khát đưa đến nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ cùng tạm khí vấn đề mà dị thường phồng lên. Làn da là bệnh trạng màu vàng khè, tóc khô héo thưa thớt, như là bị lửa đốt qua cỏ dại. Cha mẹ của hắn, sớm tại 2 năm trước một trận đột nhiên xuất hiện lũ ống bên trong bị chết, đằng sau hắn liền dựa vào người trong thôn thiện tâm, đông ra cho một ngụm cháo loãng, tây ra cho một khối thô lương bánh, miễn cưỡng treo tính mệnh, cơ khổ không nơi nương tựa. Phụ trách kiểm tra đo lường đệ tử nhìn thấy hắn bộ này hấp hối, cơ hồ cảm giác không thấy tức giận bộ dáng, cơ hồ cho là hắn sống không qua đêm đó. Cũng may, khi Trác Linh quận tới gần hắn gầy còm băng lãnh thân thể, trên mặt bàn đại biểu một hỏa song linh căn khu vực, phát ra rõ ràng sáng tại thường nhân, ổn định mà rõ ràng quang mang lúc. Tất cả ở đây đệ tử tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đều cảm thấy một trận khó nói nên lời lòng chua xót cùng may mắn. Trần Bình nhận được báo cáo sau, tự mình đi một chuyến kháo sân thôn. Hắn đứng tại thấp bé rách nát tốt lều bên ngoài, nhìn xem bị các đệ tử cho ăn xuống một chút nước ấm cùng thức ăn lòng sau, vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh hải tử. Nhìn qua bộ kia cơ hồ bị cực khổ ép khô thân thể nho nhỏ cùng cặp kia dù cho đóng chặt cũng lộ ra chết lặng cùng tĩnh mịch con mắt, hắn trầm mặc đứng thẳng thật lâu. Nhiều năm trước, chính mình cũng từng trải qua tương tự đói khổ lạnh lẽo, ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng là phụ mẫu dốc hết tất cả, thậm chí bán mất chính mình, mới cho hắn khiến cho một cái bước vào tiên môn, cơ hội thay đổi số phận. Về sau, hắn tại trong tông môn cũng là nếm tận đau khổ. Hắn biết được hài tử này cảm thụ, bởi vì hắn cũng từng trải qua đồng dạng thống khổ. Cái này phàm trần tục thế, tầng dưới chót chúng sinh nỗi khổ, nhất là tại những này khuyết thiếu lực lượng cường đại che chở, tài nguyên thiếu thốn xa xôi nơi hẻo lánh, sinh tử binh lục, thường thường chỉ hệ tại một đường ở giữa, yếu ớt không chịu nổi một kích. Giống hai chó hài tử như vậy, tại cái này rộng lớn trong cương vực, không biết còn có bao nhiêu, như là cỏ dại giống như tự sinh tự diệt. Hắn trầm mặc, hắn im lặng. Lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn, không cách nào phổ độ chúng sinh, thay đổi cả côn. Hắn có thể làm, cũng mẹn mẹn bắt lấy trước mắt cơ hội, hết sức lớn mạnh tự thân, vì chính mình, cũng vì Thanh Sơn nhất mạch, tại cái này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu hùng dũng, tương lai nhất định không an tĩnh thời cuộc bên trong, tích lũy càng nhiều sinh tồn được vốn liếng cùng lực lượng. Hắn túi người, đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng khoác lên hải tử lạnh buốt trên cổ tay, một cô ôn hòa tinh thuần chân nguyên chậm rãi độ nhập. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, cắt tỉa đối phương gần như khô kiệt sinh cơ. Đồng thời từ trong nhẫn chữ vật, lấy ra một viên cực phẩm dưỡng linh đan. đem nó bóp nát sử dụng sau này thanh thủy tan ra, một chút xíu cho ăn nhập hải tử trong miệng. Sau đó dùng chân nguyên che chở kinh mạch của hắn, để dược lực ở trong cơ thể hắn chậm rãi tan ra. Đan dược tan ra sau, hải tử hô hấp dần dần trở nên bình ổn kéo dài. Trên mặt cũng khôi phục một tia nhỏ không thể thấy huyết sắc, mạch đập nhảy lên cũng thoáng có lực một chút. Đã từng dinh dưỡng không đầy đủ, cũng là mắt trần có thể thấy rút đi. Bụng cũng lớn, làn da khôi phục quang trạch, thể cốt cũng có a huyết sắc. Phản phất đem đứa nhỏ này từ trong vực sâu lôi trở lại dưới ánh mặt trời. Có thể xương tiên nhân thủ đoạn. Đây cũng là tu sĩ, từ đầu đến cuối cảm giác tiên phàm khác nhau nguyên nhân. Bởi vì một viên bình thường nhất đan dược đều có cho phàm nhân nghịch thiên cải bệnh năng lực. Hai chó tên này quá tùy ý, không tiện ngày sau tu hành. Trần Bình nhìn xem khí tức dần dần ổn định lại hải tử, trầm ngâm một lát. Đã nhập môn hạ của ta, lúc có trinh thức tục danh, liền gọi ngươi Trần Hòa đi. Hòa năng khu hàn, có thể hòa huế, có thể mang đến quang minh cùng ấm áp, lấy lửa chi bốc lên, thịnh vượng, quang minh chi ý, nhìn ngươi ngày sau con đường, có thể như ngọn lửa xua tan ngày xưa khói mù, tương lai hùng hỏa, sinh sôi không ngừng. Hai đồng mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh mắt vẫn như cũ mờ mịt trống rỗng, nhưng bản năng cảm giác được người trước mắt trên thân truyền đến loại kia ấm áp, an toàn, như núi lớn đáng tin khí tức. Hắn nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, môi rung rung một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào, cuối cùng chỉ là nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Trừ Trần Hỏa tên này song linh căn đệ tử, còn lại 91 tên có linh căn phàm nhân. Trần Bình vung tay lên, toàn bộ đặt vào linh thực đường, làm đệ tử ngoại môn bồi dưỡng. Đây đối với một mực đứng trước tầng dưới chốt lao động nhân thủ áp lực, nhất là khuyết thiếu tổng sự cơ sở linh điền giữ gìn, nổ cỏ, bón phân các loại rườm rà công tác đệ tử, lại một mực tận sức tại mở rộng linh điền diện tích linh thực đường tới nói, là một lần phi thường kịp thời cùng cần thiết bổ sung, có thể cực lớn làm dịu hiện hữu đệ tử lao động áp lực. Kể từ đó, liền có thể để bọn hắn có càng nhiều thời gian chuyên chú vào tự thân tu luyện cùng cao cấp hơn linh thực kỹ nghệ tăng lên. Dựa theo Trần Bình ban sơ tư tưởng, tại thanh lý xong thôn trang cấp bậc yêu tộc nhãn tuyến sau, hắn muốn định mượn thu đồ đệ đại điện chưa hoàn toàn kết thúc, các phương nhân viên lưu động tập hợp, không dễ bị phát giác điểm hộ bên dưới. Nếm thử đối với huyện thành, bên trong tòa thành lớn yêu tộc cứ điểm tiến hành một phen thăm dò tính thanh lý, dù là chỉ là thăm dò bộ phận cứ điểm tình huống. Nhưng mà, tại tháng gần nhất tiêu diệt toàn bộ hành động bên trong, hắn bén nhạy đã nhận ra một chút không tầm thường biến hóa cùng nguy hiểm manh mối. Có vài nhóm tại khác biệt khu vực hoạt động đê giai yêu tộc, tựa hồ sớm cảm giác được nguy hiểm, tại hắn dẫn đầu hạch tâm tiểu đội đến trước đó, cũng đã bắt đầu hốt hoảng rút lui thôn trang, ý đồ chia thành tốc nhỏ, chui vào càng sâu hoang dã hoặc dãy núi. Mặc dù nương tựa theo hắn thần thức cường đại phạm vi bao trùm cùng lâu thuyền tốc độ, cuối cùng đều đem những này ý đồ chạy trốn yêu tộc đuổi kịp cũng triệt để diệt khẩu, bảo đảm tin tức không có đi để lọt. Nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Hắn quy mô lớn, hiệu suất cao tiêu diệt toàn bộ hành động, đã khiến cho tầng dưới chốt yêu tộc phổ biến khủng hoảng, đồng thời giữa bọn chúng rất có thể tồn tại một loại nào đó không muốn người biết, cực kỳ bí ẩn đường dây liên lạc. Loại khủng hoảng này cảm xúc cùng dị thường tổn thất, rất có thể đã thông qua phương thức nào đó chuyển tới cao cấp hơn khu vực quản lý yêu tộc nơi đó. Ý vị này, tiềm phục tại trong thế giới loài người yêu tộc mạng lưới, cũng không phải là hoàn toàn cô lập, bọn chúng có chính mình dự cảnh cùng thông tin cơ chế. Nếu như hắn tiếp tục đem hành động thăng cấp, nhằm vào những cái kia phòng ngự tất nhiên càng nghiêm mật, mạng lưới tình báo càng phát đạt yêu tộc. Như vậy bại lộ phong hiểm, đem hiện lên chỉ số cấp gia tăng. Một khi bị yêu tộc cao tầng minh xác khóa chặt hắn cái này cụ thể uy hiếp, không chỉ có bản thân hắn sẽ lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, rất có thể sẽ còn là toàn bộ Thanh Vân Tông thu nhận không thể thừa nhận, đến từ chỗ tối điên cuồng trả thù cùng đả kích. Hắn hiện tại, cùng hiện tại Thanh Vân Tông cũng còn không có làm tốt cùng yêu tộc xung đột chính diện, thậm chí toàn diện khai chiến chuẩn bị, trên thực lực căn bản không cho phép. Chương 391, tông môn chi thượng chương 391, tông môn chi thượng trùng quy là đả thảo kinh xà. Động tĩnh quá lớn, khó mà hoàn toàn che giấu. Trần Bình đứng ở lâu thuyền phía trước, nhìn qua phía dưới trong bóng chiều lộ ra đặc biệt tiết lặng, sâu thẳm liên miên dãy núi, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, trong lòng tỉnh táo phân tích lợi và hại. Dục tốc bất đạt, tiếp tục cưỡng ép tiến lên, sợ thu nhận tai họa ngập đầu, chỉ có thể tạm thời thu tay lại, củng cố hiện hữu thành quả, tiếp tục cần nút, âm thầm xúc tích lực lượng, mới là ngay sau đó ổn thỏa nhất, lựa chọn sáng suốt nhất. Đến tận đây, lấy linh thực đường làm chủ đạo xa xôi địa khu thu đồ đệ cùng tiêu diệt toàn bộ hành động, tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Mặc dù không thể dựa theo ban sơ tưởng tượng, tiến một bước mở rộng chiến quả, đem yêu tộc thế lực triệt để từ cơ sở thanh trừ. Nhưng vô luận là thu hoạch mười mấy chủng giá trị liên thành đặc thù trồng trọt pháp, hay là tuyển nhận bao quát một tên song linh căn ở bên trong gần trăm tên đệ tử mới, thành quả đều đã vượt xa khỏi Trần Bình ban sơ mong muốn. Cái này là Thanh Sơn nhất mạch cùng linh thực đường tương lai phát triển, đặt xuống càng thêm kiên cố cùng hùng hậu cơ sở. Toàn bộ Thanh Vân Tông một giáp thu đồ đệ đại điển, cuối cùng gần một năm, rốt cục triệt để hạ màn kết thúc. Thông môn thống kê toàn bộ số liệu. Lần này đại điển bao quát các đại thành trì tập trung kiểm tra đo lường cùng linh thực đường xa xôi thôn trang loại bỏ, tổng cộng kiểm chắc ước 330 triệu vừa độ tuổi phạm nhân. Cuối cùng, trung thu nhận sử dụng hơn 1.000 tên thân có linh căn đệ tử mới. Tính được là 340 vạn trong phạm nhân mới có thể miễn cưỡng ra một tên luyện khí tu sĩ. Cái số này Trần Bình nhìn thấy cũng là một trận bất đắc dĩ. Nghĩ không ra cái này huyện lớn thành cùng đại thành phạm nhân so thôn trang nhỏ, thị trấn nhỏ xuất hiện linh căn xác suất còn muốn thấp hơn. Cái số này nhìn như không ít, nhưng phân tán đến tông môn các đường, tất cả đỉnh núi, các vị trưởng lão môn hạ vẫn như cũng là sư nhiều cháu ít, mỗi cái đơn vị có thể phân đến đệ tử mới số lượng có hạn, mà lại trong đó vượt qua 8 thành là 4, 5 linh căn tư chất, con đường tu hành nhất định long đong dài dằng dặc. Tam linh căn người không đủ 50 người, xem như trung đẳng tư chất, là tông môn tương lai lực lượng trung kiên. song linh căn tính cả chân hỏa, cũng chỉ có 6 người, đã là tông môn trọng điểm chú ý hạt giống. Mà làm người ta chú ý nhất, dẫn phát tông môn trên dưới bàn tán sôi nổi cùng vô số mong đợi, là lần này đại điện phát hiện một tên đơn linh căn đệ tử. Là một tên thủy thuộc tính linh căn thiếu nữ, tên là Lạc Miểu Miểu, tuổi vừa mới 13, xuất từ một tòa phồn hoa duyên hải đại thành. Gia cảnh có chút hậu đãi, thở nhỏ liền hiện lộ ra một chút chỗ bất phàm. Để Trần Bình cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là, tại thu đồ đệ đại điện triệt để kết thúc, đệ tử mới phân phối cơ bản hết thảy đều kết thúc đằng sau. Trường môn Lý Linh Phong, vậy mà không có đem danh sách này linh căn thiếu nữ lưu tại chủ phong tự mình dạy bảo, cũng không có giao cho bất luận một vị nào tư thâm tử phủ thái thượng trưởng lão, mà là tự mình mang theo nàng, đi tới Trần Bình Thanh Sơn đạo phủ. Trần đương chủ, Lý Linh Phong mang trên mặt ôn hòa mà trịnh trọng dáng tươi cười, đem bên cạnh vị kia mặc màu thủy lam quần áo, dung mạo thanh tú, ánh mắt thanh tịnh bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ cùng thần trương, ẩn ẩn đã có xuất Trần chi tư thiếu nữ dẫn tới trước người. Lần này thu đồ đệ, ngươi cùng Linh Thực Đường không thể bỏ qua công lao. Không chỉ có nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, càng thêm tông môn khai quật ra không ít tài năng có thể đào tạo, nhất là Trần Hỏa đứa bé kia, song linh căn tư chất, tâm tính cứng cỏi, là khối đáng làm chi tài. Miểu Miểu đứa nhỏ này, là lần này phát hiện duy nhất đơn linh căn, thiên phú chắc tuyệt, chính là ta Thanh Vân Tông tương lai trăm năm chi niềm hy vọng. Bản tọa cùng mấy vị thái thượng trưởng lão thương nghị liên tục, cảm thấy giao cho ngươi đến bồi dưỡng, thỏa đáng nhất. Trần Bính nghe vậy, chấn động trong lòng, thậm chí có trong nháy mắt thất thần. Đơn linh căn đệ tử, ý vị này chỉ cần không nửa đường chết yểu, không có đi lửa nhập ma, cơ hội có 5 thành cơ hội, có thể tấn thăng tử phủ cảnh giới, tương lai có dòm ngó kim đan đại đạo kinh người tiềm lực. Bất kỳ một tông môn nào đều sẽ đem đệ tử như vậy coi là truyền thừa hệ tâm, tương lai trụ cột, dốc hết toàn tông chi lực bồi dưỡng cùng bảo hộ. Lý Linh Phong thân là trưởng môn, vậy mà đem trọng yếu như vậy, liên quan đến tông môn tương lai khí vận đệ tử, đưa đến hắn Thanh Sơn phía dưới. Phía sau này ý vị như thế nào? Là không giữ lại chút nào tín nhiệm, hay là một loại nào đó cấp độ càng sâu suy tính? Phần này lễ, quá nặng đi. Nặng đến để Trần Bình trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tin, thậm chí vô ý thức hoài nghi trong đó phải chăng có thâm ý khác, hoặc là ẩn giấu đi cái gì hắn chưa thấy rõ vòng xoáy. Bực này cùng với đem tông môn tương lai mấy trăm năm hy vọng cùng một bộ phận khí vận giao phó đến trên tay của hắn. Phần này tín nhiệm cùng coi trọng, vượt xa khỏi bình thường thưởng thức cùng ban thưởng, cơ hội là một loại phó thác. Hắn nhìn về phía Lý Linh Phong, đối phương ánh mắt trong suốt, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng không giữ lại chút nào chờ mong, cũng không có chút nào tham dò hoặc tính toán chi ý. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bước lên gợn sóng cùng lo nghĩ, trịnh trọng không người, làm một đại lễ, ngựa khí nghiêm nghị. Trường môn hậu ái, tín nhiệm đến tận đây, Trần Bình. Sợ hãi, cũng cảm phục và phần. Ổn thỏa đem hết khả năng, dốc túi tương thụ, dốc lòng bồi dưỡng nàng này, tuyệt không cô phụ trưởng môn hôm nay nhờ. Tất hộ nàng chu toàn, trợ nàng trưởng thành. Lý Linh Phong tiến lên một bước, tự tay đem Trần Bình đỡ dậy, cảm khái nói. Trần đường chủ không phải làm đại lễ này, càng không cần sợ hãi. Tông môn tương lai, cần trên dưới đồng tâm, dùng hết kỳ tài. Ngươi có thể tại mọi người đều là lui thời điểm, động thân đón lấy gian nan nhất chi nhiệm vụ, cũng có thể từ đó vì tông môn mưu đến to lớn lợi ích, đã chọn gặp ngươi năng lực, đảm đương cùng đối với tông môn chi chân thành. Đem Miểu Miểu giao cho ngươi, ta yên tâm, chư vị thái thượng trưởng lão cũng không dị nghị. Nhìn ngươi hảo hảo dạy bảo, chớ có mai một tiên phú của nàng. Trên thực tế, Lý Linh Phong cũng vì việc này thương tấu đầu óc. Bọn này các đường chủ, giống như xài lang bình thường, nhìn chằm chằm Miểu Miểu. Lý Linh Phong cùng thái thượng trưởng lão bọn họ bàn bạc một chút, cuối cùng là quyết định đem đứa nhỏ này đưa đến Trần Bình nơi này đến. Trần Bình bất quá hỏi thế sự, sẽ không đi truy cầu danh lợi cùng tông môn địa vị, thật sự là bồi dưỡng thiên tài không có chỗ thứ hai. Hai từ này giao cho Trần Bình, bọn hắn là yên tâm nhất. Giao cho những người khác, rất có thể mai một đứa nhỏ này thiên phú. Cho nên, hay là giao cho Trần Bình tốt nhất. Tự nhiên là mang theo hải tử đến nơi này. Chương 392, cựu khúc tham gia cây chương 392, cựu khúc tham gia cây đưa tiễn Lý Linh Phong sau. Trần Bình đứng tại động phủ cửa ra bảo, nhìn trước mắt hai tên mới nhập môn đệ tử thân truyền. 8 tuổi Trần Hỏa, mặc dù vẫn như cũ gầy yếu, nhưng trải qua mấy tháng linh dược điều dưỡng cùng linh lực ôn dưỡng, trên mặt đã có một chút khỏe mạnh màu da. Đứa nhỏ này ánh mắt không còn là tĩnh mịch chết lặng, mà là mang theo một tia đối với hoàn cảnh mới rụt rè, đối với tương lai mở mịt cùng mơ hồ chờ mong. Như vậy rất tốt, nói do hắn đã có được có thể tu luyện cường độ thân thể. Cùng 13 tuổi Lạc Miểu Miểu, duyên dáng yêu kiều, dung mạo thanh tú, da thịt trắng nõn, ánh mắt thanh tịnh như nước. Như thế dung mạo, cho dù là tại tu tiên giới, cũng là mỹ nhân cấp bậc. Tiểu hài tử ngũ quan còn không có nảy nở. Nảy nở đằng sau, cũng như Vương Lập Thiên bình thường, sẽ có được họa thủy cấp bậc dung nhan. Nàng đang tò mò đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, mang theo thiếu nữ đặc thù linh động. Ngoài ra, không biết có phải hay không Trần Bình ảo giác. Đứa nhỏ này trên thân, đúng là mang tới một tia, bởi vì thiên phú mà sinh ra, không dễ dàng phát giác ngạo khí. Trần Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra, đứa nhỏ này tại thế giới người phàm bên trong, cũng bị bảo vệ rất tốt. Trần Bình nhẹ gật đầu. Hai từ ngạo khí tại là chuyện tốt, chỉ cần không gây chuyện là được. Bây giờ, Thanh Sơn thiếu nhất, chính là nhân tài, nhất là đỉnh tiêm, trung thành nhân tài, đúng là hắn trước mắt gấp nhất cần. Đối với hai tên đệ tử này, Trần Bình trong lòng đã có rõ ràng quy hoạch cùng định vị. Linh Thực Đường đã có Chu Hướng Dương, Thẩm Thanh, Tô Đường các loại kỹ thuật hình, quản lý hình nhân mới, tương lai có thể phụ trách trong đường sinh sản cùng thường ngày quản lý. Mấy người bọn họ duy trì đường khẩu ổn định vận hành cùng tài phú sáng tạo. Hai đứa bé này đi làm quản lý hình nhân mới, thật sự là lãng phí hai người thiên phú. Hai người thiên phú dị bẩm, linh căn xuất chúng. Tính toán của hắn là đem bọn hắn chủ yếu hướng chiến đấu, hộ pháp cùng chiến lược phương hướng bồi dưỡng. tương lai làm tương lai Thanh Sơn nhất mạch hoạch tâm lực lượng, thủ hộ giả cùng đối ngoại người nói chuyện. Vì thế, hắn không tiếc hao phí một chút điểm cống hiến tông môn, tự mình tiến về tảng kinh các tầng cao nhất, hao phí mấy ngày thời gian đọc qua điện tịch. Cuối cùng là hai người chọn lựa, thích hợp bọn hắn nhất linh căn thuộc tính cùng tương lai phương hướng phát triển đỉnh cấp công pháp. Chân hỏa là hỏa kim song linh căn, hỏa hệ làm chủ, kim hệ làm phụ, hỗ trợ lẫn nhau. Trần Bình cho hắn chọn lựa một môn Tam Dương Huyền Hỏa Quyết, chính là huyền giai thượng phẩm công pháp, cũng không phải là đơn thuần hỏa hệ pháp quyết, trong đó xảo diệu dung nhập kim nhóm lửa chi áo nghĩa. Tu luyện ra Tam Dương chân hỏa không chỉ có cương mạnh bá đạo, hùng hực vô địch, càng có liên tục sinh cơ, có luyện thể mạnh phách, rèn luyện kinh mạch, tẩm bổ thần hồn chi kỳ hiệu, công phòng nhất thể, đến tiếp sau tiềm lực to lớn, trực chỉ kim đan đại đạo. Lạc Miểu Miểu là thủy thuộc tính đơn linh căn, thiên phú tuyệt luân, linh khí cảm giác cùng lực tương tác siêu quần, đối với thủy thuộc tính linh khí có tự nhiên lực hấp dẫn. Trần Bình vì nàng lựa chọn một môn Bích Hải Triều Sinh Quyết, đồng dạng là huyền giai thượng phẩm công pháp. Pháp này tu luyện ra linh lực giống như mênh mông triều tịch, bàng bạc vô tận, liên miên bất tuyệt, không chỉ có giỏi về bền bỉ tiêu hao chiến, càng có thể diễn hóa hơi nước với cảnh, ẩn chứa tầm bổ, trị liệu, trói buộc chi năng. Tu luyện cao thâm đằng sau, linh nguyên biến hóa đa đoan, nhuận vật vô thanh, cực kỳ thích hợp đơn linh căn tu sĩ phát huy nó linh khí hùng hậu, sức khôi phục kinh người, cùng lực khống chế tinh tế ưu thế, tu luyện sâu vô cùng chỗ, có thể dẫn động thiên địa thủy linh khí, uy lực khó lường, có bao dung vạn vật chi thế. Hai môn đỉnh cấp công pháp, riêng phần mình hao tốn Trần Bình dòng dã 3000 điểm cống hiến tông môn. Tốn hao không nhỏ, nhưng Trần Bình cho là hoàn toàn đáng giá. Công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí. Làm đệ tử đánh xuống kiên cố nhất, rộng lớn nhất tiềm lực căn cơ, bọn hắn tương lai mới có thể tại tiên độ bên trên đi được càng ổn, càng xa, mới có thể tốt hơn trở thành Thanh Sơn lương đống. Hai đứa bé dẫn khí nhập thể quá trình, thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng, nhất là Lạc Miểu Miểu. Trần Hỏa dùng 3 ngày thời gian, liền tại Trần Bình giảng giải cặn kẽ cùng dẫn đạo bên dưới, thành công cảm ứng được giữa thiên địa rời rạc lửa, kim linh khí, cũng cẩn thận từng ly từng tí đem nó dẫn vào thể nội, hoàn thành chu thiên thứ nhất tuần hoàn. Mà Lạc Miểu Miểu, càng là chỉ dùng chỉ là một ngày rưỡi, liền tại Trần Bình thêm chút chỉ dẫn sau, tự hành tiến nhập vật ngã lương vong trạng thái, nguyên thân thủy linh khí tự nhiên hội tụ, như là trăm sông đổ về một biển, nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành dẫn khí nhập thể. Tốc độ kia cùng đối với linh khí lực tương tác, để ở một bên hộ pháp Trần Bình đều âm thầm gật đầu, đơn linh căn tên, quả nhiên không giả. Trần Bình hao tốn dòng dã một tháng thời gian, tự thân vì bọn hắn kỹ càng giảng giải công pháp nội dung quan trọng, dẫn đạo bọn hắn quen thuộc linh lực tại đặc biệt trong kinh mạch vận hành lộ tuyến, vốn nắn bọn hắn bởi vì lần đầu tu luyện mà sinh ra rất nhỏ sai lầm, trợ giúp bọn hắn củng cố căn cơ, nền vững chắc cơ sở. Một tháng sau, Lạc Miểu Miểu liền bằng vào nó đơn linh căn thiên phú kinh khủng, nước chảy thành sông giống như nhất cử đột phá, chính thức bước vào luyện khí nhất trọng cảnh giới. Chân hỏa mặc dù hơi chậm một chút, nhưng căn cơ nền rất vững chắc, khí tức trầm ổn, hỏa kim linh lực giao hòa có thứ tự, khoảng cách đột phá luyện khí một tầng cũng đã chỉ có cách xa một bước. Trần Bình vì bọn họ lưu lại đủ số lượng, do chính mình luyện chế cực phẩm tẩy tủy đan cùng cực phẩm tụ linh đan, phân phó bọn hắn, sau đó một đoạn thời gian cần an tâm tại Thanh Sơn tu luyện, củng cố cảnh giới, chuyên cần không ngừng, không thể tham công liều lĩnh. Gặp được nghi nan có thể tùy thời ghi chép, đại hắn sau khi xuất quan giải đáp, xử lý xong đệ tử hết thảy công việc, cũng đem trong đường sự vụ ngày thường toàn quyền giao cho Lưu Tiểu Vân phụ trách sau, Trần Bình rốt cục có thể đem toàn bộ lực chú ý thả lại tự thân trên tu hành. Hắn mở ra động phủ cấm chế dày đặc, đi vào tinh thất, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Đương nhiên, đầu tiên muốn làm, Trần Bình đem thần thức chìm vào đan điền chỗ sâu hắc thổ địa không gian, cẩn thận xem xét hơn một năm nay đến, trong không gian những cái kia chân quý linh thực biến hóa. Đầu tiên ánh vào cảm giác, là gốc kia sớm nhất gieo xuống cựu khúc linh tham. Giờ phút này, nó đã không phải đơn gốc linh dược bộ dáng, mà là hóa thành một gốc cao tới hơn trượng, cành lá từng cục cứng cáp, toàn thân tản ra nồng đậm tham gia hương cùng sinh cơ bừng bừng cây nhỏ. Cùng lúc trước thành cây linh dược khác biệt, những linh dược kia là trên cây mọc ra linh thảo cùng linh hoa. Lần này trên cây cũng không ngưng kết ra nhân sâm trạng trái cây, mà là tại nó dưới cây lan tràn ra tính ra hàng trăm nhỏ như sợi tóc lại linh quang rực rỡ, giống như thực chất sợi rễ. Mỗi một đầu sợi rễ cuối cùng đều ngưng tụ thành hình, hóa thành từng cây phiên bản thu nhỏ, nhưng dược tính không chút nào không kém gì thành thuộc thể cựu khúc linh tham cá thể. Thô sơ giản lược khe đến, lại có hơn 300 gốc. Ý vị này, Trần Bình có được gần như vô hạn cựu khúc linh tham cung ứng nguyên. Đây chính là hắc thổ địa không gian thần kỳ. Nó luôn luôn lấy một loại phương thức đặc thù, mang đến cho mình niềm vui mới. Nhìn bộ dạng này, nếu như là dựa vào mọc ra linh sâm, dựa vào sợi rễ đến cung cấp dược liệu linh dược, chính là thay đổi một loại mới thành cây quy tắc, từ sợi rễ phía dưới, kết xuất đại lượng linh sâm đến cung cấp cần thiết linh dược. Chương 393, 5 năm đằng sau chương 393, 5 năm đằng sau sau đó, chính là Bồ Đề thụ. Sớm nhất cây kia, thụ linh đã vững vàng vượt qua 2000 năm, thân cây cần hai người ôm hết. Cành lá như là thúy ngọc tạo hình, tầng tầng lớp lớp, trí tuệ vầng sáng tại phiến lá ở giữa tự nhiên lưu chuyển, tới gần liền có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, tư duy rõ ràng. Ngoài ra, còn có 18 gốc mới Bồ Đề thụ. Bọn chúng đều là do trước đó thành tục Bồ Đề tử gieo xuống mà lớn lên. Bây giờ khỏe mạnh trưởng thành, cành lá rậm rạp, tạo thành một mảnh nho nhỏ Bồ Đề rừng, lẫn nhau khí cơ tương liên. Bồ Đề trong rừng, tán phát tiên tĩnh tường hòa, gợi mở trí tuệ khí tức, làm cho cả hắc thổ địa không gian đều lộ ra càng thêm linh động phi phàm, đối với tầm bổ thần hồn có chỗ tốt cực lớn. Đằng sau là Thiên Sơn Thọ Đào cây. Sớm nhất gốc cây kia linh cũng đã vượt qua ngàn năm ở cửa, thân cây hiện ra thương cổ chi sắc, hoa văn khắc sâu. Trước đó, trên đó kết lấy 6 mai đào mừng thọ, từng cái sung mãn mượt mà, màu sắc trắng hồng mê người. Bọn chúng đều có ngàn năm dự tính, tản ra nồng đậm đào hương cùng sinh cơ kinh người ba động, mỗi một mai đều ẩn chứa tăng thọ nửa cái một giáp thần hiệu. Bất quá, Trần Bình cũng không có cầm lấy đi luyện dược, mà là coi chừng đem cái này 6 mai hoàn toàn chín mùi đào mừng thọ lấy xuống, đem bên trong hột đào phân biệt trồng ở chuẩn bị xong trong thổ địa. Bây giờ, trong không gian ngay cả mẫu thụ mang mới chủng, đã có 7 cây thiên sơn thọ đào cây, đợi một thời gian, trở thành thiên sơn thọ đào rừng sau, thiên sơn thọ đào sẽ không còn khan hiếm. Cuối cùng, là gốc kia Tử Dương bảo thụ, cũng là Trần Bình coi trọng nhất bảo thụ. Thụ linh đã có 1400 năm hơn, thân cây cũng là cần hai người ôm hết. Vỏ cây hiện ra màu tím sậm, có tự nhiên đường vân, phiến lá màu tím mỏng như cánh ve, lại cứng rắn như sắt, tại không gian dưới ánh sáng, lưu chuyển lên như là như lưu ly quang trạch. Tại thân cây trọng yếu nhất chỗ, Trần Bình có thể cảm nhận được rõ ràng một cô nóng rực mà tinh thuần không gì sánh được, như là dung nham giống như linh nguyên đang chậm rãi ngưng tụ, lưu động. Đó chính là Tử Dương bảo thụ tinh hoa chỗ, ngàn năm thụ tâm. Kỳ thật tại ngàn năm thời điểm, thụ tâm này liền đã sơ bộ thành hình. Bây giờ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy thi triển thủ đoạn, đem cái này ngưng tụ ngàn năm tích lũy thụ tâm lấy ra. Luyện chế thoát trần đan, cần dùng đến đây thụ tâm. Nhưng Trần Bình chỉ là dùng thần thức tra xét rõ ràng một phen, liền dằn xuống lập tức lấy ra xúc động. Lấy ra thụ tâm, gốc này Tử Dương bảo thụ liền sẽ nguyên khí đại thường, ngàn năm tích lũy gần như nước chảy về biển đông, cần lại bắt đầu lại từ đầu sinh trưởng. Hắn tại kiên nhẫn chờ đợi nó tiếp tục sinh trưởng, xúc tích lực lượng, thẳng đến một ngày nào đó, có thể đạt tới một loại nào đó điểm giới hạn, kết xuất chân chính Tử Dương quả. Trái cây kia, gieo xuống sau, lại có thể trưởng thành Tử Dương bảo thụ. Đợi Tử Dương bảo thụ thành rừng, suy nghĩ thêm luyện chế thoát trần đan một chuyện. Xem kỹ xong trong không gian cái này làm người vừa lòng thu hoạch, Trần Bình chậm rãi gật đầu, trong lòng yên ổn. Những này đều là hắn tương lai trên con đường kiên cố nhất, có thể dựa nhất bảo hộ, là hắn ứng đối hết thảy sóng gió, leo lên cảnh giới cao hơn lớn nhất át chủ bài cùng tài nguyên trèo trống. Ngọc bội vẫn như cũng là hắn vĩ đại nhất bảo tàng. Hắn tập trung ý chí, bài trừ hết thảy tạp niệm, từ trong chữ vật đại lấy ra mấy cái bình ngọc, đổ ra mấy quả mật mà óng ánh, đan dược nội liễm cực phẩm loạt nguyên đan đan bảo. Đan dược vào miệng tức hóa thành tinh thuần mênh mông dược lực, cấp tốc tản ra, tràn vào toàn thân, bị công pháp dẫn dắt đến tụ hợp vào kinh mạch, bắt đầu chu thiên vận chuyển. Ngoại giới công việc đã tạm cáo đoạn, đệ tử cũng đã nhập môn, căn cơ sơ điện. Trần Bình hai mắt nhắm lại, tay bấm đặc biệt tấn quyết, thể nội bắt đầu chậm rãi ra tốc vận chuyển, quanh thân linh khí nhận dẫn dắt, dần dần tụ đến, tại trong tính thất hình thành nhàn nhạt linh vụ. Là thời điểm lần nữa bế quan. Thời gian 5 năm, thoáng một cái đã qua. Trong tính thất, hết thể đều kết thúc. Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức uy về trầm tĩnh. Nội thị bản thân, thượng đan điền bên trong, mảnh kia mênh mông trong khí hải, nguyên bản bởi vì cảnh giới sơ thành mà hơi có vẻ sao động, lao nhanh không nghỉ chân nguyên, giờ phút này đã triệt để lắng lại. Chân nguyên bày biện ra một loại sền sệt thể lỏng, chậm rãi lưu chuyển. Ý niệm khẽ nhúc nhích, chân nguyên liền tùy theo hưởng ứng, lưu chuyển ở giữa hòa hợp tự nhiên. Bọn chúng xuyên qua mỗi đường kinh mạch, mỗi cái huyệt khiếu, lại không nửa phần vướng víu cùng phù phiếm cảm giác. Trần Bình hít sâu một hơi. Hắn đã xác nhận, trúc cơ cảnh giới đại viên mãn đã bị triệt để củng cố, căn cơ vững chắc không gì sánh được. Nâng tay phải lên, lòng bàn tay hướng lên. Công pháp thôi động phía dưới, một cỗ tinh thuần cô động chân nguyên từ lòng bàn tay tuôn ra. Cỗ chân nguyên này so dĩ vãng chân nguyên muốn ngưng thực nhiều, đã có sền sệt cảm giác. Trần Bình khống chế chân nguyên, phất qua mặt ngoài thân thể, bao trùm tại trên áo xanh, tích lũy một chút thời gian cho bụi, bị êm ái tức đoạn, cuốn lên. Tiếp lấy, chân nguyên quyết tán ra, đảo qua tính thất mỗi một hẻo lánh. Mặt đất, vách tường, trên bồ đoàn trầm tích bụi bặm bị đều thu thập, ngưng tụ thành một cái tiểu cầu. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, chân nguyên khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao. Cho thấy hắn đối tự thân lực lượng, chính xác nhập vi khống chế. Trần Bình con mắt càng phát sáng tỏ. Như thế khống chế chân nguyên năng lực, cho dù không cần thuật pháp, cũng có thể đánh ra thuật pháp bình thường hiệu quả. Lần này ngồi xuống điều tức, kéo dài dòng dã 2 tháng, cũng là hắn ngồi xuống đến nay, thời gian một lần lâu nhất. Thậm chí, ngay cả trong không gian linh dược, đều chưa từng tiến vào đổ vào nước linh tuyển. Nói đến, Trần Bình đã từng biết được, có một thể hóa trận pháp, có thể phụ trợ mỗi ngày đổ vào linh thủy tại linh điện. Là tu tiên giới trận pháp sư bọn họ, nghiên cứu ra được tươi mới đồ chơi. Hiện tại đã đầu nhập có vài năm thời gian. Linh thực đường các đệ tử đã từng đại lượng mua sắm qua bộ này trận pháp. Căn cứ bọn hắn phản hồi mà nói, dùng đều cảm thấy phi thường không tệ, tiết kiệm không ít thời gian. Nhất là đối với ưa thích bế quan tu luyện đệ tử tới nói, càng là tiết kiệm đại lượng thời gian. Trần Bình dự định chính mình cũng đi mua sắm mấy bộ loại này trận pháp, để dùng cho không gian hắc thổ địa bên trong linh dược bọn họ sử dụng. Tựa như hiện tại loại tình huống này, nếu có bộ trận pháp này tồn tại ở hắc thổ địa trong không gian, liền có thể cam đoan bình thường 200 lần tốc độ sinh trưởng. Nói như thế, thiên công khai vật bộ môn có lẽ có thể hướng phía phương diện này đi phát triển. Trần Bình cảm thấy có thể thực hành. Trận pháp các loại nghiên cứu, nếu như lấy thuận tiện tu sĩ làm chủ nói, có lẽ sẽ có càng thêm bắt ngát thị trường. Chương 394, rõ rệt tiến bộ chương 394, rõ rệt tiến bộ bởi vì chuyện gì không có đi làm nguyên nhân. Hai tháng này, tâm hắn không chuyên tâm, toàn bộ tâm thần đều dùng tại dẫn đạo, áp xúc, ôn dưỡng thượng đan điển chân nguyên. Cho nên hiệu suất rất cao. Thông qua một lần lại một lần vận chuyển cửu âm cửu dương kinh trúc cơ thiên công pháp, thúc đẩy chân nguyên tại đặc biệt phức tạp kinh mạch lộ tuyến bên trong tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn đều khiến cho chân nguyên càng thêm cô đọng một phần, nó tính chất cũng càng gần sát công pháp miêu tả loại kia hỗn độn sơ khai, âm dương chưa phán trạng thái nguyên thủy. Môn công pháp này có lẽ tu luyện tới cuối cùng là vì lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng quy tắc. Đương nhiên, đây cũng là Trần Bình suy đoán, cụ thể là cái dạng gì, còn phải là tương lai tu luyện tới vị mới có thể có biết. Hiện nay, thượng đan điền tu vi đã vững chắc như núi, không nhúc nhích tí nào. Trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cũng đã hòa hợp hoàn mỹ, tùy thời có thể lấy đi trùng kích tử phủ bình cảnh. Thẳng đến hai cái đan điền tu vi đều là tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Hắn mới kết thúc trận này dài đến 5 năm tu luyện. Thời gian 5 năm, Trần Bình có chút cảm khái. Đây là hắn bước vào con đường tu tiên đến nay, cuối cùng dài nhất, cũng là nhất trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một lần tu luyện. Nửa đường không người quay dậy, cũng không có đi tìm tu luyện sử dụng tài nguyên. Chính là đơn thuần tu luyện, đơn thuần tăng lên cảnh giới. Thế là, tại trong lúc này, hắn cơ hồ đoạn tuyệt cùng ngoại giới hết thảy liên hệ, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào trong tu luyện. Bế quan mới bắt đầu, hắn thiết lập mục tiêu rõ rệt, củng cố thượng đan điền trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cũng tận khả năng tăng lên tiên thiên chân nguyên đột phá pháp cấp độ. Vì thế, hắn tiêu hao rộng lượng cực phẩm đoạt nguyên đan, những đan dược này cung cấp tinh thuần dược lực, là hắn có thể tiếp tục cao tốc tu luyện căn bản bảo hộ. Lại ngoài người ta dự liệu chính là, phục dụng tu luyện thời gian dài như vậy, đoạt nguyên đan cũng không có xuất hiện kháng dược tính. Không chỉ có như vậy, dựa vào tứ giai tụ linh trận cùng đoạt nguyên đan phối hợp, tốc độ tu luyện của hắn không chỉ có không có bởi vì căn cơ vững chắc nguyên nhân mà trở nên chậm, ngược lại là theo căn cơ càng phát vững chắc mà tu luyện được càng lúc càng nhanh. Cái này đoạt nguyên đan không chỉ có là đoạt thiên địa chi linh khí, giống như hay là tại đoạt trong thiên địa này tinh hoa, ngay tại không ngừng lưu hóa hắn thiên phú tu luyện. Ngoài ra, hắn trừ bỏ ra chút thời gian luyện chế đoạt nguyên đan bên ngoài, thời gian còn lại đều đang không ngừng vận chuyển công pháp, áp xúc chân nguyên, trùng kích bí thuật số tầng. Quá trình này buồn kẻ lại gian khổ, nhất là tiên thiên chân nguyên đột phá pháp càng đến hậu kỳ, đối với kinh mạch cùng thần hồn áp lực lại càng lớn. Mỗi một lần cực hạn áp xúc đều nương theo lấy đau đớn kịch liệt cùng nguy hiểm. Tuy nói, hắn đều bằng vào cường đại ý chí lực cùng vững chắc căn cơ gượng chống đi qua. Có thể cứ thế mãi, không ra đi dạo, giải sầu một chút nghĩ lời nói. Hắn cảm giác lần sau lại trải qua loại đau đớn này, hắn sẽ sớm bước vào tâm ma kiếp. Trần Bình hít sâu một hơi, trên thân lông tóc có chút dựng đứng. Ngay tại lúc này, hắn hay là có bị cái kia đau đớn cho chấn nhất đến. Cũng may, bế quan thu hoạch, viễn siêu dĩ vãng bất kỳ lần nào. Dạng này cảm giác thỏa mãn, để hắn cuối cùng có thể chống đỡ xuống tới. Bế quan mang tới thu hoạch cùng tăng lên, tổng cộng là chia làm 5 loại. Trong đó thu hoạch lớn nhất tăng lên, tự nhiên là tu luyện có cửu âm cửu dương kinh thượng đan điển. Tại rộng lượng cực phẩm đoạt nguyên đan gần như vô cùng vô tận cung ứng bên dưới, thế như trẻ tre, thành công tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn chi cảnh, đã có thể cùng hạ đan điển sánh vai cùng. Hán thượng đan điển khí hải tràn đầy, chân nguyên tính chất mang theo một tia cửu âm cửu dương đặc thù hỗn độn khí tức, bàng bạc mà thâm thúy. Đây cũng là tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn sau, phát hiện đặc thù biến hóa. Hán chân nguyên kèm theo lên hắn đều chưa từng biết được thuộc tính đặc biệt. Có loại này thuộc tính đặc biệt tồn tại, hắn đánh ra thuật pháp cùng các loại thủ đoạn công kích đều sẽ có đặc thù hiệu quả. Cố này hỗn độn chân nguyên cùng hạ đan điển chân nguyên tại thể nội tạo thành kỳ diệu cân bằng. Cả hai cũng không phải là đơn giản được ra, mà là sinh ra cộng mình cùng hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, cũng như đã từng luyện khí lúc một dạng. Lần nữa có trên phạm vi lớn, tăng phúc thuật pháp uy năng hiệu quả tác dụng. Nếu như nói trước đó là tăng phúc gấp đôi chừng gấp 2 tăng lên lời nói, như vậy hiện tại, Trần Bình có thể không chút khách khí nói, cái này tăng phúc là gấp 10 lần, thậm chí mười mấy lần tăng lên. Nói cách khác, chỉ là đánh ra một cái bình thường hỏa long thuật, triệu hoán đi ra hỏa long, liền có thể có được hủy thiên diệt địa hiệu quả. Thứ yếu chính là tu luyện bí thuật thiên thiên chân nguyên đột phá pháp. Phương pháp này càng là tu luyện tới hậu kỳ, độ khó liền hiện lên dãy số nhân tăng trưởng. Trần Bình mặc dù có kình thôn chi thuật bực này phụ trợ bí pháp, có thể điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí cùng hấp thu đan dược chi lực, tăng thêm đại lượng cực phẩm đoạt nguyên đan cung cấp tinh thuần dược lực làm hậu thuẫn, tu luyện vẫn như cũ cảm nhận được trong đó khó khăn. 5 năm khổ tu, cũng mẹn mẹn đem pháp này tiến lên đến tầng thứ 6. Ý vị này, hắn tại trúc cơ kỳ bên trong đã 6 lần đem tự thân chân nguyên tiến hành cực hạn áp xúc, lặp đi lặp lại chiết xuất, sau đó một lần nữa từ trúc cơ một tầng tu luyện đến đại viên mãn. Mỗi một lần tuần hoàn, chân nguyên chất lượng cùng tổng lượng đều có vẻ lấy tăng lên, kinh mạch tính bền dẻo cùng độ rộng cũng nhận được tiến một bước phát triển. Chỉ là hiệu quả tuy tốt, đại giới cũng không nhỏ. Bởi vì là áp xúc chân nguyên, cho nên mỗi lần đột phá cần chân nguyên số lượng sẽ càng ngày càng khổng lồ, dẫn đến hắn mỗi lần áp xúc sau khi đột phá, thân thể cùng thần hồn gặp thống khổ, một lần mạnh hơn một lần. Đây cũng là để Trần Bình lần đầu đối với bí thuật sinh ra lòng mang sợ hãi. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình có thể hay không còn chưa từng đột phá đến 9 tầng, liền sẽ bởi vì quá mức đau đớn mà trực tiếp đau chết. Trần Bình lắc đầu. Khoảng cách bí thuật ghi lại trung cực cấp độ, tầng thứ 9, còn kém tam trọng cửa ải. Nghĩ như thế, vẫn như cũng là gánh nặng đường xa. Dựa theo hắn tính ra, lấy trước mắt hắn có thể xưng tốc độ tu luyện kinh khủng tới nói, đã là bình thường tiên linh căn tu sĩ hơn gấp 10 lần. Có thể nghĩ muốn luyện thành bí thuật này tầng thứ 9, không chỉ có muốn cảm thụ cực hạn đau đớn, hay là một cái trường kỳ mài nước công phu quá trình. Trần Bình suy nghĩ cẩn thận, hay là dùng nhiều phí một chút thời gian đi tu luyện đi, chí ít cho mình một cái hòa hoãn thời kỳ. Tầng thứ 6 hoàn thành, để hắn thời khắc này chân nguyên tổng lượng, mặc dù cảnh giới biểu hiện hay là trúc cơ đại viên mãn, thực tế hùng hồn trình độ đủ để so sánh bình thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ mười mấy lần, nó cô động độ càng là viễn siêu tưởng tượng, có lẽ còn không đạt được tử phụ tu sĩ trình độ. Bất quá hắn sẽ còn tăng lên không phải, nói không chừng thật có thể có một ngày hắn có thể tại trúc cơ cảnh giới tu luyện ra tử phụ cảnh giới bảng bạc chân nguyên, sau đó chính là cường độ thần hồn tăng lên. Thời gian 5 năm tu luyện, Trần Bình cường độ thần hồn lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Đối với tu sĩ bình thường mà thôi, khó khăn nhất tăng lên cường độ thần hồn. Đối với Trần Bình mà nói, cũng không có khó khăn như vậy. Bởi vì hắn tăng lên cường độ thần hồn nơi phát ra có 3. Thứ nhất, lực ngọc bội không gian tầm bổ chưa bao giờ đình chỉ, những cái kia tràn lan đi ra thần bí khí tức màu tím, tiếp tục không ngừng mà thay đổi một cách vô tri vô giác địa nhiệt nuôi thần hồn của hắn bản nguyên, khiến cho ngày càng lớn mạnh. Thứ hai, tiên thiên chân nguyên đột phá pháp mỗi đột phá một tầng, đối với thần hồn chính là một lần cực hạn rèn luyện cùng lớn mạnh, loại kia đem chân nguyên áp xúc đến cực hạn lại bộc phát trong quá trình, thần hồn cũng theo đó chịu đựng tẩy lễ, trở nên càng thêm cô đọng. Thứ ba, thượng đan điền từ trúc cơ 6 tầng, tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, bản thân liền đối với thần hồn có cực mạnh trả lại tăng hiệu, nhất là tu luyện cửu âm, cửu dương kinh bực này liên quan đến âm dương biến hóa thần hồn công pháp, hiệu quả càng thêm đột xuất. Ba cái được ra, khiến cho Trần Bình hiện tại cường độ thần hồn cô đọng không gì sánh được. Thần thức chi hùng hậu, đã không kém hơn bình thường tử phụ trung kỳ tu sĩ bao nhiêu, mà cụ thể đến thần thức dò xét phạm vi, càng là đạt đến một cái mức độ kinh người, 18.000 trở hơn. Rộng lớn như vậy thần thức phạm vi bao trùm, tại trúc cơ tu sĩ bên trong chưa từng nghe thấy, thậm chí một chút mới vào tử phụ tu sĩ cũng không thể đạt tới. Bằng vào cường đại như thế thần hồn, hắn có hoàn toàn chắc chắn, đang trùng kích tử phụ cảnh giới lúc, cái kia làm cho vô số tu sĩ nghe đến đa biến sắc tâm ma quan, đem đối với mình không tạo thành mảy may uy hiếp. Tâm ma tùy tâm sinh, hồn mạnh thì tâm định, đây là tu tiên giới chung nhận thức. Thần thức cường đại cũng mang ý nghĩa càng tinh diệu hơn điều khiển lực. Vô luận là khống chế pháp khí, thi triển pháp thuật, hay là luyện đan chế phủ, đều có thể thu hoạch được cực lớn tăng thêm. Đằng sau, chính là tại pháp thuật thần thông phương diện, cũng là có không sai tăng lên. Chương 395, Long tộc thần thông. Chương 395, Long tộc thần thông. Một mực tu luyện Hồng Liên luyện đan quyết, đã bị hắn tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đây là một cái khả quan thu hoạch, bởi vì môn bí thuật này đối với hắn tăng lên lớn nhất. Bất luận là thuật pháp tăng thêm, luyện đan tăng thêm, còn là tu luyện tăng thêm, đều có không sai tăng lên. Hiện nay, Trần Bình điều khiển lên Hồng Liên nghiệp hỏa, đã là thuận buồm xuôi gió, như cánh tay thúc đẩy. Tâm niệm vừa động, xích hắc sắc hỏa diễm liền có thể tùy tâm sở dụng biến hóa hình thái. Vô luận là ngưng tụ thành nhỏ như sợi tóc hỏa diễm tiến hành tinh tế linh dược chiết xuất, hay là hóa thành ngập trời biển lửa dùng cho đối địch bức giết, đều có thể tùy tiện phát huy ra lửa này lớn nhất uy năng, uy lực viễn siêu lúc trước. Huống chi, nó còn có thể trực tiếp tăng thêm tại hỏa hệ thuật pháp phía trên. Tùy ý thi triển mà ra hỏa hệ thuật pháp, cũng chính là tu sĩ bình thường tuyệt sát át chủ bài. Ngoài ra, viên mãn Hồng Liên nghiệp hỏa, chuyện này với hắn thuật luyện đan tăng lên cũng là to lớn. Hắn dự tính, chính mình bây giờ luyện chế tam giai đan dược sát xuất thành công cùng phẩm chất, sẽ so bế quan trước có chất bay bọn. Cho nên, có thể đem bí thuật này tu luyện tới viên mãn, là Trần Bình cho tới nay đều muốn hoàn thành mục tiêu. Còn có, chính là thể chất phương diện. Tu luyện Cửu Âm Cửu Dương Kinh, thành công đả thông mới Cửu Dương huyệt cùng Cửu Âm huyệt, khiến cho thể nội âm dương nhị khí đạt đến một cái cân bằng mới điểm, thành tựu càng cường đại hơn nhị khí hôn nguyên thể. Cường độ nhục thân, lực lượng, tốc độ khôi phục đều có bước tiến dài. Mặc dù cũng không phải là chuyên môn thể tu, nhưng chỉ bằng nhục thân chi lực, cũng đủ để nghiền ép đại bộ phận tu sĩ cùng giai. Cái này khiến hắn tại trong cận thân chiến đấu có được ngoài định mức ưu thế, lại thân thể đối với các loại tổn thương kháng tính cũng có chỗ tăng cường. Ngoài ra, bởi vì nhị khí hôn nguyên thể sinh ra, để Trần Bình át chủ bài lại nhiều một tấm, có càng thêm thâm hậu nội tình. Cuối cùng chính là liên quan tới công phạt thủ đoạn. 108 kiếm cương kiếm quyết cũng bị hắn lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành. Rốt cục có thể thành công bố trí xuống cuối cùng 108 quy nguyên kiếm trận. Kiếm trận này một khi triển khai, 108 đạo kiếm cương tự thành hệ thống, kiếm khí giăng khắp nơi, cấu thành một mảnh độc lập kiếm vực, rào sát hết thể lâm vào trong đó địch nhân. Nó uy năng tại phía xa trước đó 72 ngày cường kiếm trận phía trên, trở thành trước mắt hắn mạnh nhất sát phạt át chủ bài một trong. Diễn luyện kiếm trận này lúc, hắn thậm chí cảm giác uy lực của nó ẩn ẩn đụng chạm đến tử phủ cấp bậc cửa. Kiếm trận này đối với thần thức cùng chân nguyên yêu cầu cực cao, vừa lúc hắn hai phương diện này đều viễn siêu cùng giai, đủ để chèo chống kiếm trận tiêu hao. Đợi ngày sau, luyện chế ra mấy trăm bính nguyên lôi trúc tử mâu phi kiếm sau, liền có thể bố trí mấy cái dạng này công sát uy năng trận pháp cường đại. Trần Bình thậm chí chờ mong, làm địch nhân nhìn thấy tràng cảnh như vậy xuất hiện, sẽ là một loại gì biểu lộ. Thời gian 5 năm tu luyện, đủ loại tăng lên, từ căn cơ đến pháp thuật, từ lục thân đến thần hồn, đều cho thấy, lấy hắn hiện nay thực lực, cùng 5 năm trước chính mình so sánh, đã là thoát thai hoàn cốt, một trời một vực. Không nói qua trường chút nào, nếu là đối mặt 5 năm trước chính mình, cho dù là lấy 1-10, hắn cũng có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng, chắc chắn sẽ không quá lãng phí lực. Loại thực lực này bay bọn, mang cho hắn không chỉ có là cảm giác an toàn, càng là đối mặt tương lai khiêu chiến cường đại lòng tin. Hắn trạng thái bây giờ, đã đạt đến trúc cơ kỳ có khả năng tưởng tượng cực hạn, thậm chí siêu việt trong điển tịch ghi lại một ít thượng cổ trúc cơ tu sĩ phạm chủ. Đương nhiên thực lực bản thân bay vọt cố nhiên làm cho người mừng rỡ, nhưng càng làm cho Trần Bình cảm xúc mênh mông, hay là ngực trong ngọc bội, cái kia hắc thổ địa trong không gian, trải qua 5 năm thai nghén sau, linh dược bọn họ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không gian này mới là hắn nội tình chân chính chỗ. Ngoại giới 5 năm, trong không gian linh dược chính là dòng dã sinh trưởng gần như thời gian ngàn năm. Như thế xa xưa dược linh biến hóa, đủ để cho bất kỳ linh dược gì phát sinh chất thủy biến. Thân thức chìm vào không gian, đầu tiên ánh vào tầm mắt chính là cái kia một mảnh xanh đúng tươi tốt, lôi quang mơ hồ nguyên lôi trúc. Thời gian mấy chục năm đi qua, bây giờ cuối cùng thành quy mô, xa xa nhìn lại, là một mảnh màu tím đen rừng trúc. Thời tới gần một chút, trong không khí đều tràn ngập nhàn nhạt hồ quang điện ken ken âm thanh. Hắn kiểm kê về sau biết được, trong đó có 370 năm gốc đã đạt đến ngàn năm thụ linh. Trần Bình trong lòng kích động, có cái này mấy trăm gốc ngàn năm nguyên lôi trúc, hắn liền có thể đi tìm một vị kỹ nghệ cao siêu luyện khí đại sư, đem nó luyện chế làm một trọn bộ tử mẫu phi kiếm pháp bảo. Bộ phi kiếm này, thuộc tính tương thông, khí tức tương liên, hắn đem làm chính mình đột phá tử phủ cảnh giới sau bản mệnh pháp bảo đến ôn dưỡng tế luyện. Hắn không cách nào tưởng tượng, mấy trăm chuôi ẩn chứa thiên lôi chi lực phi kiếm đều xuất hiện chẳng diện, kiếm trận cùng lôi pháp kết hợp, cái kia chính là cỡ nào hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Chỉ là ngẫm lại, liền làm cho lòng người chỉ hướng về, cái này sẽ trở thành hắn tương lai lúc đối địch mạnh nhất đòn sát thủ. Còn lại nguyên lôi trúc dù chưa đạt ngàn năm, nhưng mấy trăm năm tuổi cũng có đại lượng, vẫn như cũng là chờ bọn chúng đều là có được ngàn năm thụ linh đằng sau, luyện chế thành nguyên lôi phi kiếm, đến cho tương lai luyện chế ra tử mẫu phi kiếm, làm dự bị phi kiếm. Trần Bình chuyển di ánh mắt, rơi vào để đặt tại nguyên lôi trúc cái khắc viên kia Long Châu bên trên. Lần trước khi bế quan, Long Châu liền đã mất đi bộ phận tà túy sát khí. Bây giờ thời gian 5 năm đi qua, nguyên bản nội bộ còn ẩn chứa tà túy sát khí, đã bị không gian gột rửa hấp thu không còn. Giờ phút này Long Châu thể mượt mà, bày biện ra một loại ôn nhuận nội liễm quang trạch, ẩn ẩn có khổng lồ sinh mệnh bản nguyên cùng long uy ẩn chứa trong đó. Tà ma này sát khí phẩm chất, hiển nhiên kém xa lúc trước hạn bạc cung cấp bản nguyên thi khí. Bởi vì ngọc bội không gian đang hấp thu xong những sát khí này sau, cũng không như lần trước như thế phát sinh rõ ràng khuyết trương hoặc thủy biến. Không có biến hóa mặc dù hơi có tiếc nuối, nhưng có thể được đến một viên hoàn chỉnh, tinh khiết Long Châu, đã là thiên đại chuyện may mắn. Trần Bình kế hoạch, tại đột phá tử phủ thời khắc, liền nếm thử đem cái này Long Châu luyện hóa thành hai cái đan điền bên trong một cái đan điền, luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo. Đến lúc đó, hắn sẽ dẫn động Long Châu bên trong bản nguyên long khí, dựa vào đại lượng cực phẩm long nha đan dược lực. Tại đột phá lúc, cung cấp khổng lồ long nguyên, cải thiện thể chất đồng thời, sẽ có cực lớn tỷ lệ thấy được chân linh, rồng đỉnh cấp thần thông. Nếu có thể thành công, vô luận lĩnh ngộ là loại nào long hệ thần thông, đều đủ để hắn tại trong cùng cảnh giới đứng ở thế bất bại. Rồng, dù sao cũng là đứng tại giới này đỉnh chân linh một trong. Luyện hóa Long Châu quá trình nhất định cũng dễ, nhưng ích lợi đồng dạng to lớn. Một khi thành công, hắn liền có được Long tộc thần thông, mà có được rồng thần thông hắn, tại cái này tử phụ cảnh giới tới nói, thật sự là có chút quá mức. Trần Bình chỉ là ngẫm lại, đều sẽ cảm xúc bành trướng. Chương 396, linh dược gom góp dưỡng hồn đan. Chương 396, linh dược gom góp dưỡng hồn đan. Tiếp tục đem Long Châu để đặt tại nguyên chỗ, tùy ý nó hấp thu hắc thổ địa bên trong chùm sáng màu tím đằng sau. Trần Bình ánh mắt nhìn về phía luyện chế dưỡng hồn đan tam đại chủ dược. Một trong số đó, gốc kia nhất tìm mua về dưỡng hồn thụ, sớm đã trưởng thành cự mục che trời, cao tới 10 trượng có thừa. Tán cây như đóng, thụ linh vượt qua 3000 năm, cành lá um tùm, tầng tầng lớp lớp dưỡng hồn diệp, tản ra tầm bổ thần hồn khí tức thanh lương, số lượng nhiều, mặc cho Trần Bình như thế nào lấy dùng, cũng có thể đầy đủ cung ứng. Mặt khác hai vị chủ dược, tinh thần thảo đã thuận lợi thủy biến, trưởng thành cao tới hơn 1 trượng tinh thần thảo thụ thân cảnh như lưu ly giống như sáng long lanh, trên phiến lá có từng điểm ánh sao lấp loé, dược linh đạt đến 1800 năm. Cũng nếu như hắn linh dược bình thường, phía trên mọc đầy lít nha lít nhít tinh thần thảo. Mà tuyết ngưng hoa sớm đã thành cây nhiều năm, đã dài đến 3 trượng. Trên cây nở đầy tuyết ngưng hoa, như là phủ thêm một tầng tuyết trắng, đồng dạng lấy không hết. Đến tận đây, luyện chế dưỡng hồn đan ba vị chủ dược, không chỉ có thực hiện vô hạn cung ứng, nó dược hiệu bởi vì tuổi thọ viễn siêu bình thường, càng là đạt đến viễn siêu phổ thông chủ dược trình độ. Luyện chế cực phẩm dưỡng hồn đan, lớn nhất vật liệu chướng ngại đã quét dọn. Trước đó, nếu không phải là Trần Bình, vì chờ đợi tinh thần thảo cũng lớn thành đại thụ, bảo đảm dược tính hoàn toàn chín muồi ổn định, hắn đã sớm khai lò luyện đan. Bây giờ tam dược đều đủ, lại phẩm chất tuyệt hảo, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Đây cũng là hắn lựa chọn lúc này xuất quan nguyên nhân trọng yếu một trong. Đại lượng luyện chế dưỡng hồn đan, không chỉ có thể tăng lên cực lớn hắn tự thân cường độ thần hồn, càng có thể giải quyết đồ đệ Thiền Vu thần hồn thương tích vấn đề, giúp đỡ dậm tiên đồ. Thiền Vu những năm này kiên trì cùng cố gắng, hắn đều nhìn ở trong mắt. Những này chủ dược rồi giao trình độ, đủ để trèo chống hắn tương lai thời gian dài, đại lượng luyện chế dưỡng hồn đan, thậm chí có thể cân nhắc tại thích hợp thời điểm, chút ít bán ra một chút dưỡng hồn đan đem đổi lấy mặt khác tài nguyên khan hiếm. Trừ dưỡng hồn đan ba vị chủ dược, còn có mặt khác trọng yếu linh dược biến hóa. Đã từng bổ để thụ dưỡng diện tích tiến một bước mở rộng, đã vượt qua 120 gốc, tạo thành một mảnh quy mô khá lớn cánh rừng. Cây rừng ở giữa, vầng sáng tự nhiên lưu chuyển, tiên tính tường hòa khí tức tràn ngập, khiến cho toàn bộ hắc thổ địa không gian đều càng thêm linh động. Đợi một thời gian, những này bồ đề thụ kết xuất bồ đề tử, sẽ thành thanh sơn các tu sĩ phụ trợ tu hành thường dùng linh dược. Bồ đề tử thế nhưng là có thể duy nhất một lần tăng lên 20 năm khổ tu vi. Nhiều như vậy số lượng bồ đề thụ, mang ý nghĩa tương lai thanh sơn đệ tử, về mặt tu vi, đem viễn siêu ngoại giới tu sĩ. Về phần càng thêm chân quý tiên sơn thọ đào cây, cũng phát triển đến 13 cây nhiều. Sớm nhất gốc kia mẫu thụ càng cứng cáp, trên cành cây đường vẫn cắt sâu, về sau gieo xuống mầm cây cũng đã cành lá rậm rạp, bắt đầu kết quả. Có thể đoán được, không bao lâu, nơi này cũng sẽ hình thành một mảnh đảo mừng thọ rừng, đến lúc đó, có thể tăng thọ nửa cái một giáp thiên sơn thọ đảo, sẽ không còn là khan hiếm đồ vật, vô luận là dùng riêng hay là làm tài nguyên dự trữ, đều giá trị vô lượng. Thọ nguyên là tu sĩ căn bản, thêm ra 30 năm, khả năng liền mang ý nghĩa đột phá cảnh giới lớn tiếp theo cơ hội. Những này đảo mừng thọ chính là tương lai kết giao tu sĩ cấp cao, đổi lấy bảo vật quý giá đồng tiền mạnh. Chúng chi bọn chúng hay là giáp tử đan chủ dược. Nếu như có thể đại lượng luyện chế ra giáp tử đan, như vậy mọi người đều có thể chống rông thêm ra một cái một giáp thọ nguyên lời nói. Tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, cũng sẽ thành khả năng. Cuối cùng, chính là Trần Bình coi trọng nhất tử dương bảo thụ. Trải qua trong không gian 2400 năm sinh trưởng, cây này thân cây càng thêm trắng kiện, màu tím sậm trên vỏ cây tự nhiên đường vân càng thâm thúy huyền ảo. Mỏng như cánh ve lại cứng rắn như sắt phiến lá màu tím lưu chuyển lên như lưu ly quang trạch. Càng quan trọng hơn là, nó sớm đã ngưng tụ ngàn năm tụ tâm, đồng thời phía trước không lâu, đầu cành thình lình kết xuất 9 mai tử dương bảo quả. Trái cây hiện lên màu tím sậm, mặt ngoài có ngọn lửa nhàn nhạt đường vân, nội bộ ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm linh nguyên. Tại ngoại giới trồng trọt hoàn cảnh bên dưới, phổ thông tử dương bảo thụ, 400 năm có thể kết xuất 2 viên trái cây đã thuộc khó được. Mà trong không gian gốc này, vẫn như cũ sinh trưởng ra linh dược chân quý kết quả chín mai cực hạn. Đây chính là Hắc Thổ Địa, một cái sáng tạo kỳ tích địa phương. Đoạn thời gian trước, Trần Bình đã đem những này thành thục tử dương bảo quả lấy xuống, sau đó lại lần gieo xuống. Bây giờ, trong không gian ngay cả mẫu thụ mang mầm ống, đã có 10 cây tử dương bảo thụ. Trần Bình dự định, đợi chính mình luyện chế tam giai đan dược kỹ nghệ, đặc biệt là đối với lửa đợi cùng dược tính dung hợp khống chế lại lên một tầng nữa sau, tiện tay luyện chế thoát trần đan. Đến lúc đó, có được lấy cái này ngàn năm thụ tâm làm chủ dược, dựa vào mặt khác chân dược luyện chế cực phẩm thoát trần đan, còn có mua sắm tử phủ đan, cùng chính mình các loại gia tăng đột phá tử phủ cảnh giới sát suất phương thức. Hắn đột phá tử phủ cảnh giới sát suất thành công, sẽ đạt đến kinh người lợi thành. Vừa nghĩ tới này, cho dù lấy hắn bây giờ tâm cảnh, cũng không nhịn được nổi lên vẻ kích động. Tử phủ cảnh a, là bao nhiêu trúc cơ tu sĩ tha thiết ước mơ mà không thể được cảnh giới. Tương lai tử dương bảo thụ rừng, mang ý nghĩa có liên tục không ngừng thoát trần đan vật liệu cung cấp chính mình luyện chế thoát trần đan. Đến lúc đó, không chỉ có chính hắn, Thanh Sơn tất cả mọi người, đột phá tử phủ lúc, đều có thể nhiều một phần ngoài định mức bảo hộ. Có lẽ, thật sự có một ngày, có thể nhìn thấy Thanh Sơn tất cả tu sĩ muốn tu luyện đến tử phủ cảnh giới, thậm chí tử phủ cảnh giới phía trên. Ngoài ra, còn có một gốc không có nói ra vạn mẹ hóa ngọc thụ. Nó cũng có hơn 2000 năm thụ linh, lại tại Trần Bình trợ giúp bên dưới, thành công phân gốc, đạt đến 11 gốc nhiều. Nhưng vật này đối với hắn mà nói, trước mắt tác dụng không lớn. Chủ yếu của nó công hiệu là tăng lên linh thổ phẩm chất. Có thể trông ở cái này thần bí hắc thổ địa bên trong, lại không thấy nó có chút tăng lên hắc thổ địa phẩm chất dấu hiệu. Nói do cái này hắc thổ địa phẩm chất, hoàn toàn không phải cái này vạn mẹ hóa ngọc thụ có thể tăng lên. Có lẽ đem nó cấy ghép đến ngoại giới, có thể tăng lên Thanh Sơn linh điền phẩm giai, việc này cũng có thể cho sau cân nhắc. Hoặc là tương lai nếu có thể tìm tới mặt khác cần tăng lên thổ chất linh điền, vật này liền có thể có tác dụng lớn. Cho nên, hay là để nó tiếp tục phát triển tiếp, trưởng thành một rừng cây lại nói. Xem kỹ xong tự thân cùng không gian linh dược biến hóa to lớn, Trần Bình vừa lòng thỏa ý, đây đều là hắn tương lai trên con đường, kiên cố nhất đáng tin bảo hộ, là hắn ứng đối hết thảy sóng gió, leo lên cảnh giới cao hơn lớn nhất át chủ bài cùng tài nguyên trèo trống. Ngọc bội vẫn như cũng là hắn vĩ đại nhất bảo tàng. Chương 397, diễn phần mình tiến bộ. Chương 397, diễn phần mình tiến bộ. Thực lực bản thân biến hóa cùng không gian linh thực biến hóa đều là đã xong nhưng tại ngực. Trần Bình tập trung ý chí, vươn người đứng dậy, chuẩn bị kiểm tra thực hư một chút Thanh Sơn đám người tu vi tiến triển. Tại đan dược đại lượng cung ứng dưới điều kiện ưu việt, đám người tốc độ tu luyện lẽ ra tương đương rõ rệt. Hắn cần hiểu rõ hiện trạng của bọn họ để làm ra bước kế tiếp an bài. Thanh Sơn là hắn dễ, đám người thực lực tăng lên, chỉnh thể thế lực tăng cường, trọng yếu giống vậy. Vừa đi ra đậu phủ, một cỗ mê người đồ ăn mùi thơm liền đập vào mặt. Trần Bình hơi sững sờ, lập tức giật mình, tính ra hôm nay đã là cuối năm. Hắn sớm đã lập xuống quy củ, hàng năm lúc này chỉ cần hắn tại Thanh Sơn, liền sẽ cùng người nhà đệ tử cộng tiến bữa cơm đoàn viên. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này không chỉ có là đoàn tụ, cũng là một loại gắn bó tình cảm, hiểu rõ đám người tình huống cơ hội. Con đường tu tiên dài dằng dặc, thân tình cùng ràng buộc cũng là đạo tâm một bộ phận, không thể hoàn toàn bỏ qua. Đương nhiên, Trần Bình cái quan điểm này có lẽ cùng rất nhiều tu sĩ đều đi ngược lại. Nhưng hắn là vì chính mình tu tiên, cần gì phải để ý người khác cái nhìn. Thần thức lặng yên trải rộng ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thanh Sơn khu vực. Động phủ trong phòng bếp, Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị đang bể bộ lục lấy, cái nồi tung bay ở giữa, hương khí bốn phía. Hai vị lão nhân trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ thời khắc này bận rộn. Cho dù sớm đã là trúc cơ tu sĩ, có được tích góp chi năng, bọn hắn vẫn như cũ duy trì phạm tục lúc thói quen. Nóng lòng tại ngày Tết lúc, tự mình làm bên trên một bàn thức ăn ngon, để Trần Bình cũng làm cho tất cả Thanh Sơn tử đệ nhấm nháp nhà hương vị. Loại này khói lửa tại tu tiên giả bên trong cũng ít khi thấy, lại làm cho Trần Bình cảm thấy khác ấm áp. Cái này chính là nhà. Hắn nhìn thấy phòng bếp trên tất trưng bày các loại linh sơ, yêu thú cấp thấp thịt, đều là ẩn chứa linh khí nguyên liệu nấu ăn, đối với tu sĩ cấp thấp rất có ích lợi. Nhị lao trúc cơ đằng sau, ngược lại là hào phóng không ít. Thần thức tra xét rõ ràng bên dưới, nhị lao trên người tán phát ra linh lực ba độ ổn định mà hùng hậu, thình lình đều đã đạt đến trúc cơ tầng 2. Đồng thời không phải là mới vào, mà là đạt đến tầng 2 viên mãn chi cảnh, khoảng cách đột phá trúc cơ 3 tầng cách chỉ một bước. Thời gian 5 năm, từ trúc cơ 1 tầng tăng lên tới tầng 2 viên mãn, tốc độ này tại bình thường trúc cơ tu sĩ bên trong đã tính không sai. Cân nhắc đến nhị lão linh căn tư chất cùng tuổi tác, càng là có thể xương thần tốc. Đây không thể nghi ngờ là rộng lượng đan dược và Thanh Sơn linh khí nồng nặc cộng đồng tác dụng kết quả. Nhìn thấy phụ mẫu tu vi vững bước tăng lên, Trần Bình trong lòng vui mừng. Nhị lao tu luyện trường thanh quyết, tương đối bình thản, nặng tại diên thọ cố buồn, đấu pháp không phải nó sở trường. Có thể an ổn tăng lên cảnh giới, đối với nhị lao mà nói, đã là vô cùng tốt. Nhị lao phát giác được Trần Bình xuất quan, cách thật xa liền cười ha hả chào hỏi. Bình nhi, xuất quan thật vừa lúc. Nhanh đi đem Diêu Mẫn nha đầu kia gọi trở về, cái này đều hơn một tháng không thấy nàng, rất nhớ đọc. Trong ngôn ngữ tràn đầy đối với đồ tôn yêu mến. Bọn hắn biết Diêu Mẫn thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, nhưng cửa ải cuối năm sắp tới, vẫn là hy vọng Thanh Sơn người có thể chỉnh chỉnh tề tề. Trần Bình gật đầu đáp ứng. Tốt, cha, mẹ, ta cái này đi. Diêu Mẫn đi ra ngoài lịch luyện đã có một đoạn thời gian không ngắn, cũng là thời điểm gọi nàng trở về, cùng Tiền Vu cùng nhau chuẩn bị chút cơ công việc. Trần Bình không có lập tức lên đường, mà là dạo chơi đi hướng mặt bên khu độc phủ. Nơi đó là Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên cùng Tiêu Phong ba vị tiểu đệ tử chỗ ở chưa đến gần, liền nghe được trong động phủ truyền đến ba người kịch liệt tiếng thảo luận. Nơi đây hỏa hầu khi lại yếu bất một phần, chỉ hoán ba hơi đầu nhập phụ dược thanh xương có thể tránh cho dược tính xung đột đưa đến đan dịch sôi trào. Đây là Vương Lập Kính thanh âm, lộ ra trầm ổn. Đại ca nói có lý, nhưng ta thử qua, chỉ hoán ba hơi, chủ dược đoạt nguyên thảo dược lực mát trị số đã qua, dung hợp hiệu quả ngược lại không tốt. Có lẽ nên sớm tăng lớn hỏa lực, cưỡng ép dung luyện. Vương Lập Thiên đưa ra khác biệt cái nhìn, ngựa khí mang theo suy tư. Lập Thiên sư tỷ, cưỡng ép dung luyện phong hiểm quá lớn, tỷ lệ thành đan sợ rằng sẽ thấp hơn. Ta cảm thấy phải chăng có thể cân nhắc thay đổi một loại thuộc tính càng ôn hòa phụ dược. Tiêu Phong thanh âm thì mang theo thăm dò. Nội dung chính là liên quan tới như thế nào ưu hóa thủ pháp luyện đan, lấy để cao đoạt nguyên đan tỷ lệ thành đan. Ba người đắm chìm trong đó, ngay cả Trần Bình đi đến cửa hàng cũng không từng phát giác. Trước mặt bọn hắn trên bàn đá mở ra lấy mấy tấm đan phương đồ phổ, phía trên ghi chú các loại bút ký, bên cạnh còn để đó vài lô luyện chế thất bại lưu lại căn thuốc, hiện nhiên đã tiến hành nhiều lần thực tiễn cùng thảo luận. Trần Bình lặng yên dò xét ba người tu vi. Vương Lập Kính cùng Vương Lập Thiên huynh muội tiến bộ thần tốc, đã đạt đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, quanh thân linh khí tràn đầy, đã đạt luyện khí kỳ đỉnh điểm, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể trúc cơ. Mà Tiêu Phong tiến độ thì hơi chậm một bậc, trước mắt là luyện khí 9 tầng trung kỳ, bất quá căn cơ đánh cho có chút vững chắc, chân nguyên cô đọng. Trừ tu vi, ba người thuật luyện đan tại nhị giai luyện đan sư bên trong, tạo nghệ cũng đã không cạn, từ bọn hắn thảo luận nội dung đến xem, đối với đan đạo lý giải khá là sâu sắc, đã có thể phát hiện vấn đề cũng nếm thử đưa ra phương án giải quyết. Trần Bình âm thầm gật đầu, dựa theo này xu thế, một khi bọn hắn có thể đem đoạt nguyên đan tỷ lệ thành đan ổn định tăng lên tới 3 thành trở lên, liền có thể bắt đầu nếm thử tiếp xúc tam giai đan dược luyện chế ra. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, mang ý nghĩa tương lai ba người có thể từng bước trợ giúp hắn luyện chế cần đan dược. Thậm chí, chính mình cái này ba cái đồ nhi cũng có thể một mình đảm đương một phía, bắt đầu tuyển nhận đồ đệ, bồi dưỡng mới một đời luyện đan sư. Hắn quyết định tạm thời không quấy rầy bọn hắn nghiên cứu thảo luận, loại này tự hành nghiên cứu quá trình đối bọn hắn trưởng thành càng thêm có lợi. Chưa quấy rầy ba người thảo luận, Trần Bình thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo thanh quang, rời đi Thanh Sơn, trực tiếp tiến về Thanh Vân Phường Thị. Hắn cần trước xem xét một chút cửa hàng tình huống, sau đó lại đi tìm Diêu Mẫn. Phương Thị sản nghiệp là hắn trọng yếu linh thạch nơi phát ra, nhất định phải bảo trì ổn định. Thanh Vân Phường Thị thuộc về Trần Bình ba nhà cửa hàng vẫn như cũ là dòng người không thôi, sinh ý thịnh vượng. Trải qua những năm này kinh doanh, danh tiếng đã thành lập, khách hàng tương đối ổn định. Phương Thị tựa hồ so 5 năm trước càng thêm phồn hoa một chút, dòng người như dệt, có thể thấy được tông môn chỉnh thể phát triển cũng không tệ. Hắn đầu tiên đi tới do Vương Phát phụ trách kinh doanh nhà kia, chủ yếu bán ra nhất giai, nhị giai phổ biến đan dược cửa hàng. 5 năm trôi qua, Vương Phát nhìn so trước đó càng lộ vẻ tinh anh, mặc dù niên kỷ đã tới 63 tuổi, nhưng tu vi đột phá đến luyện khí 9 tầng sau, khí huyết thịnh vượng, tinh thần quắc thước. Ánh mắt của hắn có thần, quản lý lên cửa hàng sự vụ đến ngay ngắn rõ ràng. Nhờ vào Trần Bình cho hắn chút cơ hy vọng, cho nên để hắn làm chuyện gì đều nhiệt tình mười phần. Hắn nhìn thấy Trần Bình đến, lập tức thả ra trong tay ngay tại thẩm tra đối chiếu hóa đơn, bước nhanh từ sau quầy quấn ra, cùng kính hành lễ. "Công tử, ngài đã tới." Lập tức, hắn đem một viên ghi chép năm nay kỹ càng thu chi ngọc giản hai tay dâng lên. Trong cửa hàng còn có ba tên luyện khí trung kỳ tiểu nhị tại chào hỏi khách cửa, lộ ra ngay ngắn trật tự. Trần Bình tiếp nhận ngọc giản, thân thức chìm vào trong đó, cấp tốc xem. Khoản rõ ràng, trật tự rõ ràng, thu nhập, chi tiêu, tồn kho, lợi nhuận các loại hạng mục liệt kê rõ ràng. Cuối cùng số lượng biểu hiện, cửa hàng này năm nay tổng thu nhập đạt đến 450.000 linh thạch. So với một năm trước lại có tăng trưởng. Cái này thu nhập mức, đối với bất kỳ một cái nào trúc cơ tu sĩ mà nói, đều là không dám tưởng tượng con số trên trời, thậm chí đủ để cho đại bộ phận tử phủ tu sĩ cũng vì đó tâm động. Hàng năm nếu có như vậy ổn định kết xu ích lợi, đủ để giải quyết một vị tử phủ tu sĩ tu luyện cần thiết tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Càng có thể làm cho một vị trúc cơ tu sĩ, trung kích tử phủ sát suất thành công tăng lên mấy thành. Đây chính là không có linh dược chi phí mang tới ưu thế cực lớn. Trong ngọc giản còn ghi chép nhiệt tiêu đan dược chủng loại, hộ khách chủ yếu cấu thành cùng một chút tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh tin tức, Vương Phát làm việc làm được tương đương cẩn thận. Đương nhiên, Trần Bình lòng dạ biết rõ, kinh người lợi nhuận là xây dựng ở ngọc bội không gian, cung cấp gần như số không chi phí chân quý nguyên linh dược cơ sở phía trên. Nếu theo bình thường con đường mua sắm linh dược, khấu trừ chi phí, một năm có thể lãi dòng mấy vạn linh thạch liền đã là cực kỳ không tầm thường. Vương Phát tại quản lý kinh doanh bên trên năng lực cũng xác thực xuất sắc, đem cửa hàng xử lý phát triển không ngừng. Chương 398, miểu sát cương thi. Chương 398, miểu sát cương thi làm tốt lắm. Trần Bình đem ngọc giản đưa về, động viên đạo: "Cố gắng tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đạt tới luyện khí đại viên mãn. Đến lúc đó, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị trúc cơ cơ duyên." Vương Phát tuổi tác hơi lớn, trúc cơ xác suất thành công sẽ thụ ảnh hưởng, nhưng có cực phẩm trúc cơ đan tương trợ, cũng không phải là không có hy vọng. Coi như thất bại, cũng không có mảy may vấn đề. Nếu Trần Bình hạ quyết tâm, muốn đem Vương Phát đưa đến trúc cơ cảnh giới, vậy liền sẽ không keo kiệt cực phẩm trúc cơ đan ban thưởng. Một lần không đủ, liền hai lần không đủ liền ba lần. Mãi cho đến Vương Phát trúc cơ mới thôi. Vương Phát nghe vậy, kích động đến thân thể khẽ run, trên mặt trong nháy mắt chất đầy dáng tươi cười, liên tục không ngừng: "Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Tiểu nhân nhất định cố gắng, tuyệt không cô phụ công tử kỳ vọng cao." Hắn vốn chỉ là một kẻ phàm nhân, bị Trần Bình mang tới tiên độ, trở thành phàm nhân trong mắt, cao cao tại thượng tiên sư, đã là hắn vô thượng vinh quang. Bước vào luyện khí kỳ bắt đầu, hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sẽ có một ngày có thể chạm đến trúc cơ cảnh giới, có được bốn cái một giáp dài dằng dặc thọ nguyên. Giờ phút này đạt được Trần Bình chính miệng hứa hẹn, chỉ cảm thấy như trong động. Thế là trong lòng thầm hạ quyết tâm, ngày sau muốn đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào trên việc tu luyện. Cửa hàng cụ thể sự vụ, có thể nhiều giao cho thủ hạ người tin cần đi quản lý. Trúc Cơ, đây chính là hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhớ kỹ trở về đoàn viên. Nhỏ vẫn nhớ. Rời đi Vương Phát cửa hàng, Trần Bình đi tới ở giữa nhà kia do Vương Ánh kinh doanh cao cấp tiệm đan dược, cùng sát vách Viên Kinh Thiên phụ trách phụ lục cửa hàng. Vương Ánh nhìn thấy Trần Bình, cũng là sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, đem đi chép cửa hàng lích lợi ngọc giản trình lên. Trần Bình xem xét sau, xác nhận năm nay thu nhập là 520.000 linh thạch, so Vương Phát bên kia cao hơn một chút, cái này cùng định vị cao cấp, bán ra phẩm chất đan dược càng có ưu thế, lợi nhuận không gian càng rất nhiều hơn quan. Hắn lập tức dò xét một chút Vương Ánh tu vi, luyện khí 8 tầng. Lấy trời sinh tứ linh căn tư chất, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, tốc độ này coi như không tệ, có thể thấy được nó cũng không bởi vì cửa hàng sự vụ mà chậm trễ tự thân tu hành. Trong cửa hàng trưng bày đan dược chủng loại càng ít, nhưng mỗi một bình đều linh khí dạt dào, giá cả không ít, khách hàng cũng nhiều là trúc cơ kỳ tu sĩ hoặc gia cảnh rồi giàu gia tộc tu sĩ. Tiếp tục cố gắng, tu vi không thể rơi xuống. Trần Bình đơn giản miễn cưỡng vài câu. Đối với Vương Ánh, hắn tương đối yên tâm, nàng này tâm tư cẩn thận, làm việc ổn thỏa, không kém gì hắn Đường Thúc Vương Phát. Vương Ánh cung kính trả lời. "Là, công tử." Vương Ánh minh bạch. Ổn thỏa siêng năng tu luyện, không phụ công tử kỳ vọng. Trần Bình sau đó đi vào sát vách phụ lục cửa hàng. Trong tiệm, Viên Kinh Thiên chính chỉ đạo lấy 6 tên tuyển nhận tới phụ lục học đồ vẽ cơ sở phụ lục, thần sát chuyên chú, giảng giải kiên nhẫn. Nhìn thấy Trần Bình, hắn lập tức để đám học đồ tự hành luyện tập, bước nhanh về phía trước, chấp lễ rất cung. "Chúa công." Đám học đồ cũng đều hiếu kỳ mà kính sợ mà nhìn xem Trần Bình. Bây giờ Viên Kinh Thiên không chỉ có tu vi đột phá đến trúc cơ tầng 2, càng là tại tông môn trong khảo hạch, thành công thu được nhị giai trung phẩm phụ lục sư chứng nhận, tại chế phù một đạo tiến tới bước rõ ràng. Hắn cung kính đem phụ lục cửa hàng khoản ngọc giản đưa cho Trần Bình. Trần Bình thần thức quét qua, thu nhập ước 63.000 linh thạch, nhưng chi tiêu nhưng cũng cao tới 58.000 linh thạch, tính được, lợi nhuận ít ỏi, vẻn vẹn miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng. Trong lòng của hắn cũng sáng tỏ. Bồi dưỡng phụ lục sư, nhất là tại giai đoạn trước, đầu nhập to lớn, xác suất thành công thấp, hao tài kinh người, nhập không đủ suất đúng là bình thường. Hắn cũng không mở miệng trách cứ, ngược lại khích lệ nói: "Bồi dưỡng nhân tài không phải một ngày chi công, tiền kỳ đầu nhập không thể tránh được. Ngươi làm được rất tốt, kiên trì. Đợi những học đồ này có thể độc lập vẽ nhất giai trung phẩm thậm chí nhất giai thượng phẩm phụ lục, tình huống liền sẽ chuyển biến tốt đẹp." Viên Kinh Thiên gặp Trần Bình không có trách cứ, ngược lại tỏ ra là đã hiểu, nhẹ nhàng thở ra, trịnh trọng nói: "Đa tạ chúa công lý giải, Kinh Thiên định không phụ nhờ bà, mau chóng đem phụ lục cửa hàng đưa vào lợi nhuận quỹ đạo." Hắn biết Trần Bình xem trọng là lâu dài lợi ích cùng nhân tài bồi dưỡng, mà không phải trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Ra cửa hàng cửa, Trần Bình đem hai người gọi ra. Đối với hai người phân phó nói: "Cửa hải cuối năm đã tới, các ngươi riêng phần mình an bài một chút, mang lên thủ hạ đắc lực cùng đệ tử, cùng nhau về Thanh Sơn đoàn tụ. Đây là hàng năm lệ cũ, có trợ giúp tăng cường Thanh Sơn đám người lực ngưng tụ." "Là, công tử chúa công." Hai người cùng kêu lên đồng ý. Vương Ánh bắt đầu bàn giao tiểu nhị trông coi cửa hàng, Viên Kinh Thiên thì để đám học đồ thu thập công cụ, chuẩn bị cùng nhau đi tới Thanh Sơn. Rời đi phường thị, Trần Bình trở về một chuyến tông môn, nghe ngóng tốt Vương Ánh hạ lạc sau, thân hình dung nhập trong gió, hướng phía tông môn 500 dặm bên ngoài một chỗ xa xôi phàm nhân huyện thành ngự kiếm mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy trăm dặm khoảng cách, bất quá thời gian qua một lát. Ven đường núi non sông ngòi tại dưới chân phi tốc lướt qua, hắn thần thức đảo qua, phát hiện vài chỗ âm khí sát thực so trong trí nhớ muốn nồng đậm một chút, chợt có cô hồn dã quỷ du đãng, nhưng chưa hình thành quy mô lớn tai hại. Sau một lát, hắn liền tại huyện thành biên giới một chỗ hoang phế trong trại viện, tìm được đang cùng một đầu cương thi kịch chiến Diêu Mẫn. Cương thi kia toàn thân mọc đầy lông trắng, móng tay đen nhánh dài nhọn, trong miệng phun ra tanh hôi thi khí, động tác tấn mãnh, lực lớn vô cùng, đã đạt đến cương thi lông trắng đỉnh phong. Nó chỉ kém một cơ hội, liền có thể tiến giai thành tương đương với trúc cơ kỳ đồng cương. Cương thi lông trắng những nơi đi qua, mặt đất bị bắt ra rãnh sâu hoắm, đổ nát thê lương bị tùy tiện đụng nát. Trần Bình ẩn nấp giữa không trung, lặng lặng quan sát. Diêu Mẫn vận khí xem như không sai, nếu thật gặp gỡ đồng cương, lấy nàng luyện khí đại viên mãn tu vi, tuyệt không hành lý. Dù vậy, đối mặt đầu này da dày thịt béo, không biết đau đớn cương thi lông trắng, nàng cũng chưa chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Tay nàng cầm một thanh hắn đồng tiền giống như trường kiếm pháp khí, thân pháp linh động, vây quanh cương thi không ngừng du tẩu, kiếm quang trong khi lấp lóe, nhiều tại cương thi khớp nối, hốc mắt các loại tương đối yếu ớt chỗ công kích, hiển nhiên là muốn thông qua tiêu hao chiến, từng bước ma diệt cương thi thể nội thi khí hệ tâm. Trán của nàng đã thấy mồ hôi, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, ứng đối rất có chương pháp. Tu vi của nàng đã tới luyện khí đại viên mãn, linh khí dồi dào, kiếm pháp cũng có chỗ đọc lướt qua, chỉ là khuyết thiếu một kích chiến thắng cường đại thủ đoạn. Trần Bình khẽ bước cẩm. Diêu Mẫn lựa chọn là chính xác, đây là đối phó loại này nhục thân cường hành đê giai cương thi ổn thỏa nhất, cũng là có thể nhất bảo hộ tự thân phương pháp. Khuyết điểm duy nhất chính là tốn thời gian dài. Nhìn tình hình này, không có cá biệt canh giờ, khó mà phân ra thắng bại. Gặp Diêu Mẫn mặc dù hơi có vẻ cố hết sức, nhưng cục diện còn tại trong khống chế, Trần Bình không lại chờ đợi. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại cương thi trên không, cũng không vận dụng bất luận cái gì pháp khí pháp thuật, chỉ là vô cùng đơn giản một trường hướng phía dưới nhân tới. Một cỗ bàng bạc mênh mông chân nguyên trong nháy mắt bao phủ xuống, cái kia hung hãn cương thi lông trắng ngay cả kêu rên đều không thể phát ra, liền bại phốc một tiếng vang nhỏ bên trong, biến thành một bãi bột mịn, theo gió phiêu tán. Đối phó loại này đê giai tà túy, hắn thậm chí không cần vận dụng đặc biệt pháp thuật, chỉ dựa vào thực lực tuyệt đối nghiền ép liền có thể. Chương 399, lần đầu giảng đạo chương 399, lần đầu giảng đạo Diêu Mẫn chính hết sức chăm chú đối địch, chợt thấy cường địch hôi phi yên diệt, đầu tiên là giật mình, đợi thấy rõ người tới, trên mặt lập tức tách ra nụ cười vui mừng. Nàng đội vàng thu hồi pháp khí, bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ. Đệ tử Diêu Mẫn, bái kiến sư tôn. Đa tạ sư tôn xuất thủ tương trợ. Trong nội tâm nàng rung động tại sư tôn, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra thực lực kinh khủng, cái kia để nàng khổ chiến hồi lâu cương thi càng như thế không chịu nổi một kích. Trần Bình khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần đa lễ, thản nhiên nói: "Chuyện chỗ này, theo ta về núi đi." Hắn chú ý tới Diêu Mẫn khí tức hơi có lưu động, nhưng cũng không lo ngại, chỉ là linh khí tiêu hao khá lớn. "Là, sư tôn." Diêu Mẫn nhu thuận đáp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liên tục chiến đấu mọi mệnh cũng dâng lên. Trần Bình tế ra pháp khí phi hành, một chiếc đường cong trôi chạy phi thuyền màu xanh. Hai người đạp vào phi trù, phá không mà đi. Trên phi thuyền, Diêu Mẫn nhìn phía dưới từ từ đi xa, hơi có vẻ rách nát phàm nhân huyền thành, nhịn không được mở miệng hỏi: "Sư tôn, đệ tử có một chuyện không rõ. Vì sao mấy năm gần đây, nguyên bản coi như thái bình thế gian, liên tiếp xuất hiện bị vật đả thương người sự tình? Giống như ngày hôm nay cương thi, đệ tử mấy tháng qua làm nhiệm vụ, đã gặp được không xuống 3 lần. Còn có du hồn giá quỷ, xuất hiện tần suất cũng so tông môn hồ sơ ghi lại những năm qua cao hơn ra quá nhiều. Cái này, đây là cớ gì? Thế nhưng là có cái gì biến cố lớn muốn phát sinh?" Trong giọng nói của nàng mang theo lo lắng, hiển nhiên những dị thường này hiện tượng đưa tới nàng cảnh giác. Trần Bình chắp tay đứng ở chu đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa Vân Hải, trầm mặc một lát. Yêu tộc đại năng cải biến một nước chi tu tiên khí vận, dẫn đến âm khí dâng lên, tà thúy sinh sôi sự tình, liên lụy quá lớn, hắn tạm thời không muốn để cho Diêu Mẫn biết quá nhiều, tăng thêm phiền não. Thế là, hắn chỉ có thể mơ hồ đáp: "Thiên địa chi khí vận, lúc đó có chập trùng. Những năm gần đây, có lẽ là đại thế đến, hoặc là kiếp khí bắt đầu sinh, dẫn đến quỷ khí, âm khí có chỗ tăng trưởng. Đây là đại thế, không phải ngươi ta có thể tùy tiện thay đổi. Người coi bên dưới muốn làm, là siêng năng tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể tại cái này biến ảo thế đạo bên trong, hộ đến tự thân chu toàn, thậm chí che chở ngươi muốn che chở người." Hắn điểm ra tương lai khả năng không yên ổn, nhưng không nói minh cụ thể nguyên do. Diêu Mẫn gặp sư tôn cũng không cho ra mình xác đáp án, biết trong đó có lẽ có điều bí ẩn, không tiện nói rõ. Nàng là cái thông tuệ nữ tử, nghe vậy cũng không hỏi tới nữa, chỉ là đem Trần Bình lời nói nhớ kỹ trong lòng, trịnh trọng nói: "Đệ tử minh bạch, ổn thỏa khắc khổ tu hành, không phụ sư tôn dạy bảo." Nàng minh bạch, sư tôn nói như vậy, mang ý nghĩa tương lai tu tiên giới có thể sẽ không thái bình, tăng thực lực lên là duy nhất ứng đối chi đạo. Nàng âm thầm quyết định, về núi sau muốn càng thêm cố gắng làm nhiệm vụ, mau chóng hối đoái trúc cơ đan. Từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng tìm Trần Bình, cầu được một viên trúc cơ đan. Mà hết thảy này, cũng là Trần Bình đối với mình đồ nhi này khảo nghiệm, cũng như khi đó tiền vu một dạng. Bây giờ khảo nghiệm thông qua, đợi một ít chuyện, Trần Bình liền sẽ ban thưởng trúc cơ đan, trợ lực Diêu Mẫn trúc cơ. Trở lại Thanh Sơn lúc, màn đêm đã giáng lâm, nhưng Thanh Sơn phía trên lại là đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người đã đến đủ. Vương Phát, Vương Oánh, Viên Tinh Tiên bọn hắn cũng mang theo mấy cái thủ hạ đắc lực cùng đệ tử trở về. Thiên Vũ cũng an tĩnh ngồi ở một bên, khí tức vẫn như cũ dừng lại tại luyện khí đỉnh phong. Thần hồn thương tích mặc dù hạn chế hắn đột phá trúc cơ khả năng, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, yên lặng tìm kiếm lấy chữa trị thần hồn chi pháp. Vân Ga cùng Hùng Sơ mặc một đôi này hiếu kỳ bảo, giờ phút này ngược lại là đàng hoàng ngồi ở một bên, thu liễm ngày thường nhảy thoát. Trần Bình thần thức đã qua, Vân Ga tu vi đã đạt luyện khí tầng 7, mà lại tu luyện là đại cửu thiên huyền công căn cơ vững chắc, chân nguyên hùng hậu trình độ viễn siêu cùng giai. Hùng Sơ mặc thì tiến bộ đồng dạng không nhỏ, đã là luyện khí 8 tầng tu vi. Người này một gấu thiên phú tu luyện, ngay cả Trần Bình đều thường xuyên cảm thấy sợ hãi thán phục. Dựa theo này tốc độ, không ra 5 năm, bọn hắn liền có thể nếm thử trúc cơ. Tu luyện mười mấy trở liền có hy vọng trúc cơ, thiên phú như thế, thật là thiên địa sở chung. Mới thu 2 tên đệ tử, Trần Hỏa cùng Lạc Miểu Miểu, thì có vẻ hơi câu nệ, an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh. Trần Hỏa tu vi tại luyện khí 4 tầng, Lạc Miểu Miểu thì tại luyện khí tầng 5. Trần Bình cũng không đối bọn hắn vô hạn lượng cung ứng năng lượng, một mặt là khảo nghiệm tâm tính, một phương diện khác cũng là sợ bọn họ tuổi tác quá nhỏ, đem ta không nổi phân tức, cuối cùng lung tung sử dụng năng lượng, dẫn đến căn cơ bất ổn. Dù vậy, bọn hắn cực tốc cũng viễn siêu Trần Đại Sơn cùng Lâm Tị năm đó. Nếu là bung ra cung ứng, tốc độ kia đơn giản khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn nhìn xem cả sảnh đường sư minh sư tỷ, cùng sâu không lường được sư tôn, đã khẩn trương lại hưng phấn. Bây giờ Thanh Sơn phía trên, ngay cả hắn ở bên trong, đã có 13 tên tu sĩ, mà lại có thể đoán được, trong vòng 5 năm, còn lại 10 người đều là có cực lớn khả năng toàn bộ bước vào trúc cơ kỳ. Đến lúc đó, Thanh Sơn đầu này nhị giai cực phẩm linh mạch, chỉ sợ khó mà đồng thời trèo chống nhiều như vậy vị trúc cơ tu sĩ tu luyện cần thiết. Là thời điểm cân nhắc, hao phí món tiền khổng lồ mua sắm cũng bố trí cấp bậc cao hơn tụ linh đại trận, gia tốc tăng lên Thanh Sơn linh mạch cấp bậc. Trong tay hắn hiện hữu tích xúc mấy trăm vạn linh thạch, hẳn là đầy đủ hối đoái một tòa cơ sở tứ giai đại trận. Cần tại mọi người lần lượt trúc cơ trước đó, đem việc này làm thỏa đáng. Về phần tăng lên ngọc bội không gian cấp bậc cần thiết cái kia có thể xưng con số trên trời mấy trăm triệu linh thạch, so sánh dưới, chỉ có thể tiếp tục về sau thả một chút. Cho dù bây giờ trong không gian, bởi vì linh dược phong phú mà có vẻ hơi chán chút, cũng chỉ có tạm thời nhẫn lại. Tăng lên Thanh Sơn linh mạch là việc cấp bách. Bữa cơm đoàn viên tại một mảnh ấm áp tường hòa bầu không khí bên trong tiến hành. Trong bữa tiệc hoan thanh thiếu ngữ, đám người trao đổi đã qua một năm kiến thức chuyện lý thú cùng tu luyện tâm đắc. Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị nhìn xem cả sảnh đường vai lứa con cháu mặc dù phần lớn cũng không phải là huyết thống, nhưng tình nghĩa đã sâu trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Sau khi ăn xong, đám người ngồi vây quanh một đường, Trần Bình nhân cơ hội này tiến hành hắn làm Thành Sơn chi chủ, đám người sư trưởng đến nay lần thứ nhất chính thức giảng đạo, vì mọi người giải đáp trên việc tu luyện gặp phải nghi nan hoang mang. Ngoài dự liệu của hắn là, đám người góp nhặt vấn đề thật đúng là không ít. Từ luyện khí kỳ bình cảnh đột phá, đến pháp thuật tu luyện quan khiếu, lại đến luyện đan, chế phù bên trong gặp phải nan đề, thậm chí bao gồm Trần Đại Sơn Lâm thị tại trúc cơ sau gặp phải một chút chân nguyên vận chuyển bên trên rất nhỏ gượng nhíu. Vấn đề đủ loại, lại đều liên quan đến mỗi người con đường. Trần Bình kiên nhẫn lắng nghe, từng cái giải đáp. Hắn cảnh giới cao thâm, kiến thức uyên bác, đối với công pháp lý giải càng là thấu triệt, thường thường dăm ba câu liền có thể trực chỉ vấn đề hạch tâm, để đặt câu hỏi người hiểu ra. Tỷ như, Vương Lập Thiên hỏi thăm liên quan tới khống hỏa thuật một cái biến hóa rất nhỏ đối với tỷ lệ thành đan ảnh hưởng, Trần Bình trực tiếp điểm ra đó là sức mạnh thần thức tham gia thời cơ vấn đề, cũng biểu diễn như thế nào dùng chính xác hơn thần niệm dẫn đạo dược dịch dung hợp. Viên Kinh Thiên hỏi thăm một loại phụ lục phù văn vẽ luôn luôn thất bại nguyên nhân. Trải qua một phen biểu thị đằng sau, Trần Bình cũng có thể chính xác vạch ra là nó chân nguyên chuyển vận không đủ bình ổn vấn đề. Viên Kinh Thiên lần nữa luyện chế lúc, chú ý mình chân nguyên đưa vào, quả thật là một lần liền luyện chế thành công. Đối với cái này, hắn đối với mình người chúa công này càng thêm sùng bái. Một cái ngoài nghề, có thể một chút nhìn ra thiếu sót của mình. Phần kiến thức này, đơn giản để cho mình cái này người trong nghề đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản kế hoạch ngắn ngủi giải đáp nghi vấn, bởi vì vấn đề đông đảo, lại Trần Bình giải đáp đến cực kỳ kỹ càng, lại kéo dài một ngày một đêm lâu. Vì mọi người giải quyết đại bộ phận hoang mang sau, Trần Bình tại mọi người cùng kính ánh mắt cảm kích bên trong, rời đi Thanh Sơn, tiến về Linh Thực Đường. Sau đó, hắn cần xử lý Linh Thực Đường sự vụ, nơi đó là hắn tương lai thu hoạch được tài nguyên cùng linh thạch nơi phát ra. Hắn phân phó Diêu Mẫn cùng Tiền Vu chuẩn bị sẵn sàng, đại hắn xử lý xong đường vụ trở về, liền sẽ lấy tay giải quyết Tiền Vu thần hồn vấn đề, cũng trợ bọn hắn trúc cơ. Để hai người đừng lại rời đi Thanh Sơn, tiến về Thanh Vân Phong tiếp tông môn nhiệm vụ. Hai người nghe xong, tự nhiên là nhu thuận đáp ứng. Chương 400, phát triển bình cảnh chương 400, phát triển bình cảnh Linh Thực Đường trải qua mấy năm phát triển, quy mô càng khổng lồ. Bây giờ danh nghĩa quản hạt linh điền, tổng số đã đạt 2.190 mẫu. Trong đó, trải qua đặc thù cải tạo, dùng cho trồng trọt giá cao giá trị hoặc linh dược chân quý linh điền, chiếm 100 mẫu. Những này đặc thù linh điền đầu nhập to lớn, nhưng sản xuất chu kỳ dài, là Linh Thực Đường tương lai lợi nhuận tăng trưởng điểm. Đường khẩu trụ sở cũng xây dựng thêm không ít, nhiều vài dãy dùng cho xử lý linh thực, chứa được vật liệu kiến trúc, đệ tử vãng lai xuyên thẳng qua, lộ ra bận rộn mà có thứ tự. Năm ngoái một năm, Linh Thực Đường tổng thu nhập lại sáng tạo cái mới cao, đạt đến 76 vạn linh thạch. Tại theo quy định trên tỷ lệ giao nộp tông môn, cũng cấu trừ linh thực đường tự thân vận hành chi phí, dự trữ kim sau. Phân phối đến mỗi vị đệ tử chính thức trên tay linh thạch, bình quân vẫn có hơn 400 mai. Cái số này so với năm trước đỉnh phong lúc hơi có hạ xuống, chủ yếu là bởi vì linh thực đường đệ tử nhân số tăng lên. Năm ngoái đệ tử tổng số đạt đến 527 người, gánh bắt xuống tới, người đồng đều đoạt được tự nhiên có chỗ giảm bớt. Nhưng dù vậy, hơn 400 linh thạch đối với luyện khí kỳ đệ tử mà nói, cũng là một khoản tiền lớn, đủ để trèo chống bọn hắn tu luyện cần thiết, thậm chí mua sắm pháp khí không tồi cùng đang lượng, trên phạm vi lớn gia tăng tốc độ tu luyện. Loại đãi ngộ này là những tông môn khác đệ tử không có. Linh Thực Đường phúc lợi đãi ngộ hậu đãi truyền đi sau. Linh Thực Đường liền thành trong tông môn rất nhiều đệ tử hướng tới địa phương. Đương nhiên, hơn 400 linh thạch, đây là số bình quân giá trị. Giống Chu Hướng Dương bực này kỹ nghệ tinh xảo nhị giai thượng lịch ở thực sư, bởi vì phụ trách quản lý linh điền phẩm chất cao, sản xuất giá trị cực lớn. Cá nhân năm thu nhập có thể đạt tới 1.200 mai linh thạch trở lên. Như vậy phong phú hồi báo, khiến cho Linh Thực Đường tại trong tông môn lực hấp dẫn to lớn, là đông đảo đệ tử tranh nhau gia nhập lôi cuốn đường cầu. Cái này cũng khiến cho Trần Bình tại trong tông môn ẩn tính lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Rất nhiều đệ tử đối với vị này thần bí Trần Sư Thúc tràn ngập cảm kích cùng kính ý. Trần Bình đến lúc, Lưu Tiểu Vân đã ở bên ngoài chờ đợi. Mấy năm không thấy, Lưu Tiểu Vân tu vi cũng có chỗ tinh tiến, đạt đến trúc cơ 3 tầng, khí tức so trước đó càng thêm cô đọng, hiển nhiên tại quản lý đường vụ đồng thời cũng không buông lòng tự thân tu hành. Hắn nhìn thấy Trần Bình, lập tức tiến lên chào, sau đó liền đem chọn lý hảo sổ sách cùng hàng năm tổng kết báo cáo trình lên. Đường chủ, trước mắt Linh Thực Đường tổng cộng có đệ tử chính thức 527 người. Năm này tổng thu nhập là 840.000 linh thạch, so với trước năm lại có tăng trưởng. Chủ yếu nhờ vào cái kia mấy chục mẫu trồng 10 năm kỳ tử vân tham gia linh điền lần đầu thu hoạch, cùng bộ phận đề giai linh dược bội thu. Dự tính các loại 100 mẫu đặc thù bên trong linh điền, trồng trọt mấy đám linh dược chân quý, tỉ như đám kia 50 năm phần ngọc tùy chi cùng thất tinh thảo thành thục bán ra sau, năm thu nhập có rất lớn xác suất có thể vượt lên một phen. Lưu Tiểu Vân báo cáo, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Linh Thực Đường tại hắn chủ trì bên dưới, phát triển tình thế tốt đẹp. Hắn còn báo cáo các đệ tử tu vi tiến triển, lại có hơn 10 tên đệ tử đột phá luyện khí hậu kỳ, thực lực tổng hợp vững bước tăng lên. Trần Bình một bên nghe, một bên nhanh chóng xem lấy trong ngọc giản tin tức. Hắn chú ý tới một chi tiết, hỏi: "Mây nhỏ, ta xem ghi chép, năm nay mới mở khẩn linh điền, tựa hồ không đủ 20 mẫu. Vì sao ít như vậy? Thế nhưng là gặp khó khăn gì? Cái này khai khẩn tốc độ rõ ràng chậm hơn mấy năm trước." Lưu Tiểu Vân trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, giải thích cặn kẽ đạo: "Về đương chủ, cũng không phải là chúng ta lười biếng. Thật sự là tông môn chuyển cho chúng ta Linh Thực Đường quản hạt, dễ dàng khai khẩn khu vực, trải qua những năm này cố gắng, cơ hồ đã toàn bộ mở thành linh điền. Còn lại một chút khu vực, hoặc là địa thế quá hiểm trở dốc đứng, khai khẩn chi phí cực cao, cần vận dụng đại lượng nhân lực vật lực thậm chí mời được trúc cơ tu sĩ xuất thủ đương bước, hoặc là địa chất đặc thù, ẩn chứa một loại nào đó kim thạch khoáng mạch hoặc âm sát chi khí, khó mà cải tạo thành thích hợp linh thực sinh trưởng linh điển, hoặc là chính là ở vào linh mạch chi nhanh cuối, linh khí mỏng manh, cho dù khai khẩn đi ra, trồng trọt đê giai linh cốc đều ích lợi quá mức bé nhỏ. Chúng ta trước mắt chủ yếu là tại mấy đầu linh mạch cấp 1 xung quanh, tìm kiếm những cái kia còn có tiềm lực, nhưng khai phát độ khó khá lớn lẻ tẻ cánh đồng tiến hành khai hoang, cho nên tiến độ chậm chạp. Hắn nói bổ sung, trong đường đã từng thảo luận qua phải chăng hướng tông môn xin mời mới, càng xa xôi còn hạt, nhưng những cái kia địa phương thường thường rời xa chủ linh mạch, khai phát giá trị thấp hơn, lại có thể cùng thế lực khác sinh ra tranh chấp. Trần Bính nghe vậy, lập tức sáng tỏ. Nguyên lai là tông môn phạm vi bên trong đất hoang tài nguyên sắp bị linh thực đường khai phát hầu như không còn. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ, mấy năm này linh thực đường phát triển tốc độ, sát thực viễn siêu thường nhân đoán trước, cơ hồ đem trong tông môn có thể khai phá thổ địa đều lợi dụng tới. Hắn suy nghĩ một chút, liền có quyết đoán, phân phó nói: "Đã như vậy, cái kia đặc thù linh điền đến tiếp sau khai phát kế hoạch tạm thời đình chỉ. Mới linh dược chân quý tạm thời không còn trồng trọt. Dài chu kỳ linh dược chân quý cần chiếm dụng đại lượng tài nguyên cùng nhân lực, trong ngắn hạn không thấy hiệu quả ích. Kể từ đó, sẽ cực kỳ kéo dài linh thực đường phát triển tốc độ." Lưu Tiểu Vân hơi sững sờ, có chút không hiểu. "Đường chủ, những linh dược chân quý kia mặc dù sinh trưởng chu kỳ dài, tiền kỳ đầu nhập lớn, nhưng một khi thành thục, giá trị cực cao, là trong đường trưởng kỳ ích lợi bảo hộ hắn lo lắng từ bỏ lâu dài đầu tư, sẽ ảnh hưởng đường khẩu hậu kinh." Trần Bình ngắt lời nói: "Chu kỳ quá dài, đầu nhập to lớn, trong ngắn hạn không cách nào hình thành hữu hiệu ích lợi, này sẽ kéo chậm linh thực đường chỉnh thể phát triển bộ pháp, cũng dễ dàng tiêu hao các đệ tử nhiệt tình. Chúng ta cần càng trực tiếp, càng nhanh chóng hơn hồi báo để duy trì cùng phát triển, đồng thời cũng phải vì tương lai làm chuẩn bị." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Từ nay về sau, linh thực đường đoạt được ích lợi, trừ tất yếu chi tiêu cùng đệ tử lương đồng bên ngoài, toàn bộ dùng cho mua sắm thăng linh đại trận cùng tương quan vật liệu, mục tiêu là từng bước tăng lên chúng ta bên trong phạm vi quản hạt chủ yếu linh mạch tiết điểm cấp bậc, tiến tới tăng lên hiện hữu linh điền phẩm chất, cũng nhìn xem có thể hay không mượn nhờ linh mạch thăng giai, mở ra mới phẩm chất tốt hơn linh điền." Trần Bình nói lên đề nghị, đây là từ trên căn bản tăng lên sản lượng phương pháp. Lưu Tiểu Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức minh bạch Trần Bình ý đồ. Chương 401, luyện dưỡng hồn đan. Chương 401, luyện dưỡng hồn đan tăng lên linh mạch cấp bậc là căn bản tính tăng lên, không chỉ có thể ban ơn cho tất cả linh điền, khiến cho sản lượng gia tăng, linh vật phẩm giai tăng lên. Lâu dài nhìn hiệu quả và lợi ích càng lớn, mà lại có thể lập tức kéo theo các đệ tử khai hoang nhiệt tình. Dù sao linh mạch thăng giai sau, những cái kia nguyên bản linh khí mỏng manh, khó mà khai khẩn khu vực, có lẽ liền có khai khẩn giá trị. Đường chủ cao kiến, đệ tử minh mạch, tăng lên linh mạch là kế hoạch trăm năm, xa so với trồng trọt dài chu kỳ linh dược càng phù hợp chúng ta trước mắt nhu cầu. Cái này đi điều chỉnh trong đường phát triển quy hoạch, đem tài nguyên hướng mua sắm cùng bố trí thăng linh đại trận nghiêng. Trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán cái nào khu vực linh mạch tiết điểm ưu tiên nhất thăng cấp, cùng như thế nào hướng tông môn xin mời tương quan cho phép. Trần Bình nhẹ gật đầu, lại nói: "Đem trước mắt linh thực đường 10 vị chấp sự đều gọi, ta có việc phân phó. Những chấp sự này là đường khẩu quản lý nòng cốt, cũng là Trần Bình đề cập, linh thực đường hạch tâm cùng tâm phúc của hắn." Không bao lâu, 10 vị tu vi tại luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ khác nhau chấp sự đi vào Trần Bình trước mặt, thần sắc cung kính. Trần Bình ánh mắt đảo qua 10 người, trong đó có mấy cái gương mặt quen. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra 10 cái bình ngọc, đặt trên bàn. "Đây là cực phẩm bồi nguyên đan, mỗi bình 10 viên. Các ngươi 10 người, những năm này là linh thực đường cẩn trọng, công lao không nhỏ. Những này là cho các ngươi ngoài định mức khen thưởng. Cực phẩm bồi nguyên đan đối với luyện khí kỳ tu sĩ hiệu quả cực dai, là đỉnh cấp tu luyện phụ trợ đan dược. Cực phẩm bồi nguyên đan." 10 người nghe vậy, đều là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. "Cực phẩm bồi nguyên đan, dược hiệu cường đại, viễn siêu bọn hắn hiện tại phục dụng tụ linh đan. Lại bởi vì là cực phẩm bồi nguyên đan nguyên nhân, tạp chất cực ít, đối với tu vi tăng lên rất có ích lợi. Tại ngoại giới, đồng dạng là khó được đụng phải, thường thường chỉ ở trên đấu giá hội xuất hiện. Bình này 10 viên cực phẩm bồi nguyên đan giá trị, viễn siêu bọn hắn 1 năm đồng lộc, thậm chí khả năng bù đắp được bọn hắn mấy năm vất vả tích lũy." Bất quá Trần Bình lời nói xoay chuyển, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. "Muốn đến này thượng, cần lập xuống tâm ma đại thệ. Trong lời thề cho rất đơn giản, từ đây chỉ thuần phục tại ta Trần Bình, hiệu chung với linh thực đường, vĩnh viễn không phản bội, không được tiết lộ linh thực đường cùng ta chi hạch tâm cơ mật. Các ngươi có thể nguyện." Hắn cần bảo đảm hạch tâm đoàn đội tuyệt đối trung thành, nhất là trong tương lai khả năng đứng trước Hàn gia áp lực, đứng trước Thiên Linh Tông, đứng trước yêu tộc phạm vi lớn tiến công tình huống dưới. 10 người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương quyết tuyệt. Cự phẩm bồi nguyên đan dụ hoặc quá lớn, mà lại lập thể hiệu chung Trần Bình cùng linh thực đường, đối bọn hắn mà nói cũng không chỗ xấu, ngược lại có thể ôm chặt đầu này chân thô. Cơ hồ không có chút gì do dự, 10 người đồng loạt quỳ một chân trên đất, tay phải giơ lên, thần sắc nghiêm túc, theo Trần Bình thuật lại, phát hạ nghiêm khắc tâm ma thệ ngôn. Thanh âm âm vang hữu lực, trong sảnh đường quanh quẩn, đại biểu cho một loại không dung đổi ý khế ước. Trần Bình thỏa mãn nhìn xem một màn này. Đợi đám người lập thể hoàn tất, hắn mới đưa 10 cái bình ngọc phân biệt đưa đến trong tay bọn họ. "Rất tốt. Ngày sau linh thực đường còn cần cậy vào chư vị đồng tâm hiệp lực, đồng nhu phát triển. Tài nguyên sẽ không bạc đãi chư vị, nhưng nếu có người trong lòng hai chí hắn còn chưa nói hết, nhưng trong lời nói hàn ý để 10 người trong lòng run lên. Cần tuân đường chủ chi mệnh, định không phụ nhờ bà." 10 người tay cầm bình ngọc, kích động không thôi, thanh âm vang dội đáp lại. Trải qua chuyện này, cái này 10 vị linh thực đường hạch tâm nòng cốt, xem như triệt để cùng Trần Bình, cùng linh thực đường khóa lại tại trên một con thuyền, lợi ích cùng. Trần Bình đối với linh thực đường lực khống chế cũng đạt tới độ cao mới. Xử lý xong linh thực đường sự vụ, Trần Bình trở về Thanh Sơn. Dưới mắt, thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, thế lực phát triển không ngừng, tài nguyên dự trữ hùng hậu, hết thảy tựa hồ cũng đang hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Thanh Sơn một phái vui vẻ phồn bình chi khí. Nhưng mà, quang minh đấy phía sau cũng ẩn giấu bóng ma. Trần Bình trong lòng rõ ràng, cái kia tiềm ẩn uy hiếp lớn cũng không bởi vì hắn 5 năm này bế quan mà biến mất, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng tới gần. Hàn đạo nhân bế quan trùng kích tử phụ tin tức, giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng của hắn. Sớm tại bế quan tu luyện năm thứ tư, hắn từng ngắn ngủi xuất quan một lần, bí mật cùng Hàn Tinh Ánh gặp qua một lần. Từ nàng nơi đó đạt được một cái không thể lạc quan tin tức. Hàn đạo nhân đã chính thức bắt đầu bế tử quan, trùng kích tử phụ cảnh giới. Ý vị này, ngắn thì mấy năm, lâu là mười mấy năm, Hàn đạo nhân phá quan mà ra thời khắc liền sẽ đến. Một khi hắn thành công đột phá tử phụ, hậu quả khó mà lường được. Đầu tiên, hắn tất nhiên sẽ công khai chính mình Hàn gia lão tổ thân phận, chính thức chấp trưởng Hàn gia đại quyền, chỉnh hợp gia tộc lực lượng. Thứ yếu, hắn sẽ vận dụng nó cảnh lá đan chen khó gỡ mạng lưới quan hệ lạc cùng nhân mạch tài nguyên, toàn lực truy tra hắn Trần Bình hạ lạc, cuối cùng nhất định có thể khóa chặt hắn Trần Bình hạ lạc cùng thế lực. Cuối cùng, chính là lôi đình vạn quân thanh toán. Đến lúc đó, hắn phải đối mặt, có thể là toàn bộ Hàn gia dốc sức truy sát cùng đầy quét. Tử phủ tu sĩ lửa giận, tuyệt không phải bình thường. Chiến hỏa rất có thể lan tràn đến Thanh Vân Tông. Hàn gia tuyệt sẽ không buông tha bất luận cái gì cùng hắn người liên quan cùng thế lực, tất nhiên sẽ phát động các loại minh thương ám tiễn, đối với Thanh Vân Tông tiến hành chèn ép, thậm chí bước lên toàn diện xung đột. Thanh Vân Tông có thể hay không vì hắn một khách khanh trưởng lão, cũng có được tử phủ tu sĩ Hàn gia toàn diện khai chiến. Đáp án rất khó đoán trước. Lớn nhất có thể là tạo áp lực giao ra hắn, có thể là phân rõ giới hạn. Lưu cho hắn thời gian chuẩn bị, thật không nhiều lắm. Loại cảm giác cấp bách này, thúc đẩy hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nhất định phải tại Hàn đạo nhân xuất quan trước, chính mình cũng có được tử phủ kỳ chiến lực, ít nhất phải có tự vệ thậm chí lực lượng chống lại, mới có thể bảo vệ chính mình cùng bên người hết thảy. Nhất định phải nhanh đột phá tử phủ. Trần Bình ánh mắt kiên định, chỉ có chính mình cũng có được tử phủ kỳ chiến lực, mới có thể nắm giữ quyền chủ động, chí ít có được tự vệ thậm chí lực lượng chống lại. Dưỡng hồn đan luyện chế cùng phục dụng, là tăng lên thần hồn, là đột phá làm chuẩn bị mấu chốt một bước. Hắn trở lại động phủ, phất tay, lấy ra đại lượng luyện chế dưỡng hồn đan cần thiết mấy chục chủng phụ dược, phân loại để đặt tốt, là bảo đảm dưỡng hồn đan đầy đủ sử dụng. Hắn duy nhất một lần chuẩn bị 100 phần tài liệu. Những này chủ dược năm đều viễn siêu bình thường, dược lực bằng bạc. Chỉ là những tài liệu này giá trị cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào tông môn cỡ nhỏ táng ra bại sản. Trước đó, hắn đã tiến về tông môn tàng kinh các, hao phí 50,000 điểm công hiến, đổi dưỡng hồn đan đan phương, cũng đem nó triệt để lĩnh ngộ, thôi diễn vô số lần quá trình luyện chế. Hắn đối với các loại dược liệu tính trạng, dung luyện nhiệt độ, dung hợp thời cơ đều đã rõ ràng trong lòng. Sau đó, hắn liền muốn bắt đầu không gián đoạn luyện chế dưỡng hồn đan. Tam giai cực phẩm đan lô, vẫn như cũ có rất lớn tác dụng. Dẫn động thể nội hồng liên nghiệp hỏa, xích hắc sắc hỏa diễm tại đáy lò lặng lặng tiêu đốt, tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Trong tính thất nhiệt độ đống nhiên lên cao, nhưng bị hắn lấy chân nguyên khống chế tại đan lô trung quanh. Lúc đầu, luyện chế cũng không thuận lợi. Dưỡng hồn đan làm tầm bổ thần hồn tam giai đỉnh cấp đan dược, độ khó luyện chế viễn siêu tử nguyên đan các loại tăng cao tu vi tam giai đan dược. Đối với thần thức điều khiển, hỏa hầu nắm chắc, dược tính dung hợp yêu cầu đều cực cao. Mấy chục loại dược liệu đưa lên trình tự, dung luyện thời cơ, hỏa lực biến hóa cực kỳ rườm rà, bất kỳ một cái nào khâu phạm sai lầm, đều có thể dẫn đến cả lô đan dược báo hỏng. Cho dù Trần Bình đã là tam giai luyện đan sư, thân thức cường đại, lần đầu nếm thử, xác suất thành công cũng không đến một thành. Nhiều lần thất bại, mở nắp lò chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cháy đen phế thải, lãng phí không ít vật liệu. Nhưng hắn tâm trí cứng cỏi, không tức giận chút nào. Mỗi lần sau khi thất bại, hắn đều tinh tâm phục bản, cẩn thận phân tích thất bại nguyên nhân, là hỏa hầu qua, hay là thần thức tham gia trộm, có thể là dược tính xung đột không thể tới điệu hát thịnh hành cùng. Hắn không ngừng tổng kết thất bại kinh nghiệm, điều chỉnh chi tiết, ưu hóa luyện chế quá trình. Theo luyện chế số lần gia tăng, thủ pháp dần dần thuần thục, đối với đan dược dung hợp nắm chắc thời cơ cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Xác suất thành công bắt đầu vững bước tăng lên, từ một thành đến hai thành, lại đến ba thành. Cuối cùng, đang tiêu hao mấy mươi phần vật liệu sau, xác suất thành công của hắn ổn định tại 4 thành tả hữu. Chương 402, thần thức phóng đại chương 402, thần thức phóng đại đây là một cái khá kinh người tỷ lệ thành đan. Cái này xác suất thành công cũng đủ làm cho rất nhiều tư thâm tam giai luyện đan sư xấu hổ. Cái này cũng nhờ vào hắn thần thức cường đại cùng đối với hồng liên nghiệp hỏa chính xác khống chế, cùng không gian cung cấp đỉnh cấp vật liệu. Trần Bình đắm chìm trong đó, hao tốn dòng dã một tháng thời gian, không ngủ không nghỉ, khai lò 200 lần. Cuối cùng, thành công 60 lần, trung luyện chế ra cực phẩm dưỡng hồn đan 60 lô, mỗi lô thành đan 3 đến 4 mai, bàn bạc đến cực phẩm dưỡng hồn đan 200 mai. Thượng phẩm dưỡng hồn đan thì được 340 mai. Thất bại lô số thì phần lớn hủy ở tiền kỳ tìm tòi giai đoạn. Thành quả này viễn siêu mong muốn. Đối với kết quả này, Trần Bình phi thường hài lòng. Dưỡng hồn đan vốn là chân quý, một viên hạ phẩm dưỡng hồn đan ở trên thị trường giá trị cũng cao tới 30,000 linh thạch tả hữu. Mà thượng phẩm, cực phẩm càng là có tiền mà không mua được, thường thường có thể bán ra mấy lần giá cả. Hắn cái này 540 viên đan dược tổng giá trị, nếu theo giá thị trường tính ra, có thể xưng con số trên trời, đủ để cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt. Bất quá, hắn tạm thời không có ý định đem những đan dược này bên ngoài bán. Dù sao cây to đón gió, sẽ dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhất là khả năng sẽ khiến Hàn gia hoặc nó liên quan thế lực chú ý trước mắt hàng đầu, là tăng lên tự thân cập thân bên cạnh người thực lực. Hắn quanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tốt trạng thái, lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn cực phẩm dưỡng hồn đan, đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, bàng bạc dòng nước gấm dược lực bay thẳng thức hải. Trong chốc lát, Trần Bình cảm giác toàn bộ thần hồn phảng phất ngâm tại ấm áp trong linh tuyển, thư thái không gì sánh được, mỗi một cái suy nghĩ đều trở lên rõ ràng. Ngay sau đó, hắn ý thức trở nên hoảng hốt, phảng phất thoát ly nhục thân ràng buộc, xông phá độc phủ, xông lên mây xanh, tại một mảnh vô ngần giữa thiên địa tự do ngao du, quan sát sơn hà vạn dặm, cảm ứng tinh thần vận chuyển. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, mặc dù ngắn tạm, lại làm cho hắn đối với thiên địa, đối tự thân nhận biết đều ẩn ẩn có chỗ tăng lên, dị vãng trong tu luyện một chút mơ hồ chỗ không rõ, tựa hồ cũng biến thành rõ ràng một chút. Loại thể nghiệm này cực kỳ khó được. Không biết qua bao lâu, hắn từ loại này trong trạng thái tỉnh lại, trong lòng hơi có chút thất lạc, vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lập tức ngưng thần nội thị, kiểm tra thần hồn tình huống. Quả nhiên, thần hồn bản nguyên lớn mạnh một đoạn, thần thức cường độ có rõ rệt tăng lên. Thần thức dò xét phạm vi, từ trước đó 18,000 trượng hơn, tăng vọt đến tiếp cận 20,000 trượng. Một viên cực phẩm dưỡng hồn đan có thể tăng lên nhiều như thế. Trần Bình chấn động trong lòng. Hiệu quả này so với hắn dự đoán còn tốt hơn mấy lần. Trần Bình suy đoán, sở dĩ có lớn như vậy tăng lên, trừ cùng phẩm chất đan dược cực giai có quan hệ, cũng cùng hắn lần thứ nhất phục dụng loại đan dược này, hiệu quả tốt nhất có quan hệ. Hắn không chút do dự, nuốt vào mai thứ hai. Lần này, loại kia ý thức ly thể, ngao du thiên địa cảm giác huyền diệu cũng không xuất hiện lần nữa, chỉ là cảm giác thức hải vẫn như cũ ấm áp, thần hồn tại dược lực tầm bổ bên dưới vững bước lớn mạnh. Dược lực đi qua sau, Trần Bình triển khai thần thức phạm vi chỉ để thăng chừng trăm trượng. Hiệu quả kém xa mai thứ nhất, thậm chí có thể nói là thật to thấp hơn mong muốn. Kể từ đó, Trần Bình xem như biết được. Vừa rồi, cũng không phải là dưỡng hồn đan nguyên nhân, mà là hắn Trần Bình sắp thực tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái nhập định. Ở đây trạng thái phía dưới, bất luận là làm cái gì, đều sẽ có vượt mức bình thường tăng lên. Không nghĩ tới, ta Trần Bình vậy mà cũng sẽ có đãi ngộ như vậy. Trần Bình trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Ngắn ngủi nhạc đệm qua đi, hắn tiếp tục phục dụng dưỡng hồn đan. Mai thứ ba, quả thứ tư. Dược hiệu theo phục dụng số lần gia tăng mà dần dần giảm dần. Từ 100 trượng đến 80 trượng, lại đến 50 trượng. Càng đi về phía sau, tăng lên biên độ càng nhỏ. Thời gian trôi qua, lại là một tháng trôi qua. Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, như là thực chất. Hắn khe khẽ thở dài, mang theo một tia tiếc nuối. Dưỡng hồn đan dược hiệu, đối với hắn mà nói, đã đạt đến cực hạn. Đến tiếp sau phục dụng đan dược, tăng lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, phục dụng một viên chỉ có thể tăng lên mấy trượng thần thức, lại ăn vào đã là lãng phí. Hắn biết đây là bất luận cái gì đan dược đều sẽ gặp phải kháng dược tính vấn đề, cường độ thần hồn đạt tới trình độ nhất định sau, hiệu quả của đan dược tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như còn muốn dựa vào đan dược tăng lên cường độ thần hồn lời nói, liền cần phục dụng hiệu quả càng tăng mạnh hơn đan dược. Hắn kiểm lại một chút, lần này bế quan, trung phục dụng 182 mai cực phẩm dưỡng hồn đan. Mà thần thức của hắn dò xét phạm vi, từ ban sơ 18,000 trượng hơn, một đường tiêu thăng, cuối cùng ổn định tại 32,000 trượng hơn. 32,000 trượng. Phạm vi này đã có thể so với thậm chí siêu việt một chút tử phủ đại viên mãn tu sĩ. Đối với kết quả này, Trần Bình trong lòng tràn đầy phấn chấn. Cường đại như thế thần thức, không gần như chỉ ở lúc đối địch có thể chiếm hết tiên cơ, nhìn rõ tiên cơ. Đối với điều khiển pháp bảo, tu luyện cao giai pháp thuật, thậm chí đột phá cảnh giới lúc chống cự tâm ma, đều có không thể lường được chỗ tốt. Cái này cho hắn trùng kích tử phủ cảnh giới, lại tăng thêm tầng tầng muốn quả cân. Hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối, tại thần thức phương diện, không thua tại bất luận cái gì vừa đột phá tử phủ tu sĩ. Nếu đan này đối với ta đã mất hiệu, liền nên dùng cho cứu chữa thiên vu. Thiên vu thần hồn vết rách kéo quá lâu, là thời điểm giải quyết. Những người còn lại cũng có thể ban thưởng đi đan dược, trợ lực bọn hắn thần hồn tăng lên. Diêu Mẫn, Vương Lập Kính bọn người sắp trúc cơ, càng cường đại hơn thần hồn, đối bọn hắn vượt qua tâm ma kiếp cũng có trợ giúp. Trần Bình sở dĩ như vậy tận hết sức lực phát triển thế lực của mình, nguyên nhân rất nhiều. Đến một lần, hắn là vì bảo vệ mình phụ mẫu, tại chính mình không có ở đây thời điểm, không chịu đến thương tổn của người khác. Thứ hai, hắn hy vọng tương lai mình muốn cái gì thời điểm, chỉ cần phân phó, liền có thủ hạ người giúp hắn đạt thành. Còn có ba, còn có bốn. Tóm lại, còn có rất nhiều nguyên nhân. Trong lòng của hắn đã có hoàn chỉnh trị liệu kế hoạch cùng đến tiếp sau trúc cơ an bài. Bây giờ, liền lấy trị liệu Thiền Vu làm điểm xuất phát, hoàn thành kế hoạch tiếp theo. Chương 403, trị liệu Thiền Vu chương 403, trị liệu Thiền Vu. Trần Bình tâm thần khẽ nhúc đích, một đạo ôn hòa nhưng không để hoài nghi truyền âm liền vượt qua thanh sơn, rõ ràng đưa vào Thiền Vu trong hai. Một lát sau, Thiền Vu thân ảnh xuất hiện tại Trần Bình ngoài đạo phủ. Hắn đứng tại đóng chặt trước cửa đá, hít một hơi thật sâu, ý đồ bình phục cái kết như là nổi trống giống như nhịp tim. Chờ mong cùng tâm thần bất định, hai loại cảm xúc trong lòng hắn kịch liệt giao chiến, cơ hồ muốn đem hắn xé rách. Hắn chờ mong sư tôn thật tìm được chữa trị phương pháp của hắn, nhưng lại sợ hãi cái kia hy vọng thất bại sau tuyệt vọng. Thân hồn của hắn tổn thương thực sự quá nặng đi, nặng đến chính hắn một lần nữa dựng đứng hy vọng đằng sau, lại lần nữa cảm thấy tuyệt vọng. Gia tộc dốc sức cho hắn mua hàng một viên dưỡng hồn đan, cũng mẹn mẹn để cái kia giữ tợn vết rách hơi lấp đầy một kia, khoảng cách triệt để chữa trị vẫn như cũ xa không thể chạm. Phải biết, đây là hơn 3 vạn linh thạch một viên dưỡng hồn đan a. Ngay cả cái này đều không tạo nên cái tác dụng gì. Hắn xác thực cũng không biết làm như thế nào đi làm. Hắn từng âm thầm tính toán qua, nếu muốn hoàn toàn chữa trị, chỉ ít cần liên tục phục dụng 10 viên dưỡng hồn đan. Cái kia chính là vượt qua 300,000 linh thạch, con số khủng bố. Đối với hắn dạng này một cái luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, cái này không khác con số trên trời. Gia tộc có thể vì hắn làm đến một bước kia, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao, chữa trị thương thế cần 300,000 linh thạch, đầy đủ mua sắm 6 mai trúc cơ đan. Gia tộc lại thế nào xem trọng hắn, cũng không có khả năng tiêu hao gia tộc tương lai để dùng cho hắn chữa thương. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là một tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ mà thôi. Hắn không dám, cũng không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Những năm gần đây, hắn từ lâu nhận rõ hiện thực, đem chính mình bày ở một tu sĩ bình thường vị trí bên trên, không còn dám có mang những cái kia ảo tưởng không thực tế. Về phần sư tôn Trần Bình, hắn không dám suy nghĩ. Sư đồ danh phận tuy có hơn 20 năm, nhưng tu tiên giới hiện thực tăng tốc, là một cái tiền đồ cơ hồ đoạn tuyệt đệ tử đầu nhập to lớn như vậy tài nguyên, bất kỳ một cái nào lý trí tu sĩ đều sẽ cân nhắc lợi hại. Từ bỏ, có lẽ mới là thường thấy nhất lựa chọn. Cứ việc sư tôn từng hứa hẹn sẽ nghĩ biện pháp, nhưng Thiền Vũ ở sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái kia càng nhiều hơn chính là một loại an ủi. Hắn nâng lên run nhẹ nhẹ tay, đang muốn gõ vang cửa đá, lại phát hiện cửa đá cũng không hoàn toàn đóng lại, có lưu một cái khe. Hắn nao nao, lập tức tập trung ý chí, nhẹ giọng bẩm báo sau, quen cửa quen mẹo đi hướng sư tôn bình thường bế quan tinh thất. Tại tinh thất bên ngoài, hắn dừng bước lại, cung kính truyền âm đi vào. Tinh thất cửa lớn vô thanh vô tức trượt ra, Trần Bình thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, đối với hắn vây vây tay, ngựa khí bình thản. Vào đi. Thiên Vũ cúi đầu, đi lại hơi có vẻ trầm trọng đi vào, không dám nhìn thẳng Trần Bình con mắt, sợ từ đó nhìn thấy bất luận cái gì để tâm hắn chìm đáy cốc thần sắc. Trần Bình nhìn trước mắt cái này trở nên có chút trầm mặc cùng câu nệ đệ tử, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo tuế nguyệt trôi qua vết tích. Người ta xác nhận sư đồ danh phận, tính ra đã có hơn 20 năm. Quả nhiên là một cái búng tay, tuế nguyệt như thoi đưa a. Thiên Vũ vẫn như cũ cúi đầu, hai tay không tự giác nắm chặt, tiết hầu có chút phát khô, hắn há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Trong lòng tâm thần bất định cùng cái kia tia yếu ớt chờ mong đan sen, để hắn không cách nào bình tĩnh đáp lại sư tôn cảm khái. Hắn đã khát vọng nghe được tin tức tốt kia, lại sợ đây chẳng qua là cảnh tượng hư ảo. Trần Bình cảm khái xong, gặp Thiền Vũ vẫn như cũng là một bộ khẩn trương quá độ, tinh thần không thuộc bộ dáng, hiển nhiên không cùng chính mình nói chuyện phiếm tâm tình, liền cũng mất tiếp tục cảm khái hào hứng. Không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tay háo phất một cái bạch ngọc đan bình liền nhẹ nhàng bay về phía Thiền Vũ. Thiền Vũ cơ hồ là bản năng đưa tay tiếp được, lạnh buốt bình ngọc xúc cảm để hắn khẽ run lên. Ngay tại bên cạnh phục dụng đan dược, khôi phục thương thế. Trần Bình thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đợi ngươi thương thế khôi phục, ta có hai nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm. Thiền Vũ tiếp nhận đan bình trong nháy mắt, có một cỗ cực kỳ quen thuộc, nhưng lại xa so với trong trí nhớ, càng thêm nồng đậm tinh thuần khí tức thanh lương chui vào xoang mũi của hắn. Khí tức này là dưỡng hồn đan, mà lại tuyệt không phải hắn đã từng dùng qua loại kia hạ phẩm mặt hàng. Trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, run run nhẹ nhẹ ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình. Trong đan bình có một viên mặt ngoài bao quanh ba đạo rõ ràng vân vân đan dược đang lặng lặng nằm tại trong bình. Cái kia tinh thuần dược lực ba động cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Rất rõ ràng, đây là một viên tam văn cực phẩm dưỡng hồn đan. Nhìn thấy viên đan dược này trong nháy mắt, Thiền Vũ con ngươi bỗng nhiên co vào, đầu óc trống rỗng. Hắn hiện tại tất cả suy nghĩ, tất cả lo lắng, tất cả tâm thần bất định, tại thời khắc này đều bị viên đan dược này tản ra quang mang triệt để xua tan. Ngay sau đó, trong lòng chua xót cùng cuồng hỉ bay thẳng đỉnh đầu, hốc mắt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng, thân thể cơ hồ là không bị khống chế, phù phù một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất trên bảng. Sư tôn hắn vậy mà thật, thật vì mình tìm tới cái này đủ để nghịch thiên cải mệnh cực phẩm dưỡng hồn đan. Hắn biết hầu nghẹn nào, liền muốn lấy đầu gõ, đi cái kia ba quỷ chín lệ đại lễ, để bày tỏ đạt cái này như núi tựa như biển giống như ân tình. Nhưng mà hắn vừa có hành động, một cỗ nhu hòa cứng cỏi chân nguyên liền chống rông xuất hiện, vững vàng nâng thân thể của hắn, để hắn không cách nào cong xuống. Trần Bình nhìn xem hắn, ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, lại nhiều một tia không dễ dàng phát giác ôn hòa. Chớ có làm những nghi thức xã giao này, lập tức phục dụng đan dược, chữa trị thương thế mới là chính sự. Người ta sư đồ một trận, ta sao lại trơ mắt nhìn người nói đồ đoạt tuyệt? Nếu nói qua sẽ nghĩ biện pháp, tự nhiên liền sẽ có biện pháp. Thiên Vũ mặc dù không có khả năng giật đầu, nhưng trong lòng cảm kích lại như hồng thủy vỡ đê. Hắn ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, nói từng chữ từng câu. Đệ tử Thiên Vũ, khấu tạ sư tôn tái tạo tri ân. Ân này lúc này, Thiên Vũ vinh thế không quên. Hắn thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hắn chỉ có thể yên lặng, đem phần ân tình này in dấu thật sâu khắc ở sâu trong linh hồn, đợi ngày sau lại đi báo đáp sư tôn của mình. Trần Bình khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa. Thiên Vũ nặng nề mà nhẹ gật đầu, không do dự nữa, trực tiếp tại góc tính thất tìm một chỗ sạch sẽ chi địa bàn đầu gối tòa hạ. Hắn trân trọng lấy ra viên kia cực phẩm dưỡng hồn đan, đặt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc mà ôn hòa thanh lương dòng lũ, trực tiếp phóng tới hắn cái kia che kín vết rách thức hải. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đến lúc cuối cùng một sợi thần hồn vết rách bị tinh thuần dược lực triệt để lấp đầy. Đã lâu hoàn chỉnh thông thấu, nhẹ nhõm cảm giác về tới Thiền Vũ trên thân. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ngày xưa bởi vì thần hồn thương tích mà mang tới vướng víu nỗi khổ riêng, hoàn toàn biến mất vô tung. Hắn cảm thụ được thức hải vững chắc cùng thần hồn lớn mạnh, một cỗ hào hùng tự nhiên sinh ra. Trở ngại hắn trúc cơ chướng ngại lớn nhất đã bị sư tôn tự tay bình định. Trúc cơ chi cảnh đang ở trước mắt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy Trần Bình còn tại nhắm mắt ngồi xuống, nhưng hắn kềm nén không được nữa nội tâm kích động, bước nhanh đi đến Trần Bình trước mặt, không nói lời gì, đông 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 dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, mỗi một cái đều đặc biệt dùng sức, thái dương thậm chí có chút gặp đỏ. Thanh âm hắn bắt rồi, mang theo kiên định cùng cảm kích. Đệ tử Thiền Vũ, thần hồn thương thế cũng đã. Đa tạ sư tôn ban thưởng đàn ân cứu mạng. sư tôn ân cùng tái tạo, đệ tử muôn lần chết khó báo. Chương 404, cơ duyên bán buôn. Chương 404, cơ duyên bán buôn. Trần Bình đối với Thiền Vũ như vậy kích động cử động, trong lòng mặc dù cảm giác có chút buồn cười, nhưng cũng lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Hắn không có ngăn cản, mà là lặng lặng chờ hắn dập đầu xong, đem nội tâm kích động cùng cảm kích phát tiết đi ra. Đợi cho Thiền Vũ dừng lại, khí tức hơi bình, Trần Bình mới chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào Thiền Vũ trên thân, tra xét rõ ràng một phen. Quả nhiên, trước đó loại kia thần hồn phương diện tối nghĩa cùng cảm giác suy yếu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại đồng bộ tinh thần phân chấn cùng vững chắc khí tức. Trong lòng của hắn cũng vì tên đệ tử này cảm thấy cao hứng, nhẹ gật đầu, động viên đạo: "Thương thế đã khỏi hẳn, chính là chuyện tốt. Về sau con đường vẫn cần cần cụ không ngừng, chớ có cô phụ lần này cơ duyên." Thiên Vũ dùng sức gật đầu, ánh mắt cực nóng mà nhìn xem Trần Bình. Đệ tử ổn thỏa cố gắng tu hành, tuyệt không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Trần Bình không còn nói năng rườm rà, trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ: "Nếu như thế, hiện nay có hai chuyện cần ngươi lập tức đi làm. Thứ nhất, đem những đan dược này phân phát, bảo đảm Thanh Sơn phía trên mỗi người đều có thể được chia một viên." Nói, hắn lấy ra một cái khá lớn bình ngọc, bên trong chứa đúng là hắn tỉ mỉ luyện chế thượng phẩm dưỡng hồn đan. "Thứ hai, đi đem Diêu Mẫn, Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên, Tiêu Phong bốn người gọi động phủ của ta." Thiên Vũ hai tay tiếp nhận bình ngọc, thần thức hơi quét qua, liền cảm giác được bên trong số lượng không ít dưỡng hồn đan. Trong lòng đối với sư tôn đại thủ bút lần nữa cảm thấy rung động. Đương nhiên, càng nhiều, còn có một loại giống như vinh yên tự hào. Sư tôn làm tròn lời hứa, chữa trị hắn thần hồn trọng thương, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, Trần Bình hình tượng đã cao lớn như thần minh. Trong lòng của hắn âm thầm thề, từ đó đằng sau, chính mình đầu tính mệnh này chính là sư tôn, vô luận sư tôn có gì phân phó, hắn đều sẽ không chút do dự, muôn lần chết không chối từ. Bây giờ, sư tôn càng là phải bàn cho đám người chúc cơ duyên, hắn đối với cái này không có chút nào hoài nghi, chỉ có tin tưởng vô điều kiện cùng phục tùng. "Đệ tử tuân mệnh." Thiên Vũ nghiêm nghị đáp, lập tức quay người, đi lại kiên định rời đi đạo phủ, đi chấp hành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không bao lâu, Diêu Mẫn, Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên, Tiêu Phong cùng Thiền Vũ năm người liền tề tụ tại Trần Bình trong đạo phủ. Trừ Tiêu Phong tu vi hơi thấp, còn tại luyện khí 9 tầng hậu kỳ, còn lại 4 người, bao quát vừa mới thương thế khỏi hẳn Thiền Vũ, đều đã là luyện khí đại viên mãn tu vi, khí tức sung mãn, khoảng cách trúc cơ chỉ kém lâm môn một cước. Trần Bình ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt 5 tên đệ tử, trong lòng có chút hài lòng. 5 người này, tại tu hành một đạo bên trên, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng, từ đầu tới cuối duy trì lấy tốt nhất trạng thái tu luyện, ngày qua ngày, năm qua năm. Càng đáng quý chính là, không người phàn nàn qua tu hành buồn tẻ cùng gian khổ, phần tâm tính này trong tu tiên giới đúng là khó được. Hắn không tự giác khỏe miệng có chút dương lên, nhớ tới ban sơ nhận lấy Vương Lập Kính 3 người lúc, bao nhiêu cất chút bồi dưỡng công cụ hình người tâm tư, nhưng đã nhiều năm như vậy, sớm chiều ở chung, dốc lòng dạy bảo, phần này tình thầy trò sớm đã trở nên rõ ràng mà thâm hậu. "Có biết ta gọi các ngươi đến đây, cần làm chuyện gì?" Trần Bình nhàn nhạt mở miệng. Vương Lập Tiên tính tình hoạt bát, giờ phút này kìm nén không được, tiến lên một bước, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, giòn tan đáp: "Sư tôn, nhưng là muốn ban cho chúng ta chút cơ duyên." Trần Bình nhẹ gật đầu, khẳng định suy đoán của bọn hắn. "Không sai, chính là muốn tặng cho các ngươi chút cơ hội." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc mấy phần. "Bất quá, lần này chút cơ cần tại bí mật bên trong tiến hành. Các ngươi sau khi đột phá, cần bảo thủ bí mật, không được hướng tông môn bẩm báo, cũng không đến ở trước mặt người ngoài tùy ý hiện lộ chút cơ kỳ tu vi cùng thân phận." 5 người nghe vậy, đều là biến sắc, lập tức nhao nhao lộ ra vẻ hiểu rõ. Bọn hắn đều không phải là kẻ ngu dốt, tự nhiên minh bạch sư tôn lo lắng. Thanh Sơn bên trong, sư tôn phụ mẫu đột phá chút cơ, đã đưa tới trong tông môn không ít chú ý, nếu là ở trong thời gian ngắn, liên tiếp lại có bao nhiêu người đột phá chút cơ, chắc chắn làm Thanh Sơn trở thành mục tiêu công kích, dẫn tới vô số tìm tòi nghiên cứu cùng suy đoán. Phiền phức có lẽ sẽ không lập tức đến, nhưng tiềm ẩn phong hiểm lại biết kịch liệt gia tăng. Thà rằng như vậy, không bằng giấu tài, ẩn nấp thực lực, mới có thể tránh cho không cần thiết hỗn loạn. Đệ tử minh bạch. 5 người cùng kêu lên đáp, thần sát trịnh trọng. "Nếu như thế, liền phát hạ tâm ma đại thể đi." Trần Bình nói ra. "Việc này liên quan đến Thanh Sơn an nguy, không cho sơ thất." 5 người không chút do dự, lúc này lấy đạo tâm phát thệ, phát hạ nghiêm khắc tâm ma thệ ngôn, cam đoan tuyệt không tiết lộ lần này chúc cơ sự tình cùng đến tiếp sau chúc cơ tu sĩ thân phận. Đợi đám người lập thệ hoàn tất, Trần Bình lúc này mới từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 5 cái giống nhau như lúc bình ngọc, dùng chân nguyên bao vây lấy, nhẹ nhàng đưa đến mỗi người trong tay. Mấy người trong lòng sớm đã hiếu kỳ bản phận, tiếp nhận bình ngọc sau, cơ hồ là không kịp chờ đợi mở ra bình tắc. Bình tắc mở ra sát na, một cỗ dị hương trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ, hương khí kia thuần hậu kéo dài, thấm vào ruột gan, vẹn vẹn hút vào một ngụm, liền cảm giác linh đài thanh minh, nguyên thân linh nguyên đều ẩn ẩn sinh động mấy phần. Mà khi ánh mắt của bọn hắn rơi vào trong bình viên đan dược kia bên trên lúc, tất cả mọi người cứng đờ. Cực phẩm trúc cơ đan. 5 chữ này dường như sấm sét tại trong đầu của bọn họ nổ vang. Cực phẩm trúc cơ đan, đây là cỡ nào khái niệm? Tại ngoại giới trong phòng đấu giá, cho dù là bình thường nhất trúc cơ đan, cũng thường thường có thể đánh ra giá trên trời, còn có giá không thị. Mà cực phẩm trúc cơ đan càng là truyền thuyết giống như tồn tại, mấy chục năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một viên, mỗi một lần hiện thế đều sẽ gây nên tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Nhưng bây giờ, sư tôn của bọn hắn vậy mà như thế hời hợt, duy nhất một lần lấy ra 5 mai. Thủ đoạn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Mấy người nắm đan bình tay đều không bị khống chế khẽ run lên, hô hấp trở nên gấp rút. Vương Lập Tiên càng là cắn chặt hàm răng, lực kịch liệt chập trùng, ý đồ áp chế cái kia cơ hồ muốn phá thể mà ra rung động cùng cuồng hỉ. Vương Lập Kính thì là mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình thấy, vợ môi ngập ngừng nói, lại không phát ra thanh âm nào. Cho dù là trầm ổn nhất Tiêu Phong, giờ phút này cũng là sắc mặt ửng hồng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Diêu Mẫn trên khuôn mặt lạnh lẽo, cũng hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên Vũ mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn đến cái này cực phẩm trúc cơ đan, vẫn như cũ cảm thấy tâm thần chập chờn. Toàn bộ động phủ lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Tỉnh lại, mọi người ở đây tâm thần thất thủ thời khắc, Trần Bình một tiếng nhàn nhạt quát khẽ, như là trống chiều trung sớm, truyền vào bọn hắn thức hải, đem mấy người từ trong rung động bừng tỉnh. Đám người toàn thân một cái giật mình, ánh mắt khôi phục thanh minh, nhưng trên mặt vẻ kích động lại khó mà hoàn toàn rút đi. Trần Bình nhìn xem bọn hắn, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia khuyên bảo. Thân là ta Trần Bình đệ tử, ngày sau gặp được loại sự tình này, khi bảo trì tâm cảnh bình thản, lạnh nhạt chỗ chi, thì nộ không lộ mới có thể để cho người ta nhìn không thấu được ngươi bọn họ hư thực, không mò ra lai lịch của các ngươi. Con đường tu tiên dài dằng dặc, về sau các ngươi sẽ gặp được càng nhiều cơ duyên cùng sóng gió. Nhớ lấy, vô luận đối mặt loại tình huống nào, đều cần ổn định tâm thần, chớ có tùy tiện lộ ra thất thố chi tướng. Chúng đệ tử nghe vậy, mặc dù trong lòng vẫn như cũ bành trướng, nhưng cũng biết sư tôn lời nói có lý, là đang dạy bọn hắn xử thế chi đạo. Bọn hắn đồng loạt lần nữa quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo kích động sau khẽ run, lại dị thường chỉnh tề. Đệ tử khấu tạ sư tôn ban cho trúc cơ tiên duyên. Cẩn tuân sư tôn dạy bảo, ổn thỏa thu liễm tâm tính, cố gắng tu hành, không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Trần Bình khẽ bước cẩm, đều đứng lên đi. Ngay tại ta trong động phủ này, riêng phần mình tìm một chỗ tĩnh thất, chuẩn bị đột phá. Nơi đây ta đã nổi lên động tứ giai tụ linh trận, linh khí dư giả, chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Là đa tạ sư tôn. Năm người lần nữa khấu tạ, lúc này mới mang kích động cùng lòng cảm ơn tình, tại Trần Bình cái này rộng rãi trong động phủ, riêng phần mình tìm thích hợp tĩnh thất. Sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu bế quan uống thuốc, trùng kích giấc mộng kia ngủ để cầu chúc cơ chi cảnh. Chương 405, bốn người chúc cơ chương 405, bốn người chúc cơ cuộc sống ngày ngày trôi qua. Đối với Thanh Sơn phía sau khổng lồ Thanh Vân Tông mà nói, thời gian cùng thường ngày cũng không cái gì khác biệt, vẫn như cũ ngày hôm đó ra mặt trời lặn, đệ tử băng lai tuyên bố nhiệm vụ, hết thảy ngay ngắn trật tự, bình thản không gợn sóng. Nhưng mà, đối với nho nhỏ Thanh Sơn mà nói, trong khoảng thời gian này lại có thể nói là xây núi đến nay trọng yếu nhất thời khắc, tràn đầy vui sướng cùng chờ đợi. Đầu tiên truyền đến tin tức tốt chính là Vương Lập Kính. Khi tiến vào tĩnh thất sau ngày thứ 10, một cỗ ổn định mà cường thịnh trúc cơ kỳ linh áp liền từ hắn vị trí trong tĩnh thất tràn ngập ra. Mặc dù bị động phủ trận pháp ngăn cách hơn phân nửa, nhưng canh giữ ở ngoài động phủ đám người vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Trần Bình ngoài động phủ trên đất trống, Trần Đại Sơn, Lâm Thị, Vân Ca, Hùng Sơ Mặc, Trần Hỏa, Lạc Miểu Miểu bọn người sớm đã tụ tập ở đây, mong mỏi cùng trông mong. Nhất là Lâm Thị, cái này 10 ngày qua cơ hồ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng liền muốn nhìn chằm chằm cái kia mấy gian tinh thất cửa đá, trên mặt lo lắng so với nàng chính mình năm đó đột phá trúc cơ lúc còn muốn dày đặc mấy phần. Khi cảm nhận được Vương Lập Kính thành công đột phá linh áp lúc, nàng thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Một mực siết chặt tay rốt cục buông lỏng ra một chút, trong lòng tảng đá lớn xem như rơi xuống một góc. Trần Bình có chút dở khóc dở cười. Mẹ của mình, thật đúng là một cái người lương thiện. Tinh thất cửa đá từ từ mở ra, Vương Lập Kính mặt mỉm cười, thần thái sáng láng đi ra. Quanh người hắn khí tức đã hoàn toàn khác biệt, chân nguyên hùng hậu cô đọng, chính là trúc cơ tu sĩ tiêu chí. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Trần Bình trên thân, bước nhanh về phía trước, thật sâu vai chào tới đất, thanh âm mang theo kích động cùng cảm kích. Đệ tử Vương Lập Kính, khấu tạ sư tôn tái tạo tri ân. May mắn không làm được bệnh, đã thành công trúc cơ. Trần Bình trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, khoát tay nào nói: "Đứng lên đi, trúc cơ chỉ là bắt đầu, con đường vẫn như cũ dài dằng dặc. Không biết Đồ Nhi, ngưng nguyên bao nhiêu, có thể hợp cách?" Vương Lập Kính hơi sững sờ sau, biết được Trần Bình hỏi thăm chính là cái gì, lập tức cung kính nói: "Bẩm báo sư tôn, đệ tử ngưng nguyên 11 nhỏ, đã vượt qua phổ thông trúc cơ tu sĩ 9 đoạn, xác nhận hợp cách." Trần Bình nghe xong, hài lòng gật đầu. Kể từ đó, Vương Lập Kính tăng cơ, tốc độ tu luyện, xác nhận lại so với phổ thông trúc cơ tu sĩ nhanh lên một bậc. Nên biết được, cha mẹ mình ngưng tụ chân nguyên, cũng bất quá 6 giọt mà thôi. Cùng mình trước kia đột phá lúc, ngưng tụ một dạng. Vương Lập Kính có thể ngưng tụ 11 giọt chân nguyên, xác suất lớn là cực phẩm trúc cơ đan, làm ra mang tính then chốt tác dụng. Nếu không, Vương Lập Kính thiên phú, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ 6 giọt chân nguyên. Không sai, không sai. Nói xong, hắn tiện tay ném qua một cái bình ngọc. Trong này là cực phẩm chân nguyên đan, ngươi lại tìm cái địa phương, cực kỳ củng cố tu vi, cần phải làm căn cơ vững chắc. Là đệ tử minh bạch. Vương Lập Kính cung kính tiếp nhận bình ngọc, lần nữa sau khi hành lễ, mới đi đến một bên, tìm chỗ đất chống tọa hạ, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Vương chắc cái này kiếm không dễ chút cơ cảnh giới. Ngày kế tiếp, Vương Lập Thiên chỗ tính thất cũng có động tĩnh. Theo linh áp bình ổn kéo lên, nàng cuối cùng thành công vững chắc tại chút cơ kỳ. Cửa đá mở ra, Vương Lập Thiên trên mặt tràn đầy sán lạn không gì sánh được dáng tươi cười, như là một cái vui sướng chim chóc giống như bay ra. Nàng đầu tiên là như là huynh hắn bình thường, trịnh trọng hướng Trần Bình hành đại lễ, thanh âm thanh thúy. Đệ tử Vương Lập Thiên, đa tạ sư tôn ban cho tiên duyên, thành công chút cơ. Ngay sau đó, nàng lại chuyển hướng một bên mặt mũi tràn đầy vui mừng Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị, khéo léo hành lễ. Lập Thiên cũng bái tạ sư công, sư bà ngày thường chiếu cố. Trần Bình trong lòng mỉm cười, nha đầu này quả nhiên cơ linh rất, lòng dạ sắc bén. Cùng Vương Lập Thiên quan hệ tốt nhất Vân Ca, giờ phút này cũng reo hò một tiếng, tiến lên cho nàng một cái to lớn ôm, vì nàng cảm thấy cao hứng. Trần Bình đồng dạng hỏi thăm Vương Lập Thiên, nha đầu này sẽ kém bên trên một chút, chỉ ngưng tụ 10 giọt chân nguyên. Bất quá, cái này đã không sai. 9 giọt chân nguyên là Trần Bình thiết định tuyến hợp lệ, là để mọi người tranh thủ đạt thành mục tiêu. Trên thực tế, có thể ngưng tụ 6 giọt chân nguyên, liền đã đạt tới trúc cơ tu sĩ bình quân tiêu chuẩn. Mà có thể trúc cơ tu sĩ, thường thường đều là tam linh căn tiên phú. Cho nên, ngưng tụ 10 giọt trở lên chân nguyên, nói thật, đã là tiểu thiên tài phạm chủ. Đồng dạng là ban thưởng một bình cực phẩm chân nguyên đan, Trần Bình dặn dò: "Đi xa một chút địa phương củng cố tu vi, chớ có quấy rầy đến người khác." "Biết rồi, sư tôn." Vương Lập Thiên cười hì hì đáp ứng, ánh mắt đảo qua cách đó không xa ngay tại củng cố tu vi Vương Lập Kính, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hiếu thắng chi sắc. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, lần này lại bị đại ca vượt lên trước một bước, Vương Lập Thiên không có suy nghĩ nhiều, nàng lôi kéo Vân Ca, đi đến động phủ khác một bên. Hai cái nữ hải tử tụ cùng một chỗ, thấp giọng nói đến thì thầm, chia sẻ lấy đột phá cảm ngộ cùng vui sướng. Mấy ngày sau, Diêu Mẫn cũng thành công đột phá, mang theo một thân thanh lãnh khí tức đi ra tinh thất, hướng Trần Bình cung kính hành lễ nói tạ ơn sau, đồng dạng nhận đang lượng, yên lặng tìm củng cố. Nàng ngưng tụ 12 giọt chân nguyên, so Vương Lập Kính còn nhiều hơn trên một giọt. Nhưng mà, làm cho người hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là Tiêu Phong. Tư chất của hắn tại trong 5 người tương đối hơi kém, tu vi cũng hơi thấp một đường, vốn cho là hắn đột phá sẽ hao phí càng nhiều thời gian, thậm chí tồn tại thất bại phong hiểm. Nhưng ngay lúc 1 tháng sau, hắn chỗ tinh thất cũng chuyển tới thành công linh áp ba động. Khi Tiêu Phong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại hưng phấn mà đi tới lúc, đám người nhao nhao hướng hắn ném đi chúc mừng ánh mắt. Hắn kích động đến cơ hồ nói năng lộn xộn, đối với Trần Bình liên tục lễ bái, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Trần Bình hỏi thăm sau biết được, tiểu tử này đúng là ngưng tụ 12 giọt chân nguyên, so với Vương Lực Tình còn nhiều hơn. Tiêu Phong thời điểm ra đi, Trần Bình từ trong ánh mắt của hắn, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật không tầm thường. Trong ánh mắt này phức tạp, tuy là chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị Trần Bình cho bắt được. Tiêu Phong tiểu tử này, còn có chuyện gì đang gạt chính mình? Về phần là chuyện gì? Trên thực tế, Trần Bình cũng có thể đoán được. Đơn giản chính là gia cựu mà thôi. Bây giờ, Tiêu Phong đột phá trúc cơ cảnh, xem chừng chính mình có báo thù hy vọng. Trần Bình khẽ thở dài, không bằng tìm thời gian cùng Tiêu Phong phía bài câu, giải quyết xong trong lòng của hắn cừu hận tốt nhất. Đến tận đây, trong 5 người đã có 4 người thành công trúc cơ. Duy chỉ có Thiền Vũ, hắn chỗ tĩnh thất nhưng thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Chương 406, Đại Hoang thần thể. Chương 406, Đại Hoang thần thể. Trần Bình không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Theo lẽ thường tới nói, Thiền Vũ căn cơ là trong 5 người nhất vững chắc, tâm tính đã trải qua ma luyện, càng thêm cứng cỏi. Cho dù không có cực phẩm trúc cơ đan, hắn tự hành đột phá cũng có một thành trở lên xác suất thành công. Bây giờ có cực phẩm trúc cơ đan bảo vệ, xác suất thành công gần như chín thành, làm sao lại hao phí thời gian dài như thế? Một tháng không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ lại cái này tiếp cận chín thành xác suất, hắn vậy mà đột phá thất bại? Hay là nói, thần hồn tương thế của hắn cũng không hoàn toàn khép lại, tại thời khắc mấu chốt xảy ra vấn đề, dẫn đến thất bại trong gang tấc? Trần Bình trong lòng lướt qua mấy cái suy đoán, nhưng cũng không quá lo lắng. Có cực phẩm trúc cơ đan tại, cho dù đột phá thất bại, cũng có thể bảo vệ tính mệnh. Nhiều nhất nguyên khí đại thương, điều dưỡng một thời gian liền có thể tiến hành lần thứ 2 đột phá. Hắn bảo trì bình thản, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng những người khác, nhưng không có hắn như vậy trầm tĩnh tâm cảnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngoài động phủ bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng lên. Trần Đại Sơn lại bắt đầu tại nguyên chỗ đi qua đi lại, cau mày, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở dài nặng nề. Thiên Vũ quan hệ với hắn tốt nhất, hai người thường xuyên cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm, sướng trò chuyện một chút khí nghe chuyện lý thú. Đối với Thiên Vũ, có thể nói là con nuôi của hắn bình thường. Bây giờ, một mực chưa từng đột phá xuất quan, cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt. Lâm Thị trên mặt vẻ lo âu cũng càng dày đặc, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện. Vương Lập Thiên bọn người củng cố tu vi sau khi, cũng liên tiếp đem lo lắng ánh mắt nhìn về phía Thiền Vu tinh thất. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh, tình huống chỉ sợ không thể lạc quan. Tại loại này hơi có vẻ kiềm chế cùng không khí khẩn trương bên trong, lại là thời gian 1 tháng lặng yên trôi qua. Mọi người ở đây cơ hồ muốn coi là Thiền Vu đột phá thất bại, ngay tại trong tinh thất khôi phục nguyên khí thời điểm, Trần Bình bỗng nhiên lông mày nhíu lại, bén nhạy cảm giác được Thiền Vu trong tinh thất truyền đến một loại hoàn toàn khác biệt ba động. Đó cũng không tầm thường đột phá lúc vòng xoáy linh khí có thể là chân nguyên chấn động, mà là một loại nặng nề mà hữu lực tiếng tim đập. Đông, đông, đông. Nhịp tim này âm thanh dị thường hùng vĩ, phản phất cũng không phải là nguồn gốc từ huyết nhục chi khu, mà là đến từ viễn cổ man hoang đại địa. Mỗi một âm thanh này lên, đều dẫn động bốn bề linh khí tùy theo rung động, thậm chí ngay cả toàn bộ động phủ mặt đất đều tựa hồ tại đi theo lấy cái này tiết tấu kỳ dị khẽ chấn động. Dị tượng kéo dài dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau, cái kia hùng vĩ tiếng tim đập đạt đến một cái đỉnh phong, lập tức im bặt mà dừng. Trong tĩnh thất, tùy theo truyền đến một tiếng kéo dài, cổ lão, phản phất xuyên qua vô tận thời không thở dài. Cái này âm thanh thở dài, là nhịp tim này âm thanh vẽ lên kết thúc chấm hết. Tĩnh thất cửa đá bị từ nội bộ đẩy ra, một thân ảnh cất bước mà ra. Là Thiên Vũ. Nhưng hắn giờ phút này, cùng bế quan tiền tôn so, đã khác nhau rất lớn. Thân hình của hắn tựa hồ so trước đó khôi ngô một vòng lớn, đem quần áo trên người đều chống phồng lên đứng lên. Chân chùi ở bên ngoài trên da, hiện đầy lít nha lít nhít, lóe ra u quang màu đen đường vân kỳ dị, những đường vân kia phức tạp mà cổ lão, tràn đầy man hoang phong cách cổ xưa khí tức. Tóc của hắn chuẩn bị dựng thẳng mà lên, như là thép nguội, trong hai mắt một mảnh xích hồng, cả người tản mát ra một loại cuồng bạo, hung hãn, làm người sợ hãi khí thế. Trần Bình con người bỗng nhiên co bảo, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, tay áo liên tục huy động, mấy đạo trận kỳ bắn ra. Tại nguyên bản ẩn nấp trận pháp bên ngoài, lại bày ra một tầng càng mạnh ngăn cách trận pháp. Linh quang lấp lóe, đem toàn bộ động phủ khí tức phong tỏa đến càng thêm nghiêm mật, bảo đảm không có mảy may dị thường tiết lộ ra ngoài. Nếu như hắn không nhìn lầm, Thiên Vũ đây cũng không phải là đơn giản đột phá trúc cơ. Đây là đang trong quá trình đột phá, dẫn động thể nội thâm tàng huyết mạch bản nguyên, đã thức tỉnh một loại cực kỳ cổ xưa mà cường đại thể chất đặc thù. Thiên Vũ đứng tại cửa tinh thất, tựa hồ còn có chút không quá thích ứng tự thân biến hóa, hắn đưa tay vô vô chính mình kiên cố lồng ngực, phát ra một tiếng vang trầm. Theo động tác của hắn, trên da những cái kia quỷ dị đường vân màu đen giống như nước thủy triều chậm rãi rút đi, ẩn nấp không thấy. Trong mắt dọa người xích hồng cũng cấp tốc tiêu tán, khôi phục thanh minh. Hắn cái kia khôi ngô hình thể, cũng như quả cầu da xỉ hơi giống như, từ từ khôi phục được bình thường lớn nhỏ, chỉ là nhìn qua vẫn như cũ so trước đó muốn cường tráng rắn chắc rất nhiều. Hắn lung lay đầu, ánh mắt triệt để khôi phục thanh minh sau, thấy được trong động phủ đám người cùng sư tôn cái kia ánh mắt nghiêm trọng. Trong lòng của hắn run lên, bước nhanh đi đến Trần Bình trước mặt, không chút do dự quỳ một chân trên đất, thanh âm vang dội, mang theo cảm kích cùng một tia nghĩ mà sợ. Đệ tử Thiên Vũ, khấu tạ sư tôn ân đức. Nếu không có sư tôn ban thưởng đan, đệ tử tuyệt đối không thể chữa trị thần hồn, càng không khả năng có lần này cơ duyên, thức tỉnh cái này thể chất đặc biệt này. Trần Bình đưa tay đưa đỡ, để hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hắn, trực tiếp mở miệng hỏi. Không cần đa lễ. Ngươi lại nói, vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thức tỉnh, ra sao thể chất? Thiên Vũ không dám có chút giấu giếm, liền tranh thủ chính mình trong quá trình đột phá kỳ dị kinh lịch 1 năm 1 mười nói ra. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử kỳ thật tại phục dụng trúc cơ đan không lâu sau, liền đã thành công ngưng tụ đạo cơ, bước vào trúc cơ chi cảnh. Nhưng ngay lúc đệ tử chuẩn bị thu công, củng cố tu vi thời điểm, sâu trong thức hải lại không hiểu vang lên một cái cổ lão mà mơ hồ thanh âm. Thanh âm kia không ngừng chỉ dẫn đệ tử, muốn đệ tử không được thỏa mãn với bình thường trúc cơ, khi thừa dịp này thần hồn cùng nhục thân kinh lịch thuế biến cơ hội, dẫn động tâm ma, xâm nhập một chỗ tên là cửa trước vùng đất kỳ dị, lấy tâm ma chi lực làm dẫn, rèn luyện bản thân, thức tỉnh viễn cổ huyết mạch. Hắn dừng một chút, trên mặt cũng lộ ra một tia lòng còn sợ hãi. Đệ tử lúc đó ma xui quỷ khiến, liền theo thanh âm kia chỉ dẫn đi làm. Cái kia cửa trước bên trong, tâm ma huyễn tượng xa so với bình thường đột phá lúc mãnh liệt gấp 10 lần, gấp 100 lần, nếu không có đệ tử thần hồn thương thế đã bị sư tôn chữa trị, lại nhân họa đắc phúc trở nên càng thêm cứng cỏi, chỉ sợ sớm đã mê thất trong đó, thân tử đạo tiêu. Cuối cùng, đệ tử may mắn chiến thắng tâm ma, cũng tại một loại trạng thái kỳ dị bên dưới, không tự chủ được rút lấy tâm ma kia tán loạn sau lưu lại một tia lực lượng bản nguyên, cùng tự thân huyết nhục thần hồn triệt để dung hợp sau đó, liền trở thành vừa rồi bộ dáng như vậy. Về phần thể chất này, căn cứ thức tỉnh lúc tràn vào trong đầu tin tức, kỳ danh ứng là Đại Hoang Thần Thể Tục Truyền, là một loại nguồn gốc từ cực kỳ niên đại cổ xưa cường đại chiến thể. Trần Bính nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Đại Hoang Thần Thể. Chương 407, Long Nha Đan Thành. Chương 407, Long Nha Đan Thành. Cái tên này, hắn tựa hồ đang một loại nào đó cực kỳ cổ lao trên ngọc giản tàn phá liếc thấy qua đôi câu vài lời đi chép, nhưng cụ thể có gì thần dị, lại biết rất ít. Bất quá, chỉ là danh tự này, cùng Thiên Vũ thức tỉnh lúc đưa tới dị tượng, liền có thể chi kỳ tuyệt không phải bình thường. Hắn trầm ngâm một lát, dặn dò: "Thể chất tuy tốt, chính là thiên đại cơ duyên, nhưng quyết không thể bởi vậy tiêu căng lười biếng, thậm chí lẫn lộn đầu đôi. Tu tiên chi đạo, căn bản ở chỗ tự thân đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cùng tu vi tăng lên, thể chất thần thông bất quá là hộ đạo thủ đoạn, là rễ hoa trên gấm, hiểu chưa?" Thiên Vũ thần sắc nghiêm lại, cung kính đáp: "Đệ tử minh bạch." Ổn thỏa ghi nhớ sư tôn dạy bảo, lấy tu vi căn bản làm trọng, tuyệt sẽ không nghỉ lại thể chất mà hoang phế tu hành. "Rất tốt." Trần Bình nhẹ gật đầu. Lúc này, mấy người khác cũng đều xuống lại tới, mặc dù đối với Thiên Vũ vừa rồi bộ dáng kia lòng còn sợ hãi, nhưng càng nhiều hay là vì hắn cảm thấy cao hứng, nhao nhao mở miệng chúc mừng. "Thiên Vũ sư minh, chúc mừng chúc mừng. Ngươi thể chất này nghe liền tốt lợi hại. Thiên Vũ sư đệ, lần này nhân họa đắc phúc, quả thật đại hỷ. Thiên Vũ sư minh, vừa rồi có thể dọa chúng ta nhảy một cái đến tận đây, Trần Bình tọa hạ 5 tên đệ tử, Vương Lập Tính, Vương Lập Tiên, Diêu Mẫn, Tiêu Phong, Thiên Vũ, đã toàn bộ thành công trúc cơ. Thanh Sơn nhất mạch thực lực, trong nháy mắt tăng vọt. Bây giờ, toàn bộ Thanh Sơn, tăng thêm hắn Trần Bình chính mình, cùng cha mẹ của hắn Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị, toàn bộ Thanh Sơn phía trên, thình lình đã có 9 tên trúc cơ tu sĩ. Nguồn lực lượng này, nếu là phóng tới Thanh Vân Tông bên trong, đã không tính nhỏ yếu, đủ để trở thành một cái cường đại bộ môn, thậm chí so với một chút đường môn cũng sẽ không kém. Thậm chí, so với một chút nội tình kém cỏi trưởng lao phái hệ, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Thanh Sơn thực lực tăng cường, tự nhiên là chuyện tốt. Có thể Trần Bình tạm thời còn không dám cao hứng. Hắn đứng tại ngoài đạo phủ, ánh mắt đảo qua mây mù lượn lờ Thanh Sơn, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui sướng. 9 tên trúc cơ, nghe là không tệ. Nhưng đối với hắn phải đối mặt tiềm ẩn nguy cơ mà nói, điểm ấy lực lượng còn xa xa không đủ. Thanh Sơn tương lai phải đối mặt địch nhân, thật sự là quá mức cường đại. Gần tới nói, có Hàn gia, có cái kia Hàn đạo nhân, lão già này lại nhiều lần không có đem hắn đánh giết, để hắn may mắn đào thoát, thật sự là để Trần Bình khó chịu. Hiện tại, hắn càng là bế quan, chuẩn bị đột phá tử phủ. Mà căn cứ Hàn Tinh Ánh truyền đến tình báo, cùng chính hắn phán đoán nói, ngắn thì mấy năm, lâu là mười mấy năm, Hàn đạo nhân phá quan mà ra thời điểm, chính là phong bạo giáng lâm thời khắc. Một khi Hàn đạo nhân thành công đột phá tử phủ, chỉnh hợp Hàn gia lực lượng, cái thứ nhất muốn thanh toán, vô cùng có khả năng chính là hắn Trần Bình cùng hắn quan hệ mật thiết Thanh Vân Tông. Đến lúc đó, Thanh Vân Tông có thể hay không đứng vững một vị tử phụ tu sĩ cực kỳ phía sau gia tộc mười mấy vị tử phụ chân nhân, còn chưa thể biết được. Mà Hàn gia đằng sau, còn có to lớn hơn bóng ma, Tam Lưu Tông môn Tiên Linh Tông. Hắn chém giết Tiên Linh Tông đệ tử hạch tâm sự tình, mặc dù làm được bí ẩn, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Thiên Linh Tông sớm muộn sẽ tra được trên đầu của hắn. Đó là một cái có được kim đan chân nhân chấn giữ quái vật khổng lồ, xa không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Lại hướng lâu dài nhìn, cái kia bao phủ toàn bộ An Lý quốc tu tiên giới yêu tộc xâm lấn, càng lại như là tận thế hạo kiếp, để cho người ta không thở nổi. Muốn ứng đối những này theo nhau mà tới nguy cơ, Thanh Sơn điểm ấy thế lực, đơn giản như là trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con, tùy thời đều có lật út nguy hiểm. Trần Bình nhẹ nhàng, cơ hồ bé không thể nghe thở dài. Áp lực trước nay chưa có to lớn. Giao phó xuống dưới một số việc hạng, an bài đám người một chút nhiệm vụ sau. Trần Bình quay người trở lại động phủ, cũng không bởi vì các đệ tử nhao nhao chúc cơ thành công mà thư giãn, ngược lại càng gia tăng hơn bách vùi đầu vào tự thân tu luyện cùng chuẩn bị bên trong. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn đem trọng tâm đặt ở tăng lên thuật luyện đan bên trên. Hắn chuẩn bị làm một đại sự, một kiện đem hiện tại thế cục thay đổi đại sự. Mà thành sự trước đó, hắn cần đem thuật luyện đan của mình tăng lên tới một cái rất cao tiêu chuẩn. Vì thế, hắn hao phí món tiền khổng lồ, thông qua khác biệt con đường, lục tục ngo ngoe thu mua giá trị hơn 100 vạn linh thạch các loại linh thảo linh dược, nó mục tiêu minh xác. Đại lượng luyện chế tam giai đan dược tử nguyên đan dùng để tăng lên tiêu chuẩn luyện đan. Tử nguyên đan là tử phụ tu sĩ dùng để phụ trợ tu luyện, tinh tiến tu vi đan dược, độ khó luyện chế tại tam giai trong đan dược thuộc về trung đẳng chết xuống dưới, là kiểm nghiệm một tên tam giai luyện đan sư tiêu chuẩn cọc tiêu một trong. Luyện đan là cực kỳ buồn tẻ lại hao phí tâm thần quá trình. Trần Bình đem chính mình nốt tại luyện đan thất bên trong, một đợi chính là hơn nửa năm. Hắn nương tựa theo tôn kia được từ di tích tam giai cực phẩm lò luyện đan, cũng đã đem khống hỏa chi đạo đạt đến cảnh giới viên mãn hồng liên luyện đan quyết, không ngừng mà khai lò, rèn luyện, dung hợp, ngưng đan. Thất bại không thể tránh được, nhưng hắn tâm trí kiên nghị, mỗi một lần sau khi thất bại đều sẽ cẩn thận phục bản, tổng kết kinh nghiệm, điều chỉnh hỏa hầu cùng thần thức tham gia thời cơ. Theo thời gian trôi qua, hắn luyện chế tử nguyên đan thủ pháp càng ngày càng thuần thục, đối với dược tính dung hợp nắm chắc thời cơ cũng càng ngày càng tinh chuẩn. Khi hơn nửa năm sau, hắn lần nữa đi ra luyện đan thất lúc, mang trên mặt một tia mỏi mệt, nhưng trong mắt nhưng lại có hài lòng thần thái. Trải qua vô số lần thực tiễn, tại không dựa vào ngọc bội trong không gian những cái kia siêu cao tuổi thọ chủ dược tình huống dưới, hắn luyện chế tử nguyên đan sát xuất thành công đã ổn định tại 6 thành. Cái này tỷ lệ thành đan đặt ở bất luận một vị nào tam giai luyện đan sư bên trong đều có thể nói là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cho dù là trong tông môn những cái kia chìm đắm đan đạo trăm năm uy tín lâu năm tam giai luyện đan sư cũng chưa chắc có thể đạt tới độ cao này. Nói thật, đơn thuần tại luyện đan nhất đạo bên trên thiên phú, Trần Bình tự nhận viễn siêu hắn 3 tên đệ tử Vương Lập Kính bọn người. Lại thêm địa giai bí thuật Hồng Liên luyện đan quyết gia trì, hắn luyện đan trình độ tốc độ tăng lên, tự nhiên có thể xương khủng bố. Làm sơ chỉnh đốn, Trần Bình lần nữa tiến về tông môn tàng kinh các, hao phí 50,000 điểm cống hiến, đổi một tấm khác tam giai đan phương, Long Nha đan. Long Nha đan là Trần Bình vì chính mình chuẩn bị một món lễ lớn, là hắn có thể hay không lĩnh ngộ Long hệ thần thông trọng yếu một vòng. Kỳ chủ thuốc Long Nha quả, thuộc tính bá đạo. Bởi vậy nguyên nhân, độ khó luyện chế so tử nguyên đan cao hơn một bậc, đối với luyện đan sư khống hỏa năng lực, yêu cầu cực kỳ hà khắc. Trở lại thanh sân sau, Trần Bình lập tức bắt đầu một vòng mới bế quan luyện chế. Ngọc bội trong không gian, giang rồng cây cũng sớm đã trở thành một rừng cây, mà chỉ dùng 100 năm liền có thể luyện chế đan dược Long Nha quả. Trần Bình tự nhiên là sẽ không dùng dược tính thấp như vậy trái cây. Hắn dùng đều là 500 năm dược linh trở lên Long Nha quả. Cao năm chủ dược, bản thân liền ẩn chứa càng bàng bạc ôn hòa dược lực, ở một mức độ nào đó thấp xuống độ khó luyện chế. Tăng thêm ngày khác ít tinh tiến luyện đan kỹ nghệ, luyện chế Long Nha đan quá trình lại so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi một chút. Lại là hơn 1 tháng đi qua, sắp tới cuối năm. Trần Bình nhìn xem trước mặt bày ra chỉnh tề 10 cái bình ngọc. Bên trong đầy mới luyện chế ra Long Nha đan, tổng số ước chừng 500 mai, trong đó cực phẩm phẩm chất chiếm hơn phân nửa. Mà gần nhất 10 lần khai lò, hắn luyện chế Long Nha đan sát suất thành công đã ổn định tại 8 thành trở lên. Cái thành tích này, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để cho toàn bộ Thanh Vân Tông, thậm chí xung quanh khu vực luyện đan sư trở nên khiếp sợ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 408, sớm đột phá chương 408, sớm đột phá cửa hàng đều đã hoàn thành. Trần Bình biết, là thời điểm bắt đầu luyện chế hắn mưu đồ đã lâu. Liên quan đến hắn có thể hay không thuận lợi đột phá tử phủ mấu chốt đang dược, thoát trần đan. Đây chính là hắn trung cực kế hoạch. Hắn quyết định sớm đột phá tử phủ cảnh giới, dùng cái này đến ứng đối lần này nguy cơ. Dựa theo hắn ban sơ ổn thỏa kế hoạch, vốn nên là lại đợi thêm 5-6 năm. Đợi trong không gian tử dương bảo thụ hình thành quy mô, mọc ra càng nhiều thụ tâm sau, lại đi nếm thử. Dù sao tử dương thụ tâm quá mức chân quý, một khi luyện chế thất bại, tổn thất to lớn, còn có rất lớn xác suất sẽ tổn thất hết gốc kia tử dương bảo thụ mẫu thụ. Nhưng là hàng đạo nhân bế quan trùng kích tử phủ tin tức, giống như là một cây càng ngày càng gấp dây, bước bách hắn không thể không đi hiểm đánh cược một lần. Hắn không thể đem hy vọng ký thác tại Hàn đạo nhân đột phá thất bại loại này xa vời sát suất bên trên. Giống hắn loại này đoạt xá trùng tu tử phụ đại viên mãn lao quỷ, cái này đột phá tử phụ sát suất, không nói 100%, hơn 90% là nhất định tồn tại. Hắn nhất định phải đoạt tại Hàn đạo nhân xuất quan trước đó, chính mình cũng có được tử phụ kỳ chiến lực. Nếu không, một khi Hàn đạo nhân thành công, mà chính mình vẫn dừng lại tại trúc cơ kỳ, cái kia sẽ triệt để lâm vào bị động bị đánh cục diện, hậu quả khó mà lường được. Hắn muốn đi đánh cược một lần. Cực chính mình bây giờ đã đạt đỉnh phong luyện đan kỹ nghệ, cực trong không gian những cái kia viễn siêu bình thường tuổi thọ đỉnh cấp phụ dược, cực mình có thể duy nhất một lần luyện chế thoát trần đan thành công. Chỉ cần luyện chế thành công ra thoát trần đan, lại phối hợp tử phụ đan, hắn đột phá tử phụ cảnh giới sát suất thành công, đem có thể đạt tới kinh người mới thành. Cơ hội không có thất bại khả năng. Về phần tiên thiên chân nguyên đột phá pháp, Trần Bình trong lòng lướt qua một tia tiếc nuối. Hắn vốn là hy vọng có thể đem bí thuật này tu luyện tới trong truyền thuyết tầng thứ 9 viên mãn, nghe nói đến lúc đó có thể lĩnh ngộ một môn cực mạnh bí thuật. Nhưng thời gian không đợi người, tu luyện tới tầng thứ 6 đã hao phí hắn 5 năm khổ công. Càng về sau càng khó, muốn tại trong ngắn hạn luyện thành tầng thứ 9, căn bản không có khả năng. Cũng được, bí thuật mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là bí thuật, làm sao có thể cùng tự phụ kỳ mới có thể chân chính bắt đầu tiếp xúc cùng vận dụng thần thông đánh đồng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Trần Bình mắt sáng như đuốc. Trên con đường tu hành, há có thể mọi chuyện viên mãn? Có bỏ mới có được. Bắt lấy chủ yếu mâu thuẫn, bảo đảm tự thân có thể không ngừng đột phá, bước vào cảnh giới cao hơn, mới là căn bản. Một vị truy cầu hoàn mỹ, có khi ngược lại sẽ thác thất lương cơ, lâm vào vạn kiếp bất phục hiểm địa. Hắn hít sâu một hơi, tiến vào ngọc bội trong không gian. Lần này, Tử Dương bảo thụ lần nữa mang cho hắn to lớn kinh hỉ. Dường như thượng tiên cũng đang giúp trợ hắn đột phá tử phủ. Khi hắn nhìn đến gốc kia sớm nhất gieo xuống, bây giờ thụ linh đã tiếp cận 3000 năm Tử Dương bảo thụ lúc, không khỏi hơi sững sờ, lập tức phun lên một trận kinh hỉ. Chỉ gặp cái kia tráng kiện trong thân cây, sinh mệnh tinh khí bàng bạc như biển, vậy mà đồng thời dựng dục ra hai viên tử quang ánh ánh, tản ra nồng đậm thuần dương khí tức thụ tâm. Dựa theo điển tịch ghi chép, Tử Dương bảo thụ nếu có thể sinh trưởng đến đầy đủ kéo dài tuế nguyệt, là có khả năng dựng dục ra nhiều mai thụ tâm, liền như là tông môn gốc kia trấn tông chi bảo thanh vân cổ thụ bình thường. Nhưng cái này cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, cùng đặc thù cơ duyên. Hắn không nghĩ tới, tại ngọc bội không gian cái này hắc thổ địa tác dụng dưới, gốc này Tử Dương bảo thụ không đến 3000 năm thụ linh, liền làm được khắc linh thụ cần vạn năm mới có thể đạt thành mục tiêu. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Trần Bình vô vỗ Tử Dương bảo thụ, trong lòng có chút kích động. Kể từ đó, hắn luyện chế thoát trần đan tỷ lệ sai số liền gia tăng thật lớn. Cho dù thất bại một lần, cũng còn có cơ hội thứ hai. Trần Bình không do dự nữa, chân nguyên hóa thủ, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào thân cây, đem hai viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, ôn nhuận như ngọc Tử Dương thụ tâm lấy ra ngoài. Ngay tại thụ tâm bị lấy đi sát na, cả cây Tử Dương bảo thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo đi, cành lá tàn lụi, thân cây mất đi quang trạch. Phản phất trong nháy mắt, bị rút đi tất cả sinh cơ. Trần Bình trong lòng có chút siết chặt, nhìn chằm chằm biến hóa của nó. Cũng may, khi khô héo đạt tới điểm giới hạn nào đó lúc, hắc thổ địa bên trên tử khí chùm sáng tựa hồ làm ra tác dụng. Tử khí chùm sáng xuống lại tới, Tử Dương bảo thụ hấp thu tử khí chùm sáng đằng sau, khô héo xu thế im bặt mà dừng. Thân cây bảo lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt sinh cơ, cũng không triệt để chết đi. Trần Bình nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không chết liền tốt. Lấy Tử Dương bảo thụ ương ngạnh sinh mệnh lực, tăng thêm hắc thổ địa thần dị. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể từ từ khôi phục lại, một lần nữa ngưng tụ thụ tâm. Tiếp lấy, hắn ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác hai vị chủ dược, Băng Huyền Thảo cùng Hỏa Linh Hoa. Hai loại linh dược ở trong không gian, đồng dạng sớm đã trưởng thành cây dược linh vượt qua kinh người 2000 năm, vượt xa khỏi bọn chúng trên lý luận ngàn năm tả hữu cực hạn dược linh. Như vậy siêu cao tuổi thọ chủ dược, nó dược lực tinh thuần bằng bạc, đủ để tăng lên trên diện rộng thoát trần đan tỷ lệ luyện chế thành công cùng cuối cùng phẩm chất. Trần Bình tất cả lấy một phần xứng đôi Băng Huyền Thảo lá cùng Hỏa Linh Hoa đóa, bảo đảm dược tính cân đối. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi khai lò. Trần Bình trở lại động phủ luyện đan thất bên trong, cũng không lập tức bắt đầu luyện chế. Hắn lần nữa đem ghi lại thoát trần đan phương pháp luyện chế ngọc giản lấy ra, thần thức chìm vào trong đó, đem mỗi một cái trình tự, mỗi một loại dược liệu tính trạng, dung luyện nhiệt độ, dược tính xung đột cùng dung hợp tiết điểm, đều trong đầu lặp đi lặp lại thôi diễn, mô phỏng, cho đến xác nhận không có chút nào sơ hở, nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, vận chuyển công pháp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Thần thức trong suốt như gương, chân nguyên xoay tròn như ý, tâm thần không hề bận tâm. Cảm giác thời cơ đã tới, Trần Bình đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tâm niệm vừa động, Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một đóa xích hồng hoa sen, tại đáy lò lặng lặng thiêu đốt, tản mát ra khủng bố lại thuần phục nhiệt độ cao. Luyện chế bắt đầu. Mấy chục trùng dự đoán xử lý tốt phụ dược, dựa theo đặc biệt chỉnh tự cùng thời cơ, bị Trần Bình lấy tinh diệu thần thức điều khiển, dần dần đầu nhập trong lò đan. Chân nguyên khống chế tinh chuẩn lên hỏa diễm nhiệt độ, khi thì hừng hực như dương, khi thì ôn hòa như xuân, đem các loại trong dược liệu tạp chất đung khô loại bỏ, để luyện ra tinh thuần nhất dược dịch tinh hoa. Toàn bộ quá trình phức tạp mà dường dà, không dung có chút sai lầm. Trần Bình hết sức chăm chú, cái chán dần dần xuất mồ hôi hột, nhưng hắn ánh mắt sắc bén, động tác ổn định như núi. Nhưng mà thoát trần đan dù sao cũng là tam giai đỉnh cấp đan dược, độ khó luyện chế cực cao. Tại dung hợp Tử Dương thụ tâm vị này chủ dược thời khắc mấu chốt, cứ việc Trần Bình đã là vạn phần coi chừng, nhưng này thụ tâm bên trong ẩn chứa thuần dương chi lực thực sự quá bằng bạc, cùng Băng Huyền Thảo cực hàn dược dịch dung hợp lúc, sinh ra một tia cực kỳ nhỏ tương khắc gợn sóng, trong nháy mắt phá vỡ cân bằng. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, trong lò đan hào quang lóe lên liền biến mất, lập tức truyền ra một cỗ khét lẹt chi khí. Lần thứ nhất luyện chế, thất bại. Chương 409, thoát trần đan thành. Chương 409, thoát trần đan thành. Trần Bình nhìn xem đấy lò cái kia một nắm đen kịt cho tàn, trên mặt không có bất kỳ cái gì nhụt chí hoặc vẻ ảo não. Luyện đan vốn là như vậy, cho dù là đan đạo tông sư, cũng không dám cam đoan mỗi lần đều có thể thành công, nhất là tại luyện chế xa lạ cao giai đan dược lúc. Hắn sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hắn cấp tốc dọn dẹp đan lô, không có nóng lòng bắt đầu lần thứ hai luyện chế, mà là nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận phục bản vừa rồi thất bại mỗi một chi tiết nhỏ, tìm kiếm cái kia dẫn đến cân bằng bị đánh phá rất nhỏ nguyên nhân dẫn đến. Là thần thức tham gia chậm nửa hơi, hay là hỏa diễm nhiệt độ tại trong nháy mắt nào đó, bởi vì cái kia thuần dương chi lực trùng kích mà sinh ra chính mình cũng chưa từng phát giác yếu ớt ba động. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Tâm tính là luyện đan sư trọng yếu nhất tố chất một trong. Cho dù chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng, cũng muốn lấy nhất bình ổn, tự tin nhất tâm thái đi đối mặt, mới có thể phát huy ra 100 thậm chí vượt xa bình thường trình độ. Lần nữa đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, Trần Bình bắt đầu lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng luyện chế. Đầu nhập phụ dược, tinh luyện dược dịch, dung hợp. Trình tự vẫn như cũ, nhưng Trần Bình tâm thần càng thêm ngưng tụ, đối với hỏa diễm cùng dược tính cảm giác tăng lên tới cực hạn. Khi lại một lần nữa tiến hành đến dung hợp tử dương thụ tâm thời khắc mấu chốt, hắn thần thức như tơ, không sai chút nào dẫn dắt đến cái kia bảng bạc thuần dương dược lực, cùng băng huyền thảo cực hàn dược dịch, cùng hỏa linh hoa ôn hòa dược tính, lấy một loại huyền diệu quy tích chậm rãi tương dung. Lần này, không tiếp tục xuất hiện cái kia chí mạng gợn sóng. Ba loại chủ dược dược lực tại Trần Bình tinh diệu điều khiển bên dưới, hoàn mỹ kết hợp với nhau, hóa thành tản ra ba màu hào quang sền sệt đan dịch. Đến tiếp sau ngưng đan quá trình, mặc dù vẫn như cũ hao phí tâm thần, nhưng đã là hữu kinh vô hiểm. Mấy canh giờ sau, đan lô hơi chấn động một chút, nắp lọ mở ra, ba viên lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài quanh quẩn lấy nhàn nhạt dáng mây vầng sáng đan dược bắn ra, bị Trần Bình đã sớm chuẩn bị dùng bình ngọc tiếp được. Hai viên thượng phẩm, một viên cực phẩm. Nhìn xem trong bình ngọc, viên kia tản ra viên mãn khí tức cực phẩm thoát trần đan, Trần Bình một mực có chút nhíu lên lông mày rốt cục triệt để giãn ra, khóe miệng khó mà ức chế giơ lên một vòng ý cười. Thành công, mà lại phẩm chất viễn siêu mong muốn. Có viên này cực phẩm thoát trần đan, hắn đột phá tử phụ chi cảnh, đã là ván đã đóng thuyền, lại không bất kỳ lo lắng gì. Luyện chế thành công, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Trần Bình không có trì hoãn, làm sơ chỉnh lý sau, liền rời đi Thanh Sơn, trực tiếp tiến về Thanh Vân Phong chủ điện, cầu kiến trưởng môn Lý Linh Phong. Nhìn thấy Lý Linh Phong sau, Trần Bình không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến. Trưởng môn, đệ tử gần đây chợt có nhận thấy, tu vi đã tới bình cảnh, chuẩn bị nếm thử trùng kích tử phụ chi cảnh. Chuyên tới để khẩn cầu trưởng môn sư minh, có thể hay không làm đệ tử cung cấp một chỗ thích hợp đột phá nơi trốn, cũng tại đệ tử đột phá thời điểm, có thể vì đệ tử hộ pháp một hai, để tránh nhận ngoại giới quấy nhiễu. Lý Linh Phong nguyên bản chính đoan ngồi phòng trà, nghe vậy tay bỗng nhiên lắc một cái, trong chén linh trà đều làm bắn ra một chút. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Trần Bình, trên mặt tràn đầy cực độ kinh hãi cùng khó có thể tin. Ngươi nói cái gì? Trùng kích tử phủ? Lý Linh Phong thanh âm đều bởi vì quá độ chấn kinh mà có chút biến điệu. Trần chủ, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đột phá trúc cơ, bất quá là hơn 20 năm trước sự tình đi. Hơn 20 năm, từ trúc cơ một tầng tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, đồng thời đã đụng chạm đến tử phủ bình cảnh. Tốc độ tu luyện này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Lý Linh Phong nhận biết phạm chủ. Cho dù là trong truyền thuyết tiên linh căn tu sĩ, tại tài nguyên sung túc tình huống dưới, từ trúc cơ sơ kỳ tu luyện tới đại viên mãn, chí ít cũng cần một giáp trở lên khổ công. Mà Trần Bình chỉ là hơn 20 năm liền làm được. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giải thích duy nhất chính là Trần Bình thu được một loại nào đó kinh thiên động địa đại cơ duyên. Lý Linh Phong trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng hắn rất nhanh liền cưỡng ép đè xuống tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Thân là trưởng môn, hắn biết rõ mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Trọng yếu là Trần Bình là Thanh Vân Tông khách khanh trưởng lão, sự cường đại của hắn chính là tông môn cường đại. Chỉ cần tâm hắn hướng tông môn, vậy hắn cơ duyên chính là tông môn may mắn. Ngắn ngủi rung động đằng sau, Lý Linh Phong cấp tốc khôi phục trấn định, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Bình, trầm giọng hỏi: Trần chủ, ngươi thế nhưng là đã chuẩn bị tốt tử phủ đan? Trần Bình sớm đã chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nghe vậy cùng kính đáp: Bẩm trưởng môn, đệ tử đã chuẩn bị tốt linh thạch, dự định tiến về Thiên Linh Tông cấp dưới tối đại phường thị hội đấu giá, cạnh tranh một viên tử phủ đan. Nghe nói đấu giá hội kia 5 năm một lần, lần sau mở ra ngay tại 5 tháng sau. Đợi đập đến tử phủ đan, đệ tử liền dự định chính thức bế quan trùng kích. Lý Linh Phong nghe vậy, hơi nhíu mày. Thiên Linh Tông phường thị hội đấu giá. Xác thực, nơi đó cách mỗi 3 năm sẽ thả ra 5 mai tử phủ đan đấu giá. Nhưng khoảng cách lần sau đấu giá, vẫn cần chờ đợi 5 tháng lâu. 5 tháng. Đối với nóng lòng đột phá tu sĩ mà nói, cũng là quý giá thời gian, khởi phi bình bạch chậm trễ. Trần Bình gật đầu. Xác thực cần chờ đợi chút thời gian. Bất quá cái này 5 tháng, đệ tử cũng đã có quy hoạch, sẽ dốc toàn lực tu luyện một môn bí thuật, tranh thủ tại đột phá trước, đem căn cơ rèn luyện được càng thêm vững chắc. Lý Linh Phong nhìn xem Trần Bình, ánh mắt lấp lóe, đống nhiên mỉm cười. Hắn cũng không nhiều lời, mà là trực tiếp từ nhẫn chứa vật của mình bên trong, lấy ra một cái phong cách cổ xưa đan bình, đưa tới Trần Bình trước mặt. Trần chủ, đột phá tử phủ, không thể coi thường, chính là tu sĩ trên con đường cực kỳ trọng yếu một đạo lệch trời. Lý Linh Phong thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng. Mặc dù có tử phủ đan tương trợ, cũng bất quá gia tăng khoảng 3 phần 10 xác suất thành công mà thôi. Mà trong quá trình đột phá tâm ma quan cùng vô tận huyễn tưởng quan càng là hung hiểm và phần. Tâm ma quan có lẽ ỷ vào thần hồn cường đại, còn có thể ứng đối. Nhưng này vô tận huyễn tưởng quan, tu sĩ cần rơi vào tự thân chấp niệm, ký ức, dục vọng xen lẫn mà thành vô tận trong huyễn cảnh, kinh lịch bách thế luân hồi giống như ma luyện, cuối cùng nhất định phải tại trong huyễn cảnh minh ngộ bản tâm, khám phá hư ảo, mới có thể lĩnh ngộ thuộc về tự thân thần thông cũng nhờ vào đó tránh thoát huyễn cảnh. Nếu vô pháp lĩnh ngộ thần thông, ý thức liền đem vĩnh viễn đọa lạc vào trầm luân, bị tù tại tự thân huyễn giới, nhục thân phi tổn, ý thức cũng đã tiêu vong, cho đến thọ nguyên hao hết. Nó hung hiểm, viễn siêu ngươi tưởng tượng. Hắn nhìn chăm chú Trần Bình hai mắt, ngữ khí trầm trọng hỏi lần nữa: Trần chủ, ngươi coi là thật đã suy nghĩ kỹ càng, quyết định muốn lúc này trùng kích tử phủ sao? Trần Bình tiếp nhận đan bình, mở ra nắp bình, một cỗ đặc biệt đan hương tiêu tán đi ra, bên trong thình lình nằm một viên phẩm chất bình thường, nhưng thật sự rõ ràng, có thể trợ giúp đột phá tử phủ đan dược. Hạ phẩm tử phủ đan. Chương 410, tùy ý đột phá. Chương 410, tùy ý đột phá Trần Bình trong lòng không khỏi động dung. Lý Linh Phong đại hắn, quả nhiên là không thể chê. Mấy trăm ngàn tử phụ đan, nói đưa liền đưa. Phần này duy trì, viễn siêu bình thường. Hắn coi chừng đem đan bình cất kỹ, lập tức đối với Lý Linh Phong thật sâu vái chào, thành khẩn nói: "Đa tạ trưởng môn trọng thượng." Ân này, Trần Bình khắc trong tấm hàm. Ngồi dậy sau, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định, đón Lý Linh Phong điều tra ánh mắt, trịnh trọng điểm đầu. "Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử đã suy nghĩ kỹ càng, tâm ý đã quyết. Tử phủ chi cảnh, đệ tử tất sông không thể nghi ngờ. Hắn tự có lực lượng. Tiên thiên chân nguyên đột phá pháp tầng thứ 6, có thể tăng 3 thành đột phá xác suất. Tử phủ đan, tăng 3 thành. Cực phẩm thoát trần đan, có thể tăng 3/5. Lại thêm hắn chuẩn bị một loại tên là Tím Nguyên Ngọc Lộ linh vật, còn có thể gia tăng nửa thành xác suất. Tính gộp lại phía dưới, đột phá xác suất đã là 10 thành. Đã có tự tin 100%, còn có lý do gì do dự, chờ đợi. Về phần tiên thiên chân nguyên đột phá pháp tầng thứ 9 khả năng lĩnh ngộ bí thuật, cùng thật sự thần thông so sánh, đã lộ ra không quan trọng gì." Lý Linh Phong gặp Trần Bình ánh mắt kiên định, thần sắc kiên quyết, biết hắn đạo tâm đã định, liền không còn quên nhiều, chỉ là bước cằm nói: "Nếu như thế, vậy ta liền cầu chúc ngươi mã đáo thành công." Hắn dừng một chút, lại nói: "Tại ta Thanh Vân Phong đỉnh, tới gần linh mạch chỗ cốt lõi, có 6 nơi đạo phủ, chính là tông ta lịch đại tử phủ tu sĩ đột phá lúc chỗ tích, trong đó liền có ta từng đã dùng qua một chỗ. Trong động phủ không chỉ có nguyên bộ tụ linh, phòng hộ, tĩnh tâm trận pháp, càng có lưu chúng ta đột phá lúc một chút tâm đắc trải nghiệm. Ngươi có thể cầm ta tín vật, tiến về ta chỗ kia động phủ bế quan, bên trong ngọc giản, ngươi có thể tùy ý quan sát tham tưởng." Nói, hắn đem một viên ngọc giản màu xanh đưa cho Trần Bình, phía trên khắc lấy một cái phiêu giật gió chữ. Trần Bình tiếp nhận ngọc giản, lần nữa nói tạ ơn. Chuẩn bị lên đường thời khắc, trong lòng của hắn khẽ động, nhịn không được hỏi một cái xoay quanh đã lâu vấn đề. "Hồi bẩm trưởng môn, đệ tử có một chuyện không rõ, mong rằng trưởng môn giải hoặc." "Cứ nói đừng ngại." "Xin hỏi trưởng môn, vì sao một mực đợi đệ tử tốt như vậy, dốc sức đến nữa, thậm chí không tiếc lấy tự thân tài nguyên tu luyện tương trợ?" Trần Bình hỏi nghi ngờ trong lòng. Tuy nói hắn hiện ra tiềm lực, nhưng Lý Linh Phong duy trì, tựa hồ có chút tốt quá đi. Lý Linh Phong nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức nhìn chăm chú Trần Bình con mắt, hỏi ngược lại: "Một cái tông môn, đối với mình đệ tử, trưởng lão tốt, cần lý do sao?" Trần Bình vô ý thức trả lời: "Không cần lý do sao." Lý Linh Phong đông nhiên cười lên ha hả, cười vui cởi mở, trong điện quanh quẩn. Hắn cũng không trực tiếp trả lời, mà là tay áo phất một cái, thân hình đã hóa thành một cơn gió mát, biến mất tại trên chủ tọa, chỉ có cái kia mang theo ý cười hỏi lại, vẫn tại Trần Bình lẫn quần bên hai: "Cần lý do sao?" Trần Bình nắm viên kia có khắc gió chữ ngọc giản màu xanh, theo lấy Lý Linh Phong trước đó chỉ dẫn, một đường hướng lên, đi tới Thanh Vân Phong đỉnh. Nơi này đã là mây mù lượn lờ chỗ, linh khí nồng đậm, trong khi hô hấp đều rắc chân nguyên sinh động. Tại một mảnh tương đối bằng phẳng khu vực khoáng đạt bên trên, dựa vào thế núi, thình lình mở lấy 6 tòa động phủ. Mỗi một tòa động phủ cửa đá đều phong cách cổ xưa nặng nề, phía trên phân biệt điêu khắc khác biệt tiêu ký hoặc danh hiệu, đại biểu cho bọn chúng đã từng chủ nhân, Thanh Vân Tông đương thời 6 vị tử phụ chân nhân. Trần Bình tìm được tòa kia có khắc Lý Linh Phong 3 chữ cùng một cái gió lốc tiêu ký cửa đá. Hắn đem trong tay viên kia ngọc giản màu xanh, nhắm ngay trên cửa đá một cái không đáng chú ý chỗ long xuống, nhẹ nhàng ấn đi lên. Kín kẽ. Sau một khắc, cửa đá mặt ngoài lưu quang lóe lên, lập tức phát ra trầm thấp tiếng vang minh, chậm rãi hướng một bên trở ra, lộ ra phía sau thông đạo sâu thăm thẳm. Trần Bình cất bước mà vào. Trong động phủ bày biện cực kỳ đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Một tấm toàn thân do loãng ngọc bạch tinh tự nhiên điêu khắc thành giường đá đặt trung ương, tản ra ôn hòa linh khí cùng linh thần tĩnh khí khí tức. Bên giường chỉ có một cái nhìn dùng không ít năm tháng cổ xưa bộ đoàn. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Tại loãng ngọc trắng trên giường, quả nhiên lặng lặng để đặt lấy một viên nhan sắc hơi sâu ngọc giản màu xanh. Trần Bình đi lên trước, cầm lấy miếng ngọc giản kia, sau đó tại trên bộ đoàn kia khoanh chân ngồi xuống. Ngay tại hắn tọa hạ trong nháy mắt, toàn bộ động phủ phảng phất bị kích hoạt lên bình thường. Vách tường, trên mặt đất, vô số phức tạp huyền ảo trận văn dần dần sáng lên, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Bàng bạc tinh thuần thiên địa linh khí bị điên cuồng tụ đến, khiến cho trong động phủ nồng độ linh khí lần nữa tiêu thăng. Đồng thời, một cỗ kỳ dị, có thể liên ổn thần hồn, trong suốt tâm cảnh nhàn nhạt hương thơm, không biết từ chỗ nào tràn ngập ra, quen quẩn tại trong núi. Trần Bình nhận ra vật này, đây là cực kỳ chân quý định thần bảo hương. Tại đột phá đại cảnh giới thời điểm đốt, có thể hữu hiệu trợ giúp tu sĩ vững chắc tâm thần, chống cự ngoại ma bên trong tà, là phụ trợ đột phá cực phẩm bảo vật một trong. Hiển nhiên, động phủ này nguyên bộ trận pháp, suy tính được cực kỳ chu toàn. Trần Bình tập trung ý chí, đem thần thức chìm vào trong tay ngọc giản màu xanh bên trong. Bên trong ghi chép, chính là trưởng môn Lý Linh Phong năm đó đột phá tử phủ cảnh giới lúc, lưu lại kỹ càng tâm đắc trải nghiệm. Hắn đắm chìm trong đó, hồn nhiên vong ngã. Trong ngọc giản ghi chép cực kỳ tường tận, không chỉ có miêu tả đột phá trước cần làm đủ loại chuẩn bị, chân nguyên, thần hồn cần đạt tới trạng thái, càng nặng điểm miêu tả trong quá trình đột phá, nhất là vô tận huyễn tưởng quan đủ loại huyền bí cùng hung hiểm. Lý Linh Phong thậm chí đem hắn tự thân tại cái kia vô tận trong tưởng tượng trải qua mấy cái chủ yếu thế giới gặp phải đủ loại khảo nghiệm, sinh ra đủ loại chấp niệm cùng mê mang, đều chi tiết mị di địa miêu tả đi ra. Hắn như thế nào tại phú quý quyền thế bên trong bảo trì bản tâm, như thế nào tại yêu hận tình cựu bên trong khám phá hư ảo, như thế nào tại trường sinh cựu thị dụ hoặc bên dưới minh ngộ con đường chân ý. Cuối cùng, hắn tại một cái nào đó thế giới huyễn cảnh bên trong, tại một mảnh hỗn độn sơ khai, luồng gió mát thổi qua dãy núi cảnh tượng bên trong, đột nhiên hiểu rõ tự thân chi đạo, lĩnh ngộ thuộc về hắn tử phụ thần thông, lúc này mới nhất cử tránh thoát vô tận huyễn tưởng trói buộc, thành công bước vào tử phụ chi cảnh. Thông qua phần này tâm đắc trải nghiệm, Trần Bình đối với như thế nào vô tận huyễn tưởng có càng thêm trực quan cùng khắc sâu lý giải. đó cũng không phải đơn giản huyễn cảnh quái phá, mà là tu sĩ tự thân hết thể ý niệm, ký ức, dục vọng, sợ hãi, cố chấp cụ tượng hóa cùng cực hạn diễn dịch, là một cái chân thực, nhưng lại chỉ tại ma luyện cùng gợi mở sân thí luyện. Chỉ có ở trong đó tìm tới con đường của mình, minh ngộ tự thân tồn tại căn bản ý nghĩa cùng truy cầu, mới có thể ngưng tụ thần thông hẳn giống, phá quan mà ra. Hắn cũng minh bạch, tử phụ cảnh giới, tại viễn cổ tu tiên hệ thống bên trong bị coi là một cái trọng yếu quá độ giai đoạn. Viễn cổ tu sĩ, trực tiếp từ trúc cơ kỳ trùng kích kim đan kỳ, xác suất thành công thấp đủ cho làm người tuyệt vọng. Thậm chí có thể nói, bạn không còn một. Hậu thế có đại trí tuệ, đại thần thông tu sĩ, vì giảm xuống đạo lệch trời này độ khó, ngạnh sinh sinh tại trúc cơ cùng kim đan ở giữa, mở ra tử phủ cảnh giới này, cũng đạt được thiên đạo tán thành. Từ đây, tu sĩ có thể trước tại tử phủ kỳ sơ bộ tiếp xúc cùng lĩnh ngộ thần thông chi diệu, làm hậu tục ngưng tụ ẩn chứa bản nguyên kim tính kim đan, đánh xuống cơ sở vững chắc. Bất chi bất giác, thời gian một tháng lặng yên trôi qua. Chương 411, như thế nào tử phủ? Chương 411, như thế nào tử phủ? Trần Bình chậm rãi đem thần thức từ trong ngọc giản rời khỏi, trong mắt tràn đầy minh ngộ chi sắc. Trước mặt tâm ma quan cùng chân nguyên hóa tiên thiên quan hải, chủ yếu dựa vào tu sĩ tự thân tâm trí cứng cỏi hay không, căn cơ vững chắc hay không, đan dược ngoại lực có thể lên phụ trợ tác dụng tương đối có hạn. Mà tử phủ đan, thoát trần đan các loại bảo vật, chân chính phát huy tác dụng cực lớn, chính là tại cái này huyền ảo nhất cũng hung hiểm nhất vô tận huyễn tượng quan. Bọn chúng có thể tăng lên tu sĩ bản thân nhận biết, vững chắc tâm thần, gia tăng nó tại vô tận trong huyễn tượng, bảo trì thanh minh, cũng cuối cùng lĩnh ngộ thần thông, phá quan mà ra xác suất. Là thời điểm bắt đầu Trần Bình tự lẩm bẩm, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn đầu tiên là ăn vào viên kia hạ phẩm tử phụ đan, cảm thụ được dược lực tăng ra, dung nhập bản thân, nhất là tư dưỡng thần hồn thức hải, là tiếp xuống trùng kích làm chuẩn bị. Sau đó, hắn lại không chút do dự lấy ra viên kia chân quý cực phẩm thoát trần đan, nuốt vào. Thoát trần đan dược lực càng thêm thần dị, giống như một dòng suối trong, gột rửa lấy nhục thân cùng thần hồn mỗi một tia rất nhỏ tạp chất, để thân thể của hắn trở nên càng thêm thông thấu, cùng thiên địa linh khí thân hòa độ đống nhiên tăng lên, thần hồn cũng càng không minh trong suốt. Cảm giác thời cơ đã tới, Trần Bình tâm niệm vừa động, đồng thời dẫn động bên trên, bên dưới trong hai đan điển, cái kia trải qua tiên thiên chân nguyên đột phá pháp 6 lần áp xúc chiết xuất, đã là hùng hồn cô đọng bàng bạc chân nguyên. Hai cỗ tính chất khác lạ, nhưng lại ở trong cơ thể hắn đạt thành vi diệu cân bằng chân nguyên dòng lũ, như là hai đầu gào thét cự long, ở bang một phát, dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến, ngang nhiên xông về vị kia tại mi tâm tổ khiếu đằng sau, thần bí khó lường sâu trong thức hải. Đột phá tử phủ, bản chất chính là lấy vô thượng nghị lực cùng hùng hồn căn cơ, đem tự thân ngưng tụ tinh khí thần hải tâm, thần hồn bản nguyên, từ thức hải che chở bên trong tiếp dẫn mà ra, cưỡng ép xuyên qua một đầu kết nối đan điền hư vô thông đạo, cuối cùng tại đan điền khí hải bên trong, gieo xuống một viên ẩn chứa tu sĩ hết thể căn bản thần hồn chi trùng. Hạt giống này sẽ thành hạch tâm, hấp dẫn lấy thể nội sau khi thuế biến tiên tiên chân nguyên không ngừng hội tụ, bao khỏa, ôn dưỡng, cuối cùng mở, cố hóa, hình thành tu sĩ đặc lưu tử phủ. Tử phủ một khi hình thành, tu sĩ lực lượng thần hồn sẽ đạt được một lần bay vọt về chất, tăng vọt mấy lần thậm chí mười mấy lần không chỉ. Đồng thời, tu sĩ thu nạp, luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ, cùng đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ năng lực, cũng sẽ tùy theo tăng lên trên diện rộng. Mà hết thể này tăng lên biên độ, cùng cuối cùng lĩnh ngộ ra thần thông mạnh yếu, đều cùng tu sĩ tự thân căn cơ hùng hậu trình độ, tử phụ phẩm chất cao thấp, cùng tại vô tận trong tưởng tượng lĩnh ngộ, cùng một nhịp tở. Chân binh thể nội, vốn là viễn siêu cùng giai bảng bạc chân nguyên, tại ba loại chân quý linh dược cộng đồng gia trì bên dưới, bị rót vào hoàn toàn mới sức sống. Bắt đầu kịch liệt sôi trào, áp xúc, chất biến. Nguyên bản như là giang hà chạy xiết thể lòng chân nguyên, giờ phút này trở nên càng thêm cô đọng, màu sắc cũng càng thâm thúy, mang theo một loại thuần túy hương vị. Đây cũng là chân nguyên hướng tiên tiên chân nguyên chuyển hóa bắt đầu. Cỗ này sau khi cường hóa chân nguyên, không cần tận lực dẫn đạo, liền tự hành chia làm hai cỗ dòng lũ, mang theo không thể ngăn cản khí thế, hướng phía tử phủ bình cảnh phát khởi trùng kích. Cái gọi là tử phủ bình cảnh, trên bản chất là một cái kết nối cùng chuyển hóa quá trình. Đem ở sâu trong thức hải tâm thần ý niệm cùng thần hồn bản nguyên, an toàn tiếp dẫn xuống, làm cho cùng đan điền đạo cơ chiều sâu dung hợp, coi đây là hệ tâm, cấu trúc lên tử phủ hình thức ban đầu. Chẳng khác nào là chính thức tiếp xúc đến tử phủ cảnh giới. Mà đột phá tử phủ cảnh giới, chân chính nguy hiểm, không phải cái này. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Trần Bình mà nói. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, cái này vẫn như cũng là một cái hung hiểm lại gian nan quá trình. Bởi vì thần hồn ly thể chuyến về, hơi không cẩn thận liền có thể tổn thương bản nguyên. Trần Bình căn cơ sự hùng hậu, viễn siêu thường nhân. Cho dù là hắn có được trên dưới hai cái đan điền, lực lượng thần hồn cũng cần một phân thành hai, đồng bộ tiến hành, đối với hắn mà nói, cũng lâu vẫn như cũng là không có độ khó. Tại hắn khống chế tinh chuẩn bên dưới, trong thần thức hải cái kia cô đọng lực lượng thần hồn, tùy ý mà bình ổn một phân thành hai. Hắn lực lượng thần hồn quá cường đại, có thể so với tử phủ đại viên mãn thần hồn mạnh mẽ. Cho dù là chia hai nửa, với hắn mà nói, cũng không có cảm giác được chút nào không thích ứng. Tại Trần Bình tinh tế điều khiển phía dưới, hắn lựa chọn dùng bàng bạc chân nguyên, đúng lúc đó đem cái này hai phần thần hồn bảo khỏa. Kể từ đó, chẳng khác nào cho chúng nó hình thành hai tầng kiên cố phòng hộ. Phòng hộ thành lập sau, chân nguyên lập tức dọc theo thể nội rắc rối phức tạp kinh lạc cùng ẩn phục linh mạch, vững vàng hướng phía hai cái đan điền rơi xuống xuống dưới. Ngay tại thần hồn cùng chân nguyên tiếp xúc đan điền sát na, nguyên bản yên lặng đan điền như bị rót vào sinh mệnh, đột nhiên sinh động. Hạ đan điền khí hải xoay tròn gia tốc, hình thành một cái vi hình vòng xoáy. Thượng đan điền giờ phút này cũng cùng hạ đan điền hô ứng lẫn nhau, có chút rung động. Toàn thân hắn kinh lạc cùng linh mạch đều tại loại này bản chất tính trong thuế biến rất nhỏ nhúc nhích, thư giãn, lấy thích ứng cái kia cấp bậc cao hơn chân nguyên mà lưu chuyển. Thậm chí tại mấy đầu chủ yếu linh mạch tiết điểm chỗ, bởi vì chân nguyên quá tràn đầy lại chuyển hóa kịch liệt, tự động tạo thành từng cái nhỏ bé chân nguyên vòng xoáy, không ngừng phun ra nuốt vào lấy tinh thuần chân nguyên, tiến hành chuyển hóa. Trần Bình quan sát đến thể nội cái này biến hóa kỳ diệu, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng, chỉ có một loại nước chảy thành sông bình tĩnh. Hắn chân nguyên số lượng thực sự quá mức hùng hồn, viễn siêu bình thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, cái này khiến tiếp dẫn thần hồn quá trình trở nên thuận lợi đến kỳ lạ. Không có kinh lịch trong dự đoán rằng có cùng thống khổ, hai phần thần hồn liền đã triệt để xuyên thấu bình cảnh ngăn cách, an ổn mà rơi vào hai cái trong đan điền, như cùng loại con đã rơi vào phì nhiêu thổ nhưỡng. Sau đó, chính là càng thêm bước then chốt, đạo cơ cùng thần hồn dung hợp. Trong đan điền, cái kia do suốt đời tu vi ngưng tụ, tượng trưng cho đại đạo căn cơ đạo cơ. Tại cảm ứng được thần hồn bản nguyên vào ở sau, chẳng những không có bài xích, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Cả hai như là mẫu thân ôm trở về người xa quê, ôn nhu lại kiên định đem thần hồn bao vây lại, khiến cho trở thành toàn bộ đạo cơ trọng yếu nhất, ở giữa nhất trụ cột tồn tại. Chân binh cường độ thần hồn, trải qua nhiều lần ma luyện cùng kinh ngộ, sớm đã cứng cỏi không gì sánh được, linh tính mười phần. Giờ phút này hắn thậm chí không cần chủ động can thiệp, quá trình dung hợp liền đã một cách tự nhiên hoàn thành, thông thuận tuân lệnh chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngay tại hai cái trong đan điền đạo cơ cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp, tản mát ra ổn định mà tối nghĩa ba động trong mấy mắt. Trần Bình bỗng nhiên cảm thấy quanh thân không gian một trận không hiểu và mèo, trong động phủ tia sáng không có dấu hiệu nào ảm đạm đi, phản phất trong nháy mắt từ ban ngày nhảy vào đêm khuya. Hắn còn chưa tới kịp suy nghĩ dị tượng này nguyên do, chỉ cảm thấy ý thức một trận rất nhỏ hoảng hốt. Sau một khắc, hắn phát hiện chính mình không còn xếp bằng ở trong động phủ. Chương 412, Tâm Ma Chi Kiếp chương 412, Tâm Ma Chi Kiếp. Trần Bình cúi đầu, nhìn thấy chính là một đôi nhỏ gầy, che kín vết bẩn tay chân, mặc trên người thô ráp rách dưới áo vải. Cảm giác suy yếu mãnh liệt cùng cảm giác đói bụng từ phần bụng truyền đến, nhắc nhở lấy hắn bộ thân thể này tình huống nghiêm trọng, dinh dưỡng không đầy đủ. Hắn biến trở về một cái xanh sao vàng gọi hài đồng. Ngắn ngủi mê mang đằng sau, Trần Bình lập tức kịp phản ứng. Đây không phải chân thực thời không đảo lưu, mà là đột phá tử phủ cảnh giới nhất định phải kinh lịch giai đoạn thứ hai, tâm ma kiếp. Tu sĩ thần hồn cùng đạo cơ sơ bộ dung hợp, dẫn động trong cõi u minh pháp tắc, sẽ đem tu sĩ ý thức kéo vào do bản thân ký ức, chấp niệm, sợ hai bệnh mà thành trong miễn cảnh. Ta đợi ở chỗ này làm gì? Ta hẳn là đi làm cái gì? Hay là nên trung thực đợi bất động? Trần Bình tư duy, tựa hồ cũng nhận cố này còn nhỏ thân thể ảnh hưởng, trở nên hơi chậm một chút hòa hoãn ngây thơ. Hắn ngồi xổm ở băng lãnh trên bùn đất, hai tay ôm đầu gối, suy tư thật lâu, trong đầu lại một mảnh hỗn độn. Thẳng đến cái kia cố cảm giác đói bụng lần nữa mãnh liệt đánh tới, như là giống như lửa thiêu thúc dục hắn. Hắn bản năng đứng người lên, chạy hướng trong trí nhớ quen thuộc nhất gian kia thấp bé nhà lá, ý đồ ở bên trong tìm tới một chút có thể no bụng đồ ăn. Hắn tại trong phòng mờ mờ tìm kiếm lấy, trong góc cái hũ, bếp lò bên cạnh giỏ trúc, thậm chí chất đống đùi rậm dưới đáy, đều giống tuyết. Kỳ quái, lúc này cha mẹ cũng đã làm xong việc nhà đông, trở về làm ăn uống mới đối. Hắn gãi gãi rối bời tóc, cảm thấy có chút không đúng. Trong phòng quá mức an tĩnh, ngoại trừ chính hắn hô hấp và tìm kiếm âm thanh, không còn gì khác động tĩnh. Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu như là yếu ớt hỏa hoa, tại hắn hỗn độn trong đầu hiện lên. Ta một cái người tu tiên, ngay tại độ tâm ma kiếp, làm sao còn ham lên cái này phạm tục ăn uống chi dục? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Trần Bình bỗng nhiên dùng mình một cái, ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Hắn dừng lại vô vị tìm kiếm, đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên to lớn rung động. Nghĩ không ra, bằng vào ta bây giờ tự nhận cứng cỏi đạo tâm, cùng trải qua nhiều lần cường hóa, viễn siêu cùng giai cường độ thần hồn, tại bước vào cái này tâm ma kiếp ban đầu, lại vẫn là dễ dàng như thế liền bị ảnh hưởng tới tâm trí, cơ hội hoàn toàn đắm chìm ở nơi đây quy tắc bên trong. Hắn như có điều suy nghĩ, cái này tâm ma kiếp chi lực, tựa hồ cùng tông môn điện tịch, tiền bối trong tâm đắc ghi lại có chỗ khác biệt. Nó cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là dẫn đạo tu sĩ đi đối mặt cùng vượt qua trong lòng cố hữu chấp niệm hoặc sợ hãi, ngược lại càng giống là có một loại nào đó từ bên ngoài đến đồ vật, đang lặng lẽ thẩm thấu, vặn mẹo, phóng đại cảm giác của ta cùng ý nghĩ, để cho ta không tự giác đi tuân theo miễn cảnh này lo gì. Đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc, nhà lá cái kia đơn sơ cửa gỗ bị đẩy ra. Dáng người gầy còm, sắc mặt đen kịt Trần Đại Sơn, cùng đồng dạng trên mặt mệt mỏi mẫu thân đi đến, sau lưng còn đi theo cao tuổi nãi nãi. Trần Đại Sơn nhìn thấy đứng trong phòng ở giữa Trần Bình, trên mặt lộ ra chất phác mà ân cần dáng tươi cười. Bình nhi, ngồi xổm ở nơi này làm gì? Có phải hay không đói bụng? Thô ráp ấm áp đại thủ rơi vào Trần Bình đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Sau đó, Trần Đại Sơn đi đến bếp lò bên cạnh, từ một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh lục lọi ra một cái so nắm đấm còn lớn hơn khoai lang, vô vô phía trên bụi đất, đưa tới. Ê, ăn trước điểm cái này lót dạ một chút, mẹ ngươi lập tức liền nhóm lửa nấu cơm. Trần Bình nhìn xem một cái kia, còn mang theo bùn đất khí tức khoai lang, tiết hầu không tự giác đông núc ních qua một cái. Nguồn gốc từ bộ thân thể này bản năng thèm ăn, dâng lên, để hắn cơ hồ muốn lập tức đoạt tới gặm ăn. Hắn cưỡng ép ngăn chặn loại xúc động này, ngẩng đầu, nhìn về phía vây tới người nhà. Mãi mãi cũng rối ra che kín vết chai tay, từ ái sờ lên hắn gầy gò gương mặt, nhẹ giọng cảm khái. Ai, chúng ta Bình Hoa tử giống như lại cao lớn một chút. Nhìn xem phụ mẫu cùng mãi mãi cái kia quen thuộc mà rõ ràng khuôn mặt, cảm thụ được bọn hắn ngôn ngữ trong động tác không chút nào giả mạo quan tâm, Trần Bình tâm phòng trong lúc vô tình buông lòng rất nhiều. Có một dòng nước ấm trong lòng hắn chảy qua, hắn mím môi, lộ ra một cái thuộc về cái tuổi này hài đồng sán lạn dáng tươi cười. Đây chính là hắn đã từng có được qua, đơn giản, nghèo khó lại tràn ngập ôn nhu tuổi thơ. Nếu như không có về sau chiến loạn đến, có lẽ cuộc đời của ta liền sẽ dạng này bình thường mà an ổn vượt qua đi. Có mãnh liệt quyến luyến cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Bất luận đây là tâm ma ảnh hưởng, vẫn là chính hắn ở sâu trong nội tâm chân thực khát vọng, tại thời khắc này, hắn đột nhiên không nỡ để cuộc sống như vậy lập tức kết thúc. hắn lại muốn dừng lại thêm một chút thời gian, một lần nữa thể nghiệm phần này sớm đã di thất tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà bình tĩnh cùng ấm áp. Thế là Trần Bình ý thức liền ấm ở đắm chìm xuống dưới, hắn không còn tận lực đi suy nghĩ đây là huyễn cảnh, cũng không còn nóng lòng tìm kiếm phá kiếp mà ra phương pháp. Hắn giống một cái chân chính hài đồng một dạng, đi theo phụ mẫu xuống đất tìm kiếm lúa mì, tại trên bờ ruộng truy đuổi chuồn chuồn, nghe mãi mãi tại hạ dạ dưới trời sao giảng thuật những cái kia không biết lưu truyền bao nhiêu đời cố sự. Thời gian tại huyễn cảnh này bên trong tựa hồ bị kéo dài, hắn cảm thụ được mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ tiết tấu, vượt qua mấy năm đơn giản lại khoái hoạt thời gian. Một năm này, hắn 9 tuổi. Ở trong thôn, 9 tuổi đứa con trai đã coi như là nửa cái lao lực. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn đang chuẩn bị lần thứ nhất đi theo phụ thân Trần Đại Sơn cùng một chỗ, chính thức xuống đất làm chút đủ khả năng việc nhà nông, trong lòng đã có chút khẩn trương, lại dẫn một tia trở thành đại nhân hưng phấn. Đột nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh đống nhiên ảm đạm xuống, một cỗ làm người sợ hãi uy áp kinh khủng từ trên cao ẩm vang giáng lâm. Trần Bình vô ý thức ngẩng đầu, chỉ gặp cực kỳ cao xa trên bầu trời, hai đạo lưu quang chính lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, truy đuổi va chạm, thuật pháp bạo liệt quang mang giống như pháo hoa không ngừng lập lòe, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Tiên, tiên nhân. Phụ thân Trần Đại Sơn sắc mặt trắng bệch, một tay lấy Trần Bình kéo đến phía sau mình, âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Sau một khắc, một đạo xích hồng như máu bóng người to lớn, như là sao băng giống như từ không trung trực tiếp rơi xuống, mang theo thê lương gào thét cùng thiêu cháy tất cả liệt diễm, hướng phía bọn hắn chỗ cái này thôn xóm nho nhỏ, hướng phía nhà bọn hắn phương hướng, ầm vang đập xuống. Không. Trần Bình con người đột nhiên rụt lại, phát ra gào thét. Nhưng hắn cố này hấu tiểu thân thể căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Oeng. Đinh hai nhức góc tiếng vang, nương theo lấy nóng dực khí lãng quét sạch ra. Trần Bình chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực, đem hắn tung bay ra ngoài. Sau đó hắn ngã rầm trên mặt đất. Trần Bình dãy rủa lấy ngẩng đầu, trước mắt đã là một mảnh xích hồng biển lửa. Nhà hắn nhà lá, trước nhà đất trống, cùng mới vừa rồi còn chăm chú bảo hộ ở trước người hắn phụ thân, mẫu thân, còn có đứng tại cửa ra vào một mặt hoảng sợ nãi nãi. Hết thảy tất cả đều bị cái kia từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt lên hỏa diễm to lớn hình chim thân thể đập chúng thôn vệ, biến thành tiêu thổ cùng cho tàn. Sóng nhiệt thiêu nướng da của hắn, khói đặc sặc đến hắn kịch liệt ho khan. Hắn ngơ ngác nhìn mảnh phế tích kia, đầu óc trống rỗng. Chương 413, tâm ma bài trừ. Chương 413, tâm ma bài trừ. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu xanh từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào cái kia đã chết đi hỏa điệu khổng lồ bên cạnh thi thể. Quang mang thu lại, hiện ra một người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng tu sĩ trẻ tuổi thân ảnh. Tu sĩ kia nhìn cũng không nhìn chung quanh thảm trạng, thủ pháp thành thạo tế ra một cây chủy thủ pháp khí, bắt đầu giải phẫu hỏa điệu thi thể, lấy ra nội đan nó cùng có giá trị vật liệu. Làm xong đây hết thảy, tu sĩ trẻ tuổi tựa hồ mới phát giác được cách đó không xa còn có một cái may mắn còn sống sót tiểu bất điểm. Hắn tùy ý quay đầu, ánh mắt lãnh đạm lườm ngã ngồi trên mặt đất, đầy người bụi đất Trần Bình một chút. Chính là cái nhìn này, để Trần Bình như bị sét đánh, huyết dịch khắp người phảng phất trong nháy mắt đông kết. Gương mặt kia, tấm kia tuổi trẻ, lạnh lùng, mang theo một tia hoàn thành nhiệm vụ sau nhẹ nhõm biểu lộ mặt, đúng là hắn chính mình. Cỡ nào hoang đường, cỡ nào trầm trọng. Trần Bình ý thức như là bị nước đá tới đấu, trong nháy mắt từ cái này đắm chìm mấy năm trong huyễn cảnh triệt để tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình năm đó, vì chém giết tinh quái, trợ giúp các phàm nhân an tâm sinh hoạt. Sát thực từng tại nơi nào đó trong dãy núi, từng đánh chết một đầu làm hại một phương hỏa diễm cự điểu tinh quái. Lúc đó cự điểu kia vùng vây dãy chết, từ không trung rơi xuống. Hắn tựa hồ cũng mơ hồ nghe được phía dưới truyền đến kinh hô, nhưng lúc đó tâm hệ địa phương còn lại tinh quái, lấy được nội đan sau liền trực tiếp ngự kiếm rời đi, cũng không tra xét rõ ràng phía dưới tình huống. Tiểu nữ hài kia, đối với hắn bay đi trước đó, khỏe mắt liếc qua tựa hồ liếc thấy nơi xa có một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, đang thiêu đốt rừng cây bên cạnh thút thít. Chờ chút, chẳng lẽ nói, năm đó đầu kia hỏa diễm cự điểu rơi xuống địa điểm, cũng không phải là hoang vu sơn lâm, mà là một cái tới gần chân núi thôn sống nhỏ. Cái kia thút thít tiểu nữ hài, người nhà của nàng chính là bị cái này rơi xuống hỏa điểu tại chỗ đập chết, thiêu chết. Mà hắn, Trần Bình, chính là tạo thành đây hết thảy gián tiếp hung thủ. Hắn thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút, xác nhận một chút đều không có. Hắn ý lạnh lẽo, thuận xương sống bỏ đầy toàn thân. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đã từng một lần nhìn như bình thường chém yêu nhiệm vụ, vậy mà tại trong bất chi bất giác, đủ thành thảm kịch như vậy, hủy diệt một cái vô tội gia đình. Ngay tại Trần Bình bị cái này chân tướng tàn khốc, trung kích đến tâm thần chập chờn thời khắc, hắn cố này 8 tuổi hài đồng thân thể ý thức đột nhiên chiếm cứ chủ đạo. Bị thương, sợ hãi cùng bất lực như là vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt che mất lý trí của hắn. Hắn quỳ gối nóng hổi cho tàn bên trong, nhìn trước mắt mảnh kia đã từng là nhà phế tích, phát ra tê tâm liệt phế tuyệt vọng khóc giống. Nước mắt như là gãy mất tuyến hạt châu, hỗn hợp có trên mặt bụi đất, lưu lại đạo đạo vết bùn. Trần Bình bản ngã ý thức, thành một cái bị vây ở trong lồng giam người đứng xem, cảm thụ được bộ thân thể này chuyển đến, loại kia cơ hồ muốn đem linh hồn đều xé rách thống khổ cùng bị thương. Hắn hiểu được, đây chính là tâm ma kiếp trô đáng sợ. Nó không chỉ là để cho ngươi nhớ lại bị ngươi lãng quên sai lầm, càng là thông qua để cho ngươi hoàn toàn dung nhập cảnh tượng lúc đó, tự mình kinh lịch, cảm động lây. Cuối cùng đem phần kia thống khổ, tự trách, hối hận vô hạn lần phóng đại, như là tàn nhẫn nhất cực hình, lặp đi lặp lại tra tấn thần hồn của ngươi, để cho ngươi hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Sau đó, ngươi lại bởi vậy, cuối cùng đạo tâm sụp đổ, thần hồn vĩnh cố nơi này, trở thành tâm ma khôi lỗi. Thật sự là hảo thủ đoạn. Trần Bình bản ngã ý thức tại cực kỳ bi ai bên trong, ngược lại dâng lên một cô băng lãnh thanh minh. Vì đạt thành mục đích này, thậm chí không tiếc để cho ta trước đắm chìm tại cái này hư giả ôn nhu bên trong sinh hoạt mấy năm, thành lập được thâm hậu tình cảm ràng buộc, sau đó lại ở trước mặt ta, dùng chính ta tay, đem đây hết thể triệt để phá hủy, để cho ta nhấm nháp cái này cực hạn nhất thống khổ. Hắn cảm thụ được chính mình cái kia tuyệt vọng tốt tiết, cái kia khoan tim đau thấu xương là chân thật như vậy. Nhưng là, Trần Bình ánh mắt lại dần dần trở nên thâm thúy mà kiên định. Bằng vào điểm ấy, liền muốn để cho ta một mực trầm luân tại ấy nấy cùng tự trách bên trong, vạn kiếp bất phục sao? Vậy cũng không khỏi quá coi thường ta Trần Mỗ. Hắn thừa nhận chính mình khuyết điểm, cũng vì này cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn là tu sĩ, là cầu đạo giả. Đi qua sai lầm đã phát sinh, không cách nào cải biến. Xa vào tại quá khứ không có chút ý nghĩa nào. Trọng yếu là hiện tại, là tương lai. Nếu biết được việc này, như vậy, các loại rời đi nơi đây, trở về hiện thực sau, hắn nhất định sẽ đi tìm tới khả năng kia may mắn còn sống sót tiểu nữ hài, tận chính mình có khả năng đi bồi thường, đi cải biến vận mệnh của nàng. Đây mới là ứng đối qua lại sai lầm muốn có thái độ, mà không phải bị vây ở không có tận cùng tự trách luyện ngục bên trong. Nghĩ rõ ràng điểm này, trong lòng của hắn bi thương và thống khổ, mặc dù vẫn tồn tại như cũ, lại không còn có thể hoàn toàn chúa tể ý chí của hắn. Kiên định ý niệm từ hắn ý thức chỗ sâu dâng lên, như là lợi kiếm, chặt đứt quấn quanh ở trên thần hồn vô hình công xiềng. Trung quanh cảnh tượng, cái kia thiêu đốt hỏa diễm, cái kia cháy đen thổ địa, cái kia quỳ xuống đất khóc giống hài đồng thân ảnh, bắt đầu như là phai màu bức tranh bình thường, dần dần mơ hồ, phân giải, hóa thành vô số lấp lóe ánh sao lấp lánh, cuối cùng triệt để tiêu tán. Tâm ma bài trừ. Trần Bình chủ ý thức như là từ trong nước sâu trồi lên, một lần nữa trở về đối với thân thể tuyệt đối khống chế, trở về đến cái kia ngay tại đột phá mấu chốt tiết điểm trong đạo phủ. Tâm ma kiếp bài trừ, đối với Trần Bình mà nói, mặc dù quá trình khúc chiết, chạm đến hắn chưa từng phát giác qua lại, nhưng cuối cùng có thể tránh thoát, cũng không hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khi hắn ý thức được trận kia bi kịch sát thực cùng hắn có quan hệ, đồng thời lập tức làm ra tương lai muốn đi bồi thường, đi cải biến tích cực quyết đoán lúc, cái kia đem hắn một mực khóa kín tại thống khổ tuần hoàn bên trong tâm ma cơ chế, liền đã mất đi lớn nhất dựa vào. Có lẽ, tâm ma bản chất chính là lợi dụng tu sĩ nội tâm lỗ thủng, chấp niệm, sợ hãi, chế tạo ra vô hạn tuần hoàn thống khổ khốn cảnh, để cho ngươi ở trong đó không ngừng tự trách, hối hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, lại vĩnh viễn tìm không thấy đường ra. Sau đó, để cho ngươi cuối cùng biến thành bị mặt trái tình cảm triệt để điều khiển khối lỗi, thần hồn bản thân phong bế, con đường đoạn tuyệt. Mà Trần Bình, hắn thừa nhận thống khổ, cảm thụ thống khổ, lại không bị thống khổ trói buộc. Hắn suy nghĩ tại tương lai có thể được bổ cứu biện pháp, loại này hướng về phía trước nhìn thái độ, chính là bài trừ loại này tâm ma mấu chốt. Tiểu nữ hài kia, ta nhớ mang máng thôn xóm kia đại khái phương vị. Bằng vào ta tử phủ kỳ thần thức cùng thủ đoạn, chỉ cần tốn hao thời gian, tìm tới nàng cũng không phải là việc khó. Trong tay của ta vừa vặn có thể thay đổi phàm nhân tư chất ngũ hành âm linh dây leo, cái này có lẽ chính là trong cõi u minh một đường nhân quả Trần Bình trong lòng đã có lập kế hoạch. Nhưng mà, ngay tại hắn ý thức triệt để trở về, tâm ma huyễn cảnh hoàn toàn tiêu tán sát na. Đột ngột, xuất hiện một cái tuyệt không phải nguồn gốc từ hắn tự thân ý thức, lại tràn ngập ác ý cùng bản bèo nói nhỏ. Thanh âm này trực tiếp xuất hiện tại hắn ý thức chỗ sâu nhất, còn mang theo một tia ngoại ý muốn cùng đùa cợt. Ngược lại là xem thường ngươi chương 414, sánh vai tử phủ chương 414, sánh vai tử phủ Trần Bình trong lòng đống nhiên run lên, thần hồn kịch chấn. Cái này, đây không phải chính hắn suy nghĩ. Thanh âm này băng lãnh chân nhắn, tràn đầy không thuộc về nhân thế tà dị. Không sai, ngươi nghĩ không có sai nói nhỏ kia tựa hồ có thể thấy rõ ý nghĩ của hắn, mang theo một loại mèo vờn chuột giống như trêu tức. Lần sau, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Lần sau, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ chân chính thống khổ. Thanh âm dần dần yếu ớt, như là thủy triều xuống giống như biến mất, mặc cho Trần Bình như thế nào lấy thần niệm ở trong ý thức càn quét, tìm kiếm, thậm chí nếm thử lấy ngôn ngữ khiêu khích câu dẫn, đều lại không bất kỳ đáp lại nào, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác. Nhưng Trần Bình biết, cái kia cũng không phải ảo giác. Nói cách khác, tâm ma cũng không phải là hoàn toàn nguồn gốc từ tu sĩ tự thân tâm cảnh lỗ thủng. Nó cụ hiện hóa, hoặc là nói, có một loại nào đó chân thực tồn tại, được xưng là ma đồ vật, một mực tiềm phục tại không biết vĩ độ, chuyên môn thừa dịp tu sĩ đột phá mấu chốt cảnh giới, tâm thần cùng thiên địa giao cảm yếu ớt thời khắc, thừa lúc vắng mà vào. Sau đó vặn vẹo cảm giác, bệnh nguyên cảnh, tìm kiếm nghị cách lẩn tránh thiên đạo dò xét đem tu sĩ kéo vào vực sâu, thôn phệ nó thần hồn bản nguyên. Suy đoán này để Trần Bình phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cỡ nào quỷ dị, đáng sợ đến mức nào? Thế giới này, xa so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm phức tạp cùng nguy hiểm. Tựa hồ, tại bình tĩnh tu tiên giới biểu tượng phía dưới, còn ẩn giấu đi rất nhiều không làm tu sĩ cấp thấp biết, thậm chí ngay cả tông môn điện tịch đều nói không tỉ mỉ khủng bố bí mật. Chỉ là, sau khi hết khiếp sợ, Trần Bình lại cảm thấy một tia dở khóc dở cười hoang đường cảm giác. Cái kia tâm ma, nó khả năng làm sao cũng không nghĩ ra, hắn Trần Bình, vừa lúc liền có được có thể đền bù năm đó khuyết điểm, cải biến tiểu nữ hài kia vận mệnh chìa khóa, ngũ hành âm linh dây leo. Vô luận như thế nào, tăng lên thực lực bản thân mới là căn bản. Chỉ có cường đại, mới có thể ứng đối hết thảy không biết phong hiểm. Trần Bình hít sâu một hơi, đem liên quan tới tâm ma bản chất kinh hai suy đoán tạm thời đè xuống, tập trung toàn bộ tinh thần, tiếp tục dẫn đạo đột phá vào trình. Bởi vì tâm ma kiếp thuận lợi vượt qua, nguyên bản cùng thần hồn sơ bộ dung hợp hai cái đan điền đạo cơ, giờ khắc này ở liên tục không ngừng chuyển hóa chân nguyên vào, bắt đầu cấp độ càng sâu biến hóa. Thể lòng chân nguyên không ngừng rót vào, áp xúc, khiến cho đạo cơ hình thái bắt đầu hướng về trạng thái cố định chuyển biến. Chân nguyên ngay tại chuyển biến thành tiên tiên chân nguyên. Trần Bình cẩn thận quan sát, chỉ gặp tại hạ đan điền cùng thượng đan điền bên trong, riêng phần mình xuất hiện một viên to bằng trứng bồ câu, chính xoay chậm chậm trạng thái cố định viên cầu hình thức ban đầu. Quả cầu này tính chất tinh tế tỉ mỉ, tản ra ánh sáng nhạt, nội bộ nơi trong yếu chính là cái kia bị đạo cơ chặt chẽ bao khỏa thần hồn chi trùng. Nó cụ thể bộ dáng là một đoàn tản ra quang mang nhu hòa điểm sáng màu vàng nóng, như là trong thai nén sinh mệnh hạch tâm. Trần Bình lòng có sở ngộ, đây cũng là tử phủ. Tử phủ cũng không phải là một cái cụ thể không gian, mà là do đạo cơ, thần hồn cùng tiên thiên chân nguyên tại đột phá trong nháy mắt ở đan điền bên trong ngưng tụ thành loại này trạng thái cố định viên cầu kết cấu. Nó là tương lai kim đan giường ấm cùng nền tảng. Quá thần kỳ. Trần Bình trong lòng đại thụ rung động. Kể từ đó, tử phủ cảnh giới đúng là một cái cực kỳ trọng yếu quá độ giai đoạn. Tại giai đoạn này, tu sĩ cần không ngừng ôn dưỡng lớn mạnh tử phủ. Cũng trong quá trình này, lĩnh ngộ cùng tích lũy cái kia huyền diệu khó giải thích kim tính. Mà tử phủ kỳ tích lũy, thai nghén ra kim tính càng đủ, đột phá kim đan cảnh giới lúc, ngưng tụ ra kim đan phẩm chất tự nhiên là sẽ càng cao. Trần Bình trong nháy mắt minh bạch, kim đan tại sao lại từ thấp đến cao chia làm nhất phẩm đến tử phẩm. Cái này trực tiếp quyết định bởi tại tử phủ kỳ nội tình. Tử phủ kỳ lĩnh ngộ kim tính càng nhiều, tử phủ bản thân phẩm chất càng cao, tự nhiên là có thể thai nghén ra càng cường đại kim đan. Như vậy, hạch tâm vấn đề liền biến thành, như thế nào mới có thể dựa vào tử phủ, lĩnh ngộ cùng tích lũy đến càng nhiều kim tính. Hắn trước kia tu luyện, nhưng cũng không hoàn toàn lý giải thấu triệt hai môn chủ tu công pháp đối với kim tính cầu đấy. Giờ phút này liên quan tới tử phủ kỳ tu luyện bộ phận, bị lao đi mê mụ, trở lên rõ ràng. Cửu âm cửu dương kinh bên trong ghi lại phương pháp, thiên về tại ngộ. Là thông qua cảm ngộ giữa thiên địa ở khắp mọi nơi âm dương nhị khí biến hóa, tăng giảm, quan sát vạn vật sinh tử quang bình khô, ngày đêm giao thế bên trong ẩn chứa tạo hóa quy luật, từ đó thể ngộ một điểm kia bất hủ bất diệt, vinh hằng đúng như kim tính. Lời nói này đến mặc dù không rõ ràng huyền ảo, nhưng giờ phút này Trần Bình mơ hồ ở giữa, tựa hồ đụng chạm đến trong đó môn đạo. Âm dương luân chuyển, vật cực tất phản, ở trong đó tựa hồ liền ẩn chứa một loại nào đó siêu việt biểu tượng cố định phát tác. Bất quá, kinh văn cuối cùng mịt mờ đề cập, thật đến bằng vào pháp này lĩnh ngộ kim tính, ngưng tụ kim đan một bước kia, khả năng cần đối tự thân làm ra một loại nào đó ngoài người ta dự liệu cải biến, cái này khiến hắn lưu tâm. Về phần đại cửu thiên huyền công yêu cầu thì càng thêm trực tiếp cùng hà khắc. Nó cường điểm lôi, đúng là cần tại linh khí nồng đậm đến cực hạn, thậm chí đạt tới linh khí hóa sương mù, gần như hóa lỏng hoàn cảnh đặc thù phía dưới, mượn nhờ rộng lượng tinh thuần linh khí cọ rửa cùng tầm bổ, mới có thể để cho tử phủ tốt hơn câu thông thiên địa, thực hiện đối với kim tính lĩnh ngộ cùng tích lũy. Đây là một loại gần như ngang ngược, dựa vào tài nguyên đắp lên con đường. Trần Bình như có điều suy nghĩ, xem ra đột phá tử phủ đằng sau, nhất định phải nghĩ biện pháp đi thỏa mãn hai cái điều kiện này. Hắn đương nhiên sẽ không cam tâm chỉ ngưng tụ ra đề phẩm chất kim đan. Cửu âm cửu dương kinh cảm nộ cần cơ duyên và ngộ tính, mà đại cửu thiên huyền công yêu cầu linh khí hoàn cảnh, thì có thể thông qua tìm kiếm động thiên phúc địa hoặc là bố trí tụ linh đại trận đến thực hiện. Việc cấp bách là trước đem vừa mới thành hình tử phủ triệt để vững chắc, cũng lợi dụng lần này đột phá dư vị, tận khả năng đem hai cái tử phủ căn cơ chế tạo càng thêm kiên cố cùng cường đại. Tâm niệm cố định, Trần Bình bắt đầu điều động thể nội chưa hoàn toàn chuyển hóa bàng bạc chân nguyên, cùng ba loại linh dược còn sót lại dược lực, như bách xuyên quy hải giống như, điên cuồng mà tràn vào hai cái đan điền, rót vào cái kia vừa mới thành hình tử phủ hình thức ban đầu bên trong, đối với nó tiến hành kéo dài cọ rửa, tầm bổ cùng gia cố. Nhưng mà quá trình này không có tiếp tục quá lâu. Ba loại dược lực, tuy nói cường đại, nhưng là bọn chúng cung cấp chân nguyên thực sự là có hạn, xa xa không có đạt tới hắn mong muốn. Có thể nói như vậy, điểm ấy chân nguyên nhập thể, đối với hắn mà nói, chỉ là mau ma vũ. Thân thể của hắn năng lực chịu đựng, còn xa mới tới đạt cực hạn. Dù sao, Trần Bình tu luyện đại cửu thiên huyền công cùng cửu âm cửu dương kinh mấy môn công pháp đều có đoán thể hiệu quả. Thêm nữa tiên thiên chân nguyên đột phá pháp cũng nhiều lần đối với nhục thân tiến hành rèn luyện. Kinh mạch của hắn độ rộng, tính bền dẻo, cùng đan điển khí hải dung tích đều viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ. Thậm chí không chút khách khí nói, thân thể của hắn cường độ hẳn là sẽ không yếu tại mới vừa vào tử phủ cảnh giới tu sĩ bao nhiêu. Trên lý luận mà nói, hắn hẳn là có thể tiếp nhận mãnh liệt hơn, kéo dài hơn chân nguyên trùng kích, thu nạp càng nhiều dược lực, đến tiến một bước làm sâu sắc tử phủ nội tình cùng cường độ. Chương 415, tăng lên tử phủ. Chương 415, tăng lên tử phủ tính sai. Chuẩn bị phụ trợ đan dược, có lẽ còn chưa đủ đầy đủ. Trần Bình có chút nhíu mày. Dựa theo thông thường trúc cơ tu sĩ đột phá tử phủ chuẩn bị, hắn chuẩn bị tử phủ đan, thoát trần đan cùng tử nguyên linh lộ đã là dư xài. Nhưng hắn không để ý đến chính mình viễn siêu trúc cơ tu sĩ nhục thân, có khả năng gánh chịu chân nguyên cực hạn. Có lẽ, ta hẳn là vì chính mình chuẩn bị thêm mấy cái thoát trần đan, hoặc là chuẩn bị một chút dược lực mạnh hơn, chuyên môn dùng cho trong thời gian ngắn bổ sung cùng trùng kích quan hải đang dược. Không đối. Hắn chợt nhớ tới, chính mình cũng không phải là không có chuẩn bị. Vì ứng đối sau khi đột phá khả năng cần nhanh chóng củng cố, cùng ngày sau tử phủ kỳ tu luyện, hắn nhưng là chuẩn bị không ít ngoài định mức đan dược. Tâm niệm vừa động, hai cái chứa thượng phẩm thoát trần đan bình ngọc, cùng dòng giá 10 bình ghi chú cực phẩm tử nguyên đan đan dược bị hắn lấy ra ngoài, chỉnh tề bày ra trước người. Trần Bình không chút do dự, đầu tiên cầm lấy hai cái kia thượng phẩm thoát trần đan, ngửa đầu ăn vào. Bàng bạc dược lực tại thể nội lao nhanh vận chuyển, gia tốc lấy chân nguyên hướng tiên thiên chân nguyên chuyển hóa quá trình, đồng thời cũng vì tử phủ ngưng tụ cung cấp lấy liên tục không ngừng tiên thiên chân nguyên. Thành tựu tử phủ cảnh giới cái thứ nhất cứng nhắc yêu cầu, chính là hoàn thành chân nguyên hướng tiên thiên chân nguyên chuyển hóa. Cái gọi là tiên thiên chân nguyên, bản chất chính là thể lỏng chân nguyên độ cao áp xúc, chuyển hóa sau, hình thành trạng thái cố định chân nguyên hình thái. Sau đó tất cả tiên thiên chân nguyên cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, bao khỏa đạo cơ, trở thành tử phủ, trở thành đan điền định hải thần châm. Loại này chân nguyên hình thái càng thêm ổn định. Tại giống nhau thể tích bên dưới, ẩn chứa chân nguyên số lượng, viễn siêu thể lỏng chân nguyên. Lại thi triển thuật pháp lúc, uy lực tăng thêm càng lớn, năng lực bay liên tục càng mạnh. Đây là sinh mệnh tầng cấp nhảy vọt, là từ hậu thiên trở lại tiên thiên mấu chốt một bước. Tử phủ đã từng cũng được xưng chi thành tiên thiên cảnh. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, một khi bước vào tử phủ phía dưới luyện khí, trúc cơ tu sĩ, tại tử phủ tu sĩ trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Song phương tại sinh mệnh bản chất cùng chân nguyên chất lượng bên trên, đã sinh ra hồng câu giống như chênh lệch. Đương nhiên, đồng dạng là đột phá tử phủ thành công, giữa các tu sĩ cũng có chia cao thấp. Loại chênh lệch này, trực quan thể hiện tại vừa mới ngưng tụ thành hình tử phủ trên phẩm chất. Phổ thông trúc cơ tu sĩ đột phá tử phủ thành công, thể nội ngưng tụ tử phủ, nhan sắc đa số màu tím nhạt, màu sắc nhạt nhẽo, không đủ thâm thúy ngưng thực, quang mang cũng so với là yếu ớt. Đây cũng là tiên thiên chi yếu, mang ý nghĩa căn cơ không đủ vững chắc, tử phủ có thể chứa đựng cùng chuyển hóa tiên thiên chân nguyên hiệu suất hơi thấp, lĩnh ngộ thần thông năng lực cũng so với yếu. Đồng thời có thể gánh chịu cùng thai nghén kim tính cũng có hạn, cái này trực tiếp dẫn đến nó cơ hồ đã mất đi tiến thêm một bước, đột phá kim đan cảnh giới khả năng. Nếu là ngưng tụ tử phủ nhan sắc bảy biện ra tương đối rõ ràng màu tím nhạt, không còn là loại kia như có như không tím nhạt, thì mang ý nghĩa căn cơ vững chắc không ít. Bình thường thần thông tiềm lực càng lớn, có được một đường đột phá kim đan cơ hội. Cái này bình thường là những cái kia thiên phú không sai, căn cơ còn có thể tu sĩ có khả năng đạt tới cấp độ, có thể được xưng là tinh anh. Mà thiên kiêu, ngưng tụ ra tử phủ, thì đa số thuần khiết, nồng đậm màu tím. Như vậy tử phủ, các loại năng lực đều sẽ đạt được cực lớn tăng cường, tương lai tiền đồ không sai. Thường thường đột phá kim đan cơ hội tương đối lớn. Về phần càng mặt trên hơn, thân phụ đặc thù linh thể, tu luyện tuyệt thế công pháp tu sĩ, cũng hoặc là căn cơ nền vững chắc, linh căn chính là thiên linh căn đỉnh cấp thiên tiêu. Ngưng tụ ra tử phủ, bình thường là màu tím sậm. Dưới loại tình huống này, chỉ cần nửa đường không xuất hiện chất yếu, bọn hắn đều có rất lớn xác suất đột phá đến kim đan cảnh giới. Mà Trần Bình hiện tại muốn làm, chính là mượn nhờ chính mình nhục thân có thể tiếp nhận càng mạnh mẽ xông tới hơn kích ưu thế, lợi dụng đan dược chi lực, tận khả năng đem hai cái tử phủ phẩm chất đẩy hướng tầng thứ cao hơn. Đương nhiên, Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, dựa theo hắn tự thân hạ đan điển cái kia ngũ hành phế linh căn thiên phú tư chất tới nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn ngưng tụ ra hạ đan điển tử phủ, tất nhiên là kém nhất loại kia màu tím nhạt, thuộc về tu tiên giới hạng chót trình độ. Thành tựu tử phủ phẩm chất, cùng tu sĩ tự thân linh căn thiên phú có trực tiếp nhất, căn bản nhất liên quan. Linh căn thiên phú quyết định tu sĩ cùng thiên địa linh khí thân hòa độ, chuyển hóa hiệu suất, cũng khác sâu ảnh hưởng tử phủ thành hình ban đầu phẩm chất. Vô luận ngươi tại trúc cơ kỳ đặt xuống thâm hậu bao nhiêu cơ sở, cái kia càng nhiều là đề cao ngươi đột phá tử phủ xác suất thành công, cùng tăng lên tử phủ thành hình sau tiềm ẩn tính dẻo cùng gánh chịu hạn mức cao nhất, cũng không thể trực tiếp quyết định tử phủ ban đầu cường độ. Có thể hiểu như vậy, trúc cơ kỳ thâm hậu căn cơ, tựa như là chế tạo một cái kiên cố khuôn đúc, để cho ngươi có năng lực đi gánh chịu cùng tạo nên càng cao phẩm chất tử phủ. Mà linh căn thiên phú thì quyết định rót vào cái này khuôn đúc bên trong nguyên vật liệu ban đầu phẩm cấp. Khuôn đúc cho dù tốt, ban đầu vật liệu quá kém, thành phẩm cơ sở phẩm chất cũng cao không đến đi đâu. Bất quá, thâm hậu căn cơ cũng không phải vô dụng. Nó thể hiện tại, coi ngươi muốn thông qua ngày kia cố gắng tỉ như phục dụng đại lượng đan dược, thân ở linh khí nồng đậm chi địa đi tăng lên tử phụ phẩm chất lúc, thân thể của ngươi có thể tiếp nhận càng mạnh dược lực trùng kích cùng chân nguyên quan chú, không đến mức tùy tiện vỡ nát, từ đó có đem đê phẩm chất nguyên vật liệu lặp đi lặp lại rèn luyện, tăng lên phẩm cấp cơ hội. Trần Bình hiện tại muốn làm chính là chuyện này, lợi dụng chính mình nhục thân cường đại ưu thế, cưỡng ép lấy đan dược chi lực đi tăng lên cái kia nguyên bản phẩm cấp thấp nhất hạ đan điển tử phụ. Hắn lựa chọn đầu tiên tập trung tinh lực tăng lên hạ đan điển tử phủ. Hạ đan điển ngũ hành phế linh căn tiên phú thực sự quá yếu, ngưng tụ tử phủ ban đầu phẩm chất tất nhiên cực kém, tăng lên không gian tương đối càng lớn, cũng càng cần đầu nhập. Hai viên thượng phẩm thoát trần đan ăn vào sau, cường đại dược lực hóa thành tinh thuần chân nguyên, bị hạ đan điển cái kia xoay chậm chậm tử phủ vòng xoáy tham lam hấp thu. Vòng xoáy tốc độ xoay tròn rõ ràng tăng tốc, phóng xuất ra tiên tiên chân nguyên. Tử phủ màu sắc cũng bắt đầu lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, từng kia làm sâu sắc. Trần Bình trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tiếp tục vận chuyển công pháp, dẫn đạo dược lực. Đồng thời không ngừng mà đem bên cạnh cực phẩm tử nguyên đan, như cùng ăn đường đậu bình thường, một bình tiếp một bình đổ vào trong cổ. Tinh thuần dược lực không ngừng bổ sung tiêu hao, duy trì lấy loại này cường độ cao trùng kích cùng tầm bổ. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian tại yên tĩnh trong tu luyện lặng yên trôi qua. Nửa tháng sau, Trần Bình bên cạnh đã trông không tử nguyên đan bình ngọc, đạt đến 13 cái. Hắn hạ đan điền cái kia nguyên bản màu sắc mờ nhạt, gần như không màu tử phủ, giờ phút này đã ổn định tại một loại rõ ràng màu tím. Quang mang nội liễm, kết cấu vững chắc, tản ra tiên thiên chân nguyên ba động, so với sơ thành lúc cường đại mấy chục lần không chỉ. Chương 416, kinh người thu hoạch. Chương 416, kinh người thu hoạch. Trần Bình cũng cảm nhận được rõ ràng, hạ đan điền chuyển đến trận trận căng đau. Tử phủ vòng xoáy xoay tròn, cũng bắt đầu trở nên vương hữu, đã đạt đến cực hạn. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả kinh mạch cũng chuyển tới mơ hồ nhói nhói cảm giác. Hắn biết, đây đã là bộ thân thể này tại trước mắt trạng thái dưới, đối với hạ đan điền tử phủ có khả năng cường hóa mức cực hạn. Lại tiếp tục, không những không cách nào tăng lên, ngược lại khả năng dẫn đến tử phủ băng liệt, kinh mạch bị hao tổn, thậm chí thương tới thần hồn bản nguyên, được không bù mất. Trần Bình quả quyết đình chỉ tiếp tục phục dụng tử nguyên đan, chậm rãi thu công, dẫn đạo còn sót lại dược lực bình thản tập bổ quanh thân. Phốc một cốc nghịch huyết phun lên cổ họng, hắn há mồm phun ra một ngụm nhỏ tụ huyết, đồng thời bên ngoài thân trong lỗ chân lông cũng dị ra một chút thật nhỏ huyết châu. Đây là cưỡng ép trùng kích cực hạn, mang đến tất nhiên tổn thương. Hắn mặt không thay đổi tay lấy ra thanh tẩy phủ, chân nguyên kích phát, ánh sáng lưu hòa đảo qua thân thể, đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Hắn khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt cũng không nhục trí, chỉ có bình tĩnh. Sát thực đã đến cực hạn, ta cũng đã hết sức. Như vậy, liền không có tiếc nuối. Hạ đan điền tử phủ từ thấp nhất màu tím nhạt, tăng lên tới vững chắc màu tím, miễn cưỡng bước vào thiền kiêu tu sĩ hàng ngũ, cái này đã là viễn siêu linh căn thiên phú bản thân thành tựu. Trần Bình đối với cái này hay là thật hài lòng, đã thật to vượt quá hắn mong muốn. Như vậy xem ra, cái kia tiên thiên chân nguyên đột phá pháp thật đúng là tu luyện đúng rồi. Lại tốn 3 ngày thời gian, ngồi điều tức, phục dụng đan dược chữa thương, để thân thể từ quá độ trùng kích phụ tại bên trong khôi phục lại. Trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, Trần Bình đem mục tiêu chuyển hướng thượng đan điền tự phụ. Thượng đan điền tình huống thì phải tốt hơn quá nhiều. Nó linh căn chính là tiên thiên ngũ hành âm linh dây leo biến thành, thuộc về đường đường chính chính tiên thiên linh căn, tu luyện lại là thiên giai cấp bậc cửu âm cửu dương kinh. Bởi vậy, cho dù vừa mới thành hình, nó thượng đan điền tự phụ ban đầu phẩm chất cũng đã là vững chắc màu tím nhạt. Mà lại, bởi vì cửu âm cửu dương kinh huyền diệu dị thường, khiến cho thượng đan điền tử phụ kết cấu cứng cáp hơn, ổn định, nó tiềm ẩn gánh chịu hạn mức cao nhất cũng càng cao. Trần Bình hít sâu một hơi, lần nữa lấy ra mấy chục bình dự bị cực phẩm tử nguyên đan, bày ở trước người, lặp lại trước đó quá trình, bắt đầu đối với thượng đan điền tử phụ tiến hành cường hóa. Lần này quá trình đồng dạng gian nan, gánh nặng của thân thể cảm giác lần nữa dần dần tăng lên. Nhưng thượng đan điền tử phụ nội tình sắc thực tốt hơn, tăng lên tựa hồ cũng càng là thông thuận một chút. Lại là thời gian một tháng, tại buồn kẽ mà thống khổ trùng kích chúng qua đi. Khi Trần Bình lần nữa cảm nhận được loại kia chạm đến linh hồn cùng nhục thân song trọng cực hạn căng đau cùng xé rách cảm giác lúc, hắn lập tức đình chỉ đan dược bớt. Nội thị phía dưới, thượng đan điền bên trong, viên kia tử phủ đã biến thành thâm thúy, thuần chính màu tím sậm, quang mang lưu chuyển ở giữa, mang theo một loại hoàn chỉnh ý vị, tản ra tiên thiên chân nguyên ba động, mênh mông mà thuần túy. Màu tím sậm tử phủ, cái này đã là đỉnh tiêm tiên tiêu mới có thể đạt tới thành tựu. Trần Bình chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt mặc dù mang theo mọi mệt, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đắc ý, đây chính là hắn cố gắng kết quả. Dùng cố gắng đổi lấy hiện tại hoàn mỹ kết quả. Nói đến, kết quả này cũng không để hắn cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Thượng đan điền trúc cơ căn cơ vốn là không gì sánh được vững chắc, tu luyện công pháp là đỉnh cấp, linh căn căn cơ càng là hiếm thấy tiên thiên linh căn, có thể nói, cái này thượng đan điền thiên phú tu luyện, tuyệt không kém hơn bất luận một vị nào thiên linh căn bình thường tu sĩ. Có thể lấy được thành tích như vậy, là đương nhiên sự tình. Một cái miễn cưỡng bước vào thiên kiêu hàng ngũ màu tím hạ đan điền tử phủ, một cái vững vàng đứng ở đỉnh tiêm thiên kiêu cấp độ màu tím sầm thượng đan điền tử phủ. Trần Bình đối với kết quả này, đã tương đương vừa lòng thỏa ý, đây cơ hội là tại hắn hiện hữu giới điều kiện, có khả năng đạt tới tốt nhất của diện. Song tử phủ tồn tại, vốn là để hắn có được viễn siêu cùng giai tiên thiên chân nguyên dự trữ cùng năng lực khôi phục, bây giờ phẩm chất cũng đều đạt đến khá cao độ, cái này cho hắn tương lai con đường đặt vững nền móng vững chắc. Kể từ đó, dựa vào hai cái này phẩm chất cao tử phủ, sau đó tại vô tận trong tưởng tượng, có khả năng lĩnh ngộ cùng gánh chịu thần thông, phẩm giai tất nhiên sẽ không quá thấp. Trần Bình trong lòng có chút chờ mong. Thần thông là tử phủ tu sĩ mang tính tiêu chí năng lực, cùng trúc cơ kỳ thuật pháp có bản chất khác nhau, uy lực thiên xoa địa viễn, lại thường thường mang theo đặc biệt bản nguyên đặc tính. Huống chi ta còn chuẩn bị Long Châu bực này thiên địa kỳ vật làm kiếp nổ, thế tất yếu khống chế Long hệ thần thông. Trần Bình nắm chặt nắm đấm, mắt sáng như đuốc. Rồng chính là thiên địa thần thú, chấp trưởng hành vân bố vũ, khống thủy ngữ hỏa, nó thần thông thường thường uy lực hùng vĩ, huyền diệu phi phàm. Nếu có Long hệ thần thông làm thủ đoạn cuối cùng, ta không cách nào tưởng tượng chính mình một khi triệt để bước vào tử phủ cảnh giới, thực lực sẽ tăng vọt đến loại tình trạng nào. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ chập trùng, đối với tương lai tràn ngập dự báo thời khắc, đột nhiên cảm thấy một trận rất nhỏ đầu váng mắt hoa, cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn mèo lắc lư. Ánh mắt trở nên mê ly bắt đầu mơ hồ. Trần Bình đột nhiên tỉnh táo, vô tận huyễn tưởng sắp giáng lâm. Đây là đột phá tử phủ một bước cuối cùng, cũng là quyết định tu sĩ có thể lĩnh ngộ loại nào thần thông thời khắc mấu chốt. Trong quá trình này, tu sĩ ý thức sẽ bị kéo vào một mảnh do tự thân công pháp, căn cơ, thần hồn đặc tính cùng dẫn vật cộng đồng xen lẫn thành huyền diệu tinh thần lĩnh vực, ở trong đó kinh lịch vô số màu sắc sặc sỡ đoạn ngắn. Cuối cùng tại vô tận khả năng bên trong, bắt được cùng tự thân phù hợp nhất đạo kia mảnh vỡ pháp tác hóa thành tự thân thần thông. Hắn không chút do dự, lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong Long Châu lấy ra. Trần Bình lấy thần niệm bao khỏa, vận chuyển cửu âm cửu dương kinh bên trong ghi lại bí pháp, bắt đầu cấp tốc luyện hóa. Chỉ gặp Long Châu sáng bóng hoa lưu chuyển, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, chui vào lồng ngực của hắn, trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến thượng đan điển cái kia màu tím sẫm tử phụ trung ương, như là tinh thần đã rơi vào tinh tuyển. Trần Bình lập tức lấy ra đại lượng cực phẩm Long Nha đan. Hắn không lo được cân nhắc thân thể có thể hay không chịu được lấy, nhiều như vậy đan dược đồng thời bộc phát long khí trùng kích, một thanh nắm lên Long Nha đan, như là không cần tiền giống như nhét vào trong miệng, nguyên lành nuốt vào. Chỉ một thoáng, bàng bạc mà tinh thuần long khí ở trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là vô số đầu thật nhỏ con run ở trong kinh mạch toán loạn. Những long khí này nhận thượng đan điền Long Châu hấp dẫn, nhao nhao hướng phía mi tâm hợp thành tuân ra mà đi, bị cái kia Long Châu giống như cá voi hút nước thu nạp vào đi. Màu ngà sữa Long Châu đang hấp thu rộng lượng long khí sau, quang mang đại thịnh, nội bộ nhân vân chi khí lưu chuyển gia tốc, có đồ vật gì đang thức tỉnh. Toàn bộ long khí quán chú quá trình, kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Trần Bình cắn răng kiên trì, bảo trì linh đài một chút thanh minh, toàn lực dẫn đạo long khí, không dám có chút thư giãn. Hắn có thể cảm giác được thượng đan điền tử phủ bên trong Long Châu đã ở vào một loại bão hòa mà sinh động trạng thái. Thẳng đến một đoạn thời khắc, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm, tất cả cảm giác trong nháy mắt bị chặt đứt. Lần nữa mở mắt lúc, hắn phát hiện chính mình đã không trong động phủ,